Chương 1, hô hấp liền có thể soát kinh nghiệm. Hoàng Lăng là nhà ta. Chương 1, hô hấp liền có thể soát kinh nghiệm. Hoàng Lăng là nhà ta. Đại Chu hoàng triều, Thái Lăng. Thẩm Phàm thở phào một cái, dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trán. Hắn xuyên qua đến thế giới này đã 16 năm, làm cái này Thái Lăng người thủ lăng cũng đã gần 1 năm. Nói thật, nơi này rất tốt. Ưu điểm chính là an toàn. Thái Lăng chính là hoàng thất cấm địa, đề phòng nghiêm ngặt, đừng nói sơn phỉ ác bá, liền một cái chó hoang đều chạy không tiến vào. Đối với không có dã tâm gì, chỉ muốn an an ổn ổn sống tiếp Thẩm Phàm đến nói, nơi này quả thực là trong loạn thế thiên đường. Nhưng thiếu sót cũng đồng dạng chí mạng. Đó chính là tĩnh mịch, cùng với không có chút nào hy vọng tương lai. Tại chỗ này, công việc hàng ngày chính là quét rác, lau bia đá, cho những cái kia sớm đã chết héo thánh thụ tới nước, ngày qua ngày, năm qua năm, mãi đến chết giả. Nhân sinh của hắn, phản phất một cái liền có thể nhìn đến cùng. Ai? Thẩm Phàm lại lần nữa thở dài, ánh mắt từ đằng xa nguy nga lăng tẩm thu hồi, một lần nữa rơi vào trước mắt khối này cao tới 3 trượng chấn lăng trên tấm bia đá. Đây là Đại Chu khai quốc thái tổ lăng tẩm, mà tấm bia đá này, nghe nói là từ thái tổ tự tay lập xuống, phía trên khắc lấy hắn cả đời công tích vĩ đại. Bia đá chất liệu phi phàm, trải qua ngàn năm mưa gió, chữ viết vẫn như cũ rõ ràng, chỉ là mặt ngoài bịt kín một tầng thật dày cho bụi. Làm việc, làm việc. Thẩm Phàm vô vô gò má, cho mình tỉnh lên sức lực, cầm lấy một bên khăn lau, bắt đầu nghiêm túc lau. Tất nhiên lựa chọn an ổn, vậy cũng chớ phản nàn một thể. Hắn lau đến rất cẩn thận, từ bia đỉnh Long Văn phù điêu đến bia thân Minh Văn, mỗi một chỗ đều không buông tha. Liên tại hắn lau tới bia đá nền móng một chỗ ngoan cố vết bẩn lúc, trên tay hơi dùng thêm chút sức. Tê. Đầu ngón tay chuyển đến một trận như kim châm. Bia đá mặt ngoài thô ráp, hắn dùng lực quá mạnh, ngón trỏ lại bị một khối nô ra thạch lăng phá vỡ một đường vết rách. Máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống. Lại cạnh, một giọt đỏ thắm huyết châu vừa vặn rơi vào bia đá Minh Văn bên trên, cấp tốc bị cái kia cổ lão vật liệu đá hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Phàm còn chưa kịp đem ngón tay nhét vào trong miệng hút, trong đầu lại bỗng nhiên ông một tiếng vang thật lớn. Cảnh tượng trước mắt nháy mắt mơ hồ, phản phất có vô cùng vô tận kim quang từ bốn phương tám hướng vào tới, tại ý thức của hắn chỗ sâu, một quyển cổ pháp, mênh mông, tản ra vô thượng uy nghiêm kim sắc quyển trụ, chậm rãi mở rộng. Thiên cơ quyển ba cái tựa như đại đạo thần văn trước cổ, là ấn trong lòng của hắn. Ngay sau đó, từng hàng tin tức lưu lững lờ trôi qua. Tính danh, Thẩm Phàm tu vi, phàm nhân đạo vận kinh nghiệm 1, canh giờ Thẩm Phàm cả người đều cứng lại rồi, khăn lau trong tay ba một tiếng rơi trên mặt đất. Đây là kim thủ chỉ. Hắn xuyên qua 16 năm, sớm đã đối với chính mình bình thường vận mệnh nhận mệnh, lại không nghĩ rằng, tại cái này khó nhất địa phương, gặp tất cả người xuyên việt tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Hắn cưỡng chế nội tâm mừng như điên. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Thẩm Phàm hít sâu, ánh mắt cực nhanh đảo qua cái kia mấy hàng tin tức. Đạo vận kinh nghiệm, mỗi canh giờ tự động tăng lên một điểm. Cái này tăng lên tốc độ cũng quá chậm điểm đi. Một ngày 12 canh giờ, cũng liền 12 điểm kinh nghiệm. Liên tại hắn có chút thất vọng thời khắc, kim sắc trên quyển trục lại lần nữa hiện ra một nhóm tin tức. Kiểm tra đo lường đến ký chủ lần đầu kích hoạt, nhận lấy ban đầu công pháp, đạo diễn hô hấp pháp, đạo diễn hô hấp pháp, thông qua đặc thù tần số hô hấp, có thể chủ động hấp thu vạn vật bên trên lưu lại đạo vận, chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm. Chủ động hấp thu. Thẩm Phàm con mắt nháy mắt sáng lên. Hắn vô ý thức nhìn hướng trước mặt thái tổ bia đá, trong lòng dâng lên một cái to gan suy nghĩ. Tấm bia đá này chính là khai quốc thái tổ lập, trải qua ngàn năm, bản thân liền là một kiện cổ vật, phía trên có thể hay không lưu lại cái gọi là đạo vận. Nghĩ tới đây, hắn rốt cuộc kìm nén không được. Hắn giả vờ như lau mệt mỏi, tựa vào bia đá bên cạnh nghỉ ngơi, đồng thời dựa theo trong đầu cái kia huyền ảo pháp môn, bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình. Một hô, khẽ hấp. Hô hấp của hắn thay đổi đến kéo dài mà thâm thúy, phản phất cùng xung quanh thiên địa sinh ra một tia như có như không liên hệ. Coi hắn hoàn thành cái thứ nhất chu kỳ hô hấp, đem khí tức chậm rãi nôn hướng trước mặt bia đá lúc, trong đầu kim sắc quyển trục run lên bần bật. Người đối Đại Chu thái tổ trấn lăng bia đá tiến hành một lần đạo diễn hô hấp, thành công hấp thu đạo vận, điểm kinh nghiệm 10. Xong rồi, thật xong rồi. Thẩm Phàm nội tâm đang điên cuồng gào thét, trên mặt nhưng như cũng duy trì vẻ bại cùng mờ mịt, thậm chí còn ngáp một cái, hoàn mỹ đóng vai lấy một cái lười biếng người thủ lăng. Một lần hô hấp chính là 10 điểm kinh nghiệm. So một canh giờ tự động tăng lên còn nhiều. Hắn đè nén mừng như điên, ánh mắt sáng rực địa quét mắt mảnh này rộng lớn lăng tầm. Những cái kia chôn cùng cổ lão binh khí, những cái kia vẽ lấy trận văn của đá, những cái kia quan to hiển quý bọn họ mộ địa. Trong mắt hắn, thế này sao lại là cái gì âm u đầy tử khí nghĩa trang? Đây rõ ràng là một tòa lấy không hết, dùng mãi không cạn kinh nghiệm bảo khố a. Khu khu. Cách đó không xa truyền đến đồng liêu tiếng ho khan, đem Thẩm Phàm từ mừng như điên bên trong bừng tỉnh. Hắn lập tức tập trung ý chí, một lần nữa nhặt lên khăn lau, nhưng lần này, động tác của hắn tràn đầy trước nay chưa từng có nhiệt tình. Từ hôm nay trở đi, hắn Thẩm Phàm muốn làm Thái Lăng chăm chỉ nhất người thủ lăng. Tiếp xuống nửa ngày, Thẩm Phàm tựa như điên cuồng đồng dạng. Hắn lấy muốn đem thái tổ lăng tẩm quét dọn đến không nhiễm một hạt bụi làm lý do, đem toàn bộ khu vực đều chiếu cố một lần. Hắn tựa vào thái tổ chôn cùng huyền thiết trọng kiếm bên cạnh, một bên lau thân kiếm, một bên điều chỉnh hô hấp. Người đối huyền thiết trọng kiếm tiến hành một lần đạo diễn hô hấp, thành công hấp thu đạo vận, điểm kinh nghiệm 8. Hắn ngồi xổm tại điêu khắc trấn hồn trận văn bệ đá một bên thanh lý trong khe hở cỏ dại, một bên điều chỉnh hô hấp. Người đối trấn hồn trận văn tiến hành một lần đạo diễn hô hấp, thành công hấp thu đạo vận, điểm kinh nghiệm 15. Hắn thậm chí chạy tới bên cạnh mấy vị khai quốc công vân trước mộ địa, một bên chiêm ngưỡng tiên liệt, một bên điều chỉnh hô hấp. Người đối hộ quốc công chi mộ địa tiến hành một lần đạo diễn hô hấp, thành công hấp thu đạo vận, điểm kinh nghiệm 5. Một buổi chiều, Thẩm Phàm loay hoay quên cả trời đất, ướt đẫm mồ hôi quần áo, cả người nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng hắn nội tâm nhưng là một mảnh lửa nóng. Hắn chăm chỉ thậm chí đưa tới quản sự chú ý, trước mặt mọi người biểu dương hắn vài câu, để hắn tiếp tục cố gắng. Thẩm Phàm tự nhiên là liên tục gật đầu, biểu hiện thụ sủng nhược kinh. Mãi đến trạng vào tối, mặt trời chiều ngả về tây, một ngày lao động cuối cùng kết thúc. Thẩm Phàm kéo lấy vẻ bại thân thể, về tới chính mình nằm ở nghĩa trang nơi hẻo lánh đơn sơ phòng nhỏ. Đóng cửa lại, cắm vào chốt cửa. Hắn kiềm nén không được nữa, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Hắn lập tức chìm vào tâm thần, gọi ra cái kia cuốn kim sắc thiên cơ quyển. Tính danh: Thẩm Phàm Tu Vi, phàm nhân đạo vận kinh nghiệm 2888, ngắn ngủi nửa ngày, liền góp nhặt gần 3000 điểm kinh nghiệm. Hiệu suất này, quả thực nghịch thiên. Thẩm Phàm ánh mắt rơi vào Tu Vi, phàm nhân cái này một cột bên trên. Trong lòng hắn khẽ động, một ý nghĩ hiện lên. Những kinh nghiệm này, có thể hay không dùng để tăng cao Tu Vi? Cơ hồ là nháy mắt, Tu Vi cái kia một cột phía sau, nổi lên một cái kim sắc hảo. Quả nhiên có thể. Thẩm Phàm kích động đến toàn thân phát run, hắn không chút do dự đem ý niệm tập trung vào cái kia hảo bên trên. Có hay không tiêu hao 500 điểm đạo vận kinh nghiệm, đột phá tới khải linh cảnh một tầng? Phải. Thẩm Phàm ở trong lòng cuồng hống. Xác nhận tiêu hao. Vừa dứt lời, một cỗ ấm áp, nhu hòa khí lưu chống rông xuất hiện tại trong đan điền của hắn, đồng thời cấp tốc chạy khắp toàn thân. Hắn cảm giác chính mình gân cốt phát ra một trận nhỏ xíu giòn vang, toàn thân trên dưới ấm áp, không nói ra được dễ chịu. Phía trước một ngày hề bại quét sạch sành sanh, thay vào đó là trước nay chưa từng có dồi dào tinh lực. Không những như vậy, hai mắt có thể thấy rõ trên bàn vân gỗ hướng đi, lỗ tai có thể nghe đến ngoài phòng côn trùng kêu vang nhỏ bé vỗ cánh âm thanh. Là cái này, tu tiên giả thế giới sao? Hắn bỗng nhiên đứng lên, đi đến giữa phòng, học trong trí nhớ những cái kia võ giả bộ dạng, đánh ra một quyền. Hô, quyền phong lăng lệ, lại mang theo một trận nhẹ nhàng tiếng xé gió. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng chuyện này với hắn mà nói, đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn lại lần nữa nhìn hướng trong đầu bảng. Tính danh: Thẩm Phàm Tu Vi, khải linh cảnh một tầng, đạo vận kinh nghiệm 2388, xong rồi. Ta cuối cùng bước lên con đường tu hành. Thẩm Phàm xít sao nắm lấy nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể cỗ kia mặc dù yếu ớt, nhưng chân thật tồn tại linh khí, trong mắt lóe ra chưa bao giờ có tia sáng. Hắn nhìn thoáng qua bảng bên trên còn sót lại hơn 2000 điểm kinh nghiệm, lại xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía cái kia mảnh ở trong màn đêm lộ ra càng thêm thâm thúy, thần bí to lớn nghĩa trang. Nơi này không còn là gò bó hắn cả đời lồng giam. Trong mắt hắn, cả vườn đình đài lầu cát, bia đá cổ khí đều không phải vật chết, mà là lắt thành hắn con đường trường sinh thông thiên cấp thạch. Thứ hôm nay trở đi, hô hấp chính là tu hành. Chương 2, mới tới cấp trên, có điểm gì là lạ? Chương 2, mới tới cấp trên, có điểm gì là lạ? Xuân đi thu đến, Đại Chu hoàng triều Thái Lăng tại bốn mùa thay đổi bên trong, vượt qua không người hỏi thăm một năm. Đối với trong nghĩa trang đại đa số người đến nói, thời gian hoàn toàn như trước đây một thể. Nhưng đối Thẩm Phàm mà nói, một năm này, nhưng là nghiêng trời lệch đất. Sáng sớm, sắc trời hơi sáng. Thẩm Phàm như thường ngày, cầm chổi, không nhanh không chậm quét dọn lấy thái tổ lăng tẩm phía trước tiềm đá. Động tác của hắn trầm ổn có lực, hô hấp kéo dài, nhìn qua cùng một năm trước không khác nhiều, vẫn như cũng là cái phổ phổ thông thông người thủ lăng. Nhưng mà, tại ý thức của hắn chỗ sâu, cái kia cuốn kim sắc thiên cơ quyển bên trên, chữ số lại sớm đã phát sinh biến hóa kinh người. Tính danh: Thẩm Phàm Tu Vi, ngưng khí cảnh tầng 3, đạo vận kinh nghiệm 1258888, hơn 120 vạn. Trải qua một năm vất vả cần cù hô hấp, hắn đạo vận kinh nghiệm đã đột phá 100 vạn đại quan. Một năm qua này, hắn đem chính mình chăm chỉ nhân thiết quán triệt đến cùng, mỗi ngày trời chưa sáng liền lên, trời tối mới về, đem Thái Lăng khu vực hạch tâm trở thành nhà của mình. Những cái kia góp nhặt ngàn năm đạo vận cổ vật, gần như đều bị hắn hô hấp toàn bộ. Tu Vi cũng nước chảy thành sông điệu, từ ban đầu khải linh cảnh, một đường tiêu vọt đến ngưng khí cảnh tầng 3. Dạng này tốc độ tu luyện, nếu là truyền đi, sợ rằng đủ để cho toàn bộ Đại Chu hoàng triều cái gọi là các thiên tài xấu hổ đến đoạn tuyệt kinh mạch. Nhưng Thẩm Phàm đối với cái này không có chút nào tự giác, ngược lại cảm thấy có chút chậm. Vẫn là phải điệu thấp, Thái Lăng tuy tốt, nhưng trung quy là vật chết, có thể cung cấp điểm kinh nghiệm là có hạn. Thẩm Phàm một bên quét rác, một bên ở trong lòng tính toán. Hắn hiện tại đã thăm dò quy luật, càng là cổ lão, càng là ẩn chứa bất phàm lực lượng vật phẩm, cung cấp đạo vận thì càng nhiều. Ví dụ như Thái Tổ trôi này huyền thiết trọng kiếm vừa bắt đầu một lần có thể cho hắn 8 điểm kinh nghiệm, hiện tại mỗi ngày đi qua hô hấp đã rơi đến một điểm, hiển nhiên là bị hắn hút đến không sai biệt lắm. Tốt tại Thái Lăng cũng đủ lớn, bảo bối cũng đủ nhiều, tạm thời còn đủ hắn tiêu xài. Liên tại hắn suy tư thời khắc, trong đầu thiên cơ quyển đột nhiên kim quang lóe lên, hiện ra tin tức mới. Kiểm tra đo lường đến đạo vận kinh nghiệm tính gộp lại đột phá 100 vạn, thiên cơ quyển giải tỏa mới thiên phú, nhìn rõ chi tức, đối xác định mục tiêu tiến hành một lần chiều sâu đạo diễn hô hấp, có thể phân tích bộ phận tin tức. Mục tiêu thực lực càng mạnh, tin tức càng mơ hồ, tiêu hao điểm kinh nghiệm càng nhiều. Đến rồi, chức năng mới. Thẩm Phàm nội tâm vui mừng, trên tay chổi đều kém chút không có nắm chặt. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết thuật thăm dò thấu thị treo sao? Có cái này, về sau liền có thể càng tốt địa xu lợi tránh hại, tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới bên trong, hệ số an toàn lại cao một mảng lớn. Quả thực là vì hắn loại này cầu đạo bên trong người đo thân mà làm thật kỹ. Không sai không sai, hôm nay tâm tình tốt, nhiều quét hai lần. Thẩm Phàm tâm tình thật tốt, quét thức dậy đến đều càng có lực hơn. Nhưng mà, hắn phần này bình tĩnh mà quy luật sinh hoạt, nhất định bị đánh phá. Tới gần buổi trưa, nghĩa trang bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận xe ngựa bánh xe cùng tuấn mã tê minh thanh âm, phá vỡ Thái Lăng trước sau như một tĩnh mịch. Thẩm Phàm cùng mấy vị đồng liêu tò mò nhìn lại, chỉ thấy một chiếc trang trí không tính là lộng lẫy, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra bất phàm xe ngựa, tại mấy tên hộ vệ chen chúc bên dưới, chậm rãi lái vào nghĩa trang. Xe ngựa dừng hẳn, một tên trên người mặc cẩm y, khuôn mặt trắng non nhưng ánh mắt kiêu căng công tử trẻ tuổi, từ trên xe đi xuống. Hắn ước chừng 20, bên hông mang theo mỹ ngọc, trong tay vướt một cái quạt xếp, nhìn qua chính là cái tiêu chuẩn ăn chơi thiếu gia. Nha, đây chính là Thái Lăng a. Thật là đủ phá. Cái kia công tử ca dùng quạt xếp che cái mũi, phản phất không khí nơi này có cỡ nào không sạch sẽ không chịu nổi, trên mặt viết đầy ghét bỏ. Nghĩa trang lão quản sự tỉnh nội vàng chạy chậm đến nên đón tiếp lấy, cười rạng rỡ. Dám hỏi công tử là? Mù mắt chó của ngươi. Cái kia công tử ca bên người một gã hộ vệ nghiêm nghị quát, vị này là mới nhậm chức nghĩa trang tư thừa, Vân Tư Phong Vân đại nhân. Tư thừa? Thẩm Phàm cùng xung quanh người thủ lăng đều là sững sờ. Thái Lăng tư thừa, mặc dù chức quan không lớn, nhưng cũng là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Phía trước lao tư thừa tháng trước cáo lao hồi hương, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải mới tới. Hơn nữa, còn lại như thế một cái tuổi trẻ công tử ca. Nhìn hắn cái kia một mặt không tình nguyện, hơn phân nửa là trong kinh thành cái nào phạm sai lầm, bị giáng chức đến cái này chim không thèm bị địa phương xui xẻo. Trong lòng mọi người đều có tính toán. Lão quản sự tình càng là nhân tinh, lập tức đổi lại một bộ càng thêm định nọ đủ cười, không người nói, nguyên lai là Vân đại nhân, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng đại nhân thứ tội. Được rồi, đừng nói nhảm. Vân Tư Phong không kiên nhẫn xua tay, dùng một loại dò xét hàng hóa ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng chỉ cách hắn gần nhất Thẩm Phàm. Ngươi, tới, mang bản quan ở chỗ nhìn xem. Ngữ khí của hắn bên mặt hất hàm sai khiến, phản phất sai bảo hạ nhân đồng dạng tự nhiên. Là, đại nhân. Thẩm Phàm trong lòng không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Loại này xem xét chính là hoa lớn trong nhà ấm đóa, tốt nhất ứng phó. Hắn cung kính tiến lên, có chút không lời, dẫn Vân Tư Phong hướng tư thừa chuyên môn đỉnh viện đi đến. Đại nhân mời tới bên này. Trên đường đi, Vân Tư Phong đều đang không ngừng phàn nàn. Đường này làm sao đều là tảng đá, cơn chân. Nhà này cũng quá cũ, có thể ở lại người sao? Có lầm hay không? Liền cái phục vụ nha hoàn đều không có. Thẩm Phàm từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn tư thái, đối Vân Tư Phong phàn nàn nước đổ đầu vịt, thỉnh thoảng còn phụ họa hai câu. Đại nhân nói chính là, nơi đây xác thực đơn sơ. Đại nhân thân phận tôn quý, là chúng ta chậm trễ. Thái độ của hắn, để Vân Tư Phong rất là hài lòng, trên mặt ghét bỏ chi sắc đều phai nhạt mấy phần. Liền tại hai người xuyên qua một mảnh rừng trúc lúc, Thẩm Phàm trong lòng hơi động. Vừa vặn cầm cái này mới cấp trên, thử xem ta nhìn rõ chi tức. Ngươi đối mục tiêu Vân Tư Phong sử dụng nhìn rõ chi tức, tiêu hao đạo vận kinh nghiệm 1000 điểm. Trong đầu, Kim Sát Thiên Cơ quyển cấp tốc hiện ra đại lượng tin tức. Tính danh, Vân Tư Phong tu vi, linh nguyên cảnh tầng 3 công pháp, thanh nguyên kiếm quyết, không hoàn chỉnh, trạng thái, khí cơ áp chế, kinh mạch bị hao tổn, trọng độ, thần hồn suy yếu, kiếm ý long đong oanh. Khi thấy tu vi cái kia một lúc, Thẩm Phàm nào ông một tiếng, phản phất có kinh lôi nổ vang. Linh nguyên cảnh. Cái này, người này lại là cái linh nguyên cảnh cao thủ. Khải linh, ngưng khí, linh nguyên, chân độ, dung thần, khấu môn. Cái này 6 cái cảnh giới, gọi chung là khải môn cảnh. Toàn bộ Thái Lăng, trên mặt nổi tối cường cũng chính là lão quản sự tỉnh, bất quá là cái ngưng khí cảnh đỉnh phong. Cái này mới nhìn qua tay trói gà không chặt hoàn khố công tử, lại là cái che giấu tu vi linh nguyên cảnh cường giả. Thẩm Phàm trái tim nháy mắt nâng lên cổ họng, sau lưng thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn lập tức đình chỉ tra xét, không còn dám thâm nhập, sợ bị đối phương phát giác. Chương 3, công pháp tôi diễn. Dẫn khí quyết điên cuồng tiến hóa. Chương 3, công pháp tôi diễn. Dẫn khí quyết điên cuồng tiến hóa. Nguy hiểm thật. May mắn chính mình có thêm một cái tâm nhãn, dùng nhìn rõ chi tức nếu không thật đem người này trở thành người bình thường, không chừng ngày nào liền chọc lên họa sát thân. Uy, phát cái gì ngốc đầu? Vân Tư Phong bất mãn âm thanh từ phía trước truyền đến. Thẩm Phàm một cái giật mình, lập tức trở về qua thần, đi mau hai bước, trên mặt biểu lộ càng thêm cung kính khiêm tốn, thậm chí còn mang theo một tia lấy lòng ý vị. Xin lỗi đại nhân, tiểu nhân nhìn cái này cây trúc dài đến tốt, nhất thời đi thần. Thứ không có tiền đồ. Vân Tư Phong khinh bị liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thẩm Phàm ngoan ngoãn cùng ở phía sau, nội tâm lại sớm đã là sóng to gió lớn. Cả người bị thương nặng, cần áp chế tu vi đến tránh né gì đó linh nguyên cảnh cường giả, chạy đến Thái Lăng loại địa phương này tới. Hắn muốn làm gì? Chữa thương, tị nạn. Vẫn là nói, cái này Thái Lăng bên trong có cái gì hắn mưu đồ đồ vật. Thẩm Phàm trong lòng còi báo động đại tác. Không được, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Cái này nhìn như bình tĩnh an toàn Thái Lăng, xông tới một đầu tiềm long. Về sau ở trước mặt hắn, chính mình nhất định phải đem người bình thường thân phận đóng vai đến càng thêm triệt để, tuyệt không thể lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Vũng nước này, so trong tưởng tượng phải sâu nhiều lắm. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn địa hô hấp quét kinh nghiệm, cũng không muốn bị cuốn vào bất cứ phiền phức gì bên trong. Cậu ở, nhất định muốn cậu ở. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Phàm đem chính mình tồn tại cảm hạ xuống thấp nhất. Hắn mỗi ngày vẫn như cũ cần cù chăm chỉ địa quét rác, lau, tuần tra, nhìn thấy mới cấp trên Vân Tư Phong lúc, càng đem một cái thuộc hạ hình tượng đóng vai đến phát huy vô cùng tinh tế. Vân Tư Phong đối với hắn loại này thượng đạo thái độ rất là hưởng thụ, mặc dù vẫn như cũ không có gì hảo sắc mặt, nhưng sai sử hắn đến, cũng là thuận tay. Thẩm Phàm, đi đánh cho ta nước trong bầu đến, muốn nước suối, đừng cầm nước giếng lửa gạt ta. Thẩm Phàm, ta trong phòng này cho bụi tại sao lại có? Lại cho ta lau một lần. Thẩm Phàm, đối với những này mệnh lệnh, Thẩm Phàm ai đến cũng không có cự tuyệt, trên mặt vĩnh viễn mang theo nụ cười thật thà, làm việc đến tay chân lanh lẹ, chưa từng lời oán giận. Sau lưng, hắn lại thời khắc duy trì cảnh giác, bí mật quan sát lấy Vân Tư Phong nhất cử nhất động. Vị này ẩn tàng linh nguyên cảnh cao thủ, tựa hồ thật chỉ là đến dưỡng thương. Hắn cả ngày ở tại chính mình trong đình viện, cửa lớn không ra nhị môn không bước, không phải đọc sách ngay cả khi ngủ, thỉnh thoảng sẽ còn đối với bầu trời ngẩn người, một bộ buồn bực ngán ngẩm cá ướp muối răng rớp. Nếu không phải thấy tận mắt Thiên Cơ quyển bên trên tin tức, Thẩm Phàm tuyệt đối sẽ coi hắn là thành một cái thuần túy quỷ mụ. Diễn kỹ này, không đi hát hí khúc đáng tiếc. Thẩm Phàm trong lòng nổ nước bọt, mặt ngoài lại càng thêm cung kính. Chiều hôm đó, Vân Tư Phong đại khái là rảnh đến mốc meo, bắt đầu sửa sang lại tiền nhiệm tư thừa lưu lại di vật. Đó là một chút cũ nát sách vở, tóc vàng công văn, cùng với mấy món nhìn không ra thành tựu tạp vật. Vân Tư Phong một bên là xem, một bên nhíu môi, đầy mặt ghét bỏ. Đều là thứ gì rác rưởi đồ chơi. Hắn tiện tay cầm lấy một bản đóng chỉ sách, trang địa đã tản tạ không chịu nổi, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra dẫn khí quyết ba chữ. Dẫn khí quyết. Nghe tới liền tốt cấp thấp. Vân Tư Phong cười nhạo một tiếng, giống như là đụng phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu, tiện tay liền đem quyển sổ kia ném tới ngoài cửa trong đống rác, động tác tiêu sái. Lạch cạch. Sách trên không trung bạch qua một đường vòng cung, vừa vặn rơi vào Thẩm Phàm phụ trách quét dọn khu vực. Thẩm Phàm khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn một màn này, nhưng trong lòng thì khẽ động. Hắn bất động thanh sắc tiếp tục quét lấy trên mặt đất lá rụng chờ Vân Tư Phong hùng hùng hổ hổ trở về nhà đóng cửa lại về sau, hắn mới chậm rãi đưa tới. Hắn giả vờ như thanh lý rác rưởi bộ dạng, dùng chổi đem bảng kia dẫn khí quyết lay đến sèn hót rác bên trong, tính cả lá rụng cùng nhau, đổ vào nơi xa xử lý tạm vật đẩy xe. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, tự nhiên không gì sánh được. Mãi đến xác nhận bốn phía không người, hắn mới lặng lẽ từ đẩy xe bên trong đem bảng kia cũ nát sách lấy ra, nhét vào trong ngực của mình. Rác rưởi. Tại Vân Tư Phong loại này thiên tiêu trong mắt, loại này cơ sở nhất công pháp nhập môn, tự nhiên là rác rưởi. Nhưng tại Thẩm Phàm xem ra, đây chính là có thể chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm độ tốt. Mà còn, trong lòng hắn còn có một cái to gan hơn ý nghĩ. Thiên Cơ quyển trừ có thể tăng cao tu vi, giải tỏa thiên phú, còn có đường công năng sao? Ví dụ như, thôi diễn công pháp. Giấu trong lòng vẻ mong đợi, Thẩm Phàm kết thúc một ngày làm việc, về tới chính mình phòng nhỏ. Màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ. Thẩm Phàm điểm sáng ngọn đèn, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra bản kia dẫn khí quyết. Hắn lật ra sách, nội dung bên trong quả nhiên thô thiển đến cực điểm, chính là dạy người làm sao cảm ứng thiên địa linh khí, đồng thời đem dẫn vào trong cơ thể cơ sở pháp môn, liền hắn hiện tại tu luyện vô danh công pháp cũng không bằng. Liền quyết định là ngươi. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, đem sách đặt ngang ở trên bàn, tâm thần chìm vào trong đầu, gọi ra Thiên Cơ quyển. Hắn đem ý niệm tập trung ở bản kia dẫn khí quyết bên trên. Quả nhiên, Thiên Cơ quyển có phản ứng, một nhóm tin tức chậm rãi hiện lên. Kiểm tra đo lường đến không hoàn chỉnh công pháp dẫn khí quyết có hay không tiêu hao đạo vận kinh nghiệm tiến hành thôi diễn. Xong rồi. Thẩm Phàm kích động đến kém chút kêu thành tiếng. Hắn không chút do dự lựa chọn phải. Mời lựa chọn đầu nhập điểm kinh nghiệm. Thôi diễn kết quả cùng đầu nhập điểm kinh nghiệm tương quan. Thẩm Phàm nhìn thoáng qua chính mình cái kia hơn 100 vạn điểm kinh nghiệm, hào khí tỏa ra. Trước đến 10 vạn thăm dò sâu cạn. Xác nhận đầu nhập 10 vạn điểm đạo vận kinh nghiệm tiến hành thôi diễn. Ông. Trên bàn dẫn khí quyết sách phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn động, không gió mà bay, trang sách vang lên ào ào. Đồng thời, Thẩm Phàm trong đầu Thiên Cơ quyển bên trên, điểm kinh nghiệm bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc hạ xuống. 1000, 5000, 10000. Kim sắc quyển trục trung ương, bản kia dẫn khí quyết hư ảnh ngay tại phát sinh kịch liệt biến hóa. Vô số huyền ảo phù văn cùng kinh mạch đồ tại hư ảnh bên trong lưu chuyển, gây dựng lại, diễn hóa. Công pháp danh xưng cũng bắt đầu không ngừng nhảy lên. Dẫn khí quyết thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, hậu thổ quyết. Không đợi Thẩm Phàm kịp phản ứng, thôi diễn cũng không đình chỉ, điểm kinh nghiệm vẫn còn tại tiêu đốt. Hậu thổ quyết thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, sơn loan quyết. 10 vạn kinh nghiệm, gần như tại trong chớp mắt liền tiêu hao hầu như không còn. Mà công pháp danh tự cuối cùng như ngừng lại sơn loan quyết bên trên. Một cỗ xa so với dẫn khí quyết tinh thâm nặng nề công pháp cảm ngộ, nháy mắt tràn vào Thẩm Phàm trong đầu. Đây là một bộ chủ tu nhục thân cùng phòng ngự thổ thuộc tính công pháp, tu luyện đến đại thành, thân thể có thể vững như núi đá, xa không phải dẫn khí quyết có thể so sánh. Vậy mà thật có thể. Thẩm Phàm hết sức vui mừng, nhưng lập tức lại nhíu mày. Mới đến sơn loan quyết, cảm giác còn chưa đủ. Hắn nhìn xem chính mình còn sót lại hơn 110 vạn kinh nghiệm, cắn răng, làm đi, tiếp tục đầu nhập. Lần này, lại thêm 30 vạn. Xác nhận đầu nhập 30 vạn điểm đạo vận kinh nghiệm, đối sơn loan quyết tiến hành chiều sâu thôi diễn. Chương 4, cầu đạo thần công. Hoàn mỹ liễm tức chi thuật. Chương 4, cầu đạo thần công. Hoàn mỹ liễm tức chi thuật. Vâng. Điểm kinh nghiệm lại lần nữa giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Thiên Cơ quyển bên trên tia sáng so vừa rồi bóng ánh mấy lần. Công pháp hư ảnh, phản phất muốn ngưng tụ thành thực chất, tỏa ra một loại trấn áp vạn cổ nặng nghề khí tức. Sơn Loan quyết thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, Đại Địa Huyền Công. Đại Địa Huyền Công thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, Bản Thạch Chấn Thân Quyết. Làm công pháp danh tự cuối cùng dừng lại tại Bản Thạch Chấn Thân Quyết năm chữ to bên trên lúc, tất cả dị tượng nháy mắt biến mất. Một cỗ bảng bạc như thái cổ thần sơn công pháp áo nghĩa, giống như thể hồ quán đỉnh, thật sâu lạc ấn tại Thẩm Phàm trong linh hồn. Ê! Thẩm Phàm phát ra rên lên một tiếng. Cảm giác thân thể của mình giống như là bị một tòa vô hình đại sơn hung hăng nghiền ép. Giang giác, giang giác. Hắn toàn thân xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang, phản phất một giây sau liền bị ép thành một phấn. Nhưng hắn chẳng những không có hoảng hốt, trong mắt ngược lại bắn ra không gì sánh được có ánh tinh quang. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình xương cốt mật độ đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng lên, thay đổi đến so tinh cương còn cứng rắn hơn. Đây mới thật sự là thần công. Không biết qua bao lâu, loại kia bị nghiền ép cảm giác mới chậm rãi thối lui. Thần phàm thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, dùng sức nắm chặt. Phanh một tiếng vang trầm, không khí phảng phất đều bị hắn bóp nát. Hắn cảm giác chính mình hiện tại, một quyền đủ để đánh chết một con trâu. Đây vẫn chỉ là công pháp nhập môn mang tới nhục thân thuế biến. Càng làm cho Thẩm Phàm mừng rỡ như điên chính là, bàn thạch trấn thân quyết còn có một cái nghịch thiên đặc tính. Hoàn Mỹ thu lại khí tức, tâm hắn niệm khẽ động dựa theo công pháp ghi lại pháp môn, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể linh khí. Trong chốc lát, trên người hắn cái kia thuộc về ngưng khí cảnh tầng 3 tu vi khí tức, giống như nước thủy triều thối lui, biến mất không còn chút tung tích. Hắn giờ phút này, từ bất luận cái gì góc độ tra xét, đều cùng một cái bình thường, tay trói gà không chặt phàm nhân, không có gì khác nhau. Thần kỹ, đây mới thật sự là cẩu đạo thần kỹ a. Thẩm Phàm kích động đến tột đỉnh. Có cái này bản thạch trấn thân quyết về sau chỉ cần mình không chủ động bại lộ, e là cho dù là tích địa khai thiên đại năng đứng tại trước mặt, cũng đừng hòng xem thấu hắn hư thực. Cảm giác an toàn nháy mắt bạo dạn. Hắn thỏa mãn nhìn thoáng qua bảng, điểm kinh nghiệm còn sót lại hơn 80 vạn, đầy đủ dùng. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ nhỏ tay áo tiếng xé gió. Thẩm Phàm lỗ tai khẽ động, lập tức ngừng thở. Hắn lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, xuyên phá giấy cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh, giống như quỷ mị rơi vào Vân Tư Phong đình viện bên trong. Người nào? Vân Tư Phong cảnh giác, âm thanh từ trong nhà truyền ra. Là ta. Bóng đen thấp giọng, nhưng Thẩm Phàm vẫn như cũ nghe đến chân thành. Hai người ở trong viện thấp giọng nói chuyện với nhau, âm thanh tuy nhỏ, nhưng tại Thẩm Phàm bây giờ thính lực bên dưới, nhưng là rõ rõ ràng ràng. Sự tình làm được làm sao? Là Vân Tư Phong âm thanh. Bẩm công tử, Hoàng Tuyền Đạo bên kia đã có liên lạc, bọn họ đối Thái Lăng ngấp nghé đã lâu, ước định 3 ngày sau, mây đen gió lớn thời điểm độc thủ. Người áo đen báo cáo. Hoàng Tuyền Đạo. Thẩm Phàm tâm bỗng nhiên trầm xuống. Hắn nghe qua cái tên này, là năm gần đây tại Đại Chu cảnh nội thanh danh vang dội một cái trộm mộ tổ chức, làm việc hung ác, thủ đoạn quỷ dị, đã có mấy chỗ vương công quý tộc lăng mộ gặp độc thủ của bọn họ. Không nghĩ tới, bọn họ lại đem chủ ý đánh tới Thái Lăng đi lên. Tốt. Để bọn hắn cứ tới. Vân Tư Phong trong thanh âm lộ ra một tia ý lạnh, triều đình bên kia ta đã chuẩn bị tốt, lại phái cấm quân trước đến hiệp phòng, vừa vặn mượn cơ hội này, đem bọn họ một mẻ hốt gọn, cũng coi là ta lập hạ một cọc công lao. Thì ra là thế. Thẩm Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Người này là cầm Hoàng Tuyền Đạo làm quét công trạng và thành tích túi kinh nghiệm. Chỉ là người quét chiến công của ngươi, nhưng chớ đem ta kinh nghiệm bảo khố làm hỏng a. Thẩm Phàm cao mày, nội tâm phi tốc tính toán. Hoàng Tuyền Đạo, cấm quân, lại thêm một cái ẩn giấu thực lực Vân Tư Phong. Cuộc phong ba này, sợ rằng nhỏ không được. Chính mình nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ba ngày thời gian, thoáng qua liền qua. Thái Lăng bầu không khí, mắt trần có thể thấy mà trở nên khẩn trương lên. Chính như Vân Tư Phong lời nói, một chi 300 người cấm quân tinh nhuệ, tại phần lớn ủy vệ chiến dưới sự xuất lĩnh, đi đến nghĩa trang. Trong lúc nhất thời, thiết giáp dày đặc, đao thương san sát, túc sát chi khí bao phủ tại toàn bộ nghĩa trang trên không. Người thủ lăng bọn họ bị chiến trận này dọa cho phát sợ, từng cái câm như hến, đi bộ đều nhón chân nhọn. Thẩm Phàm lẫn trong đám người, đồng dạng biểu hiện ra một bộ thấp thỏm lo âu dáng dấp, nhưng hắn nội tâm, nhưng là một mảnh tỉnh táo. Cấm quân vào ở ngày đầu tiên, hắn liền mượn đưa nước cơ hội, đến gần rồi bị kia cấm quân phần lớn ý, vệ chiến. Người này tuổi chừng 40, khuôn mặt cương nghị, dáng người khôi ngô giống như thiết tháp, toàn thân tản ra kinh nghiệm sa trường huyết tinh sắc khí, xem xét chính là cái nhân vật hung ác. Thẩm Phàm ngoan ngoãn địa đưa lên đuối nước, trong lòng lẩm nhẩm. Nhìn rõ chi tức, người đối mục tiêu vệ chiến sử dụng nhìn rõ chi tức, tiêu hao đạo vận kinh nghiệm 2000 điểm. Tính danh, vệ chiến tu vi, chân độ cảnh 4 tầng công pháp, bách chiến cuồng đao trạng thái, khí huyết tràn đầy, chiến ý dâng cao chân độ cảnh 4 tầng. Khá lắm. Thẩm Phàm trong lòng thất kinh. Chân độ cảnh, đây chính là cao hơn linh nguyên cảnh ra một cái đại cảnh giới tồn tại, tại toàn bộ Đại Chu hoàng triều đều coi là một phương cao thủ. Xem ra hoàng thất đối sự kiện lần này vẫn là tương đối coi trọng. Nhưng mà, liền tại hắn tính ra cái kết luận này một giây sau, một cỗ ấm lãnh, khí tức quỷ dị từ nghĩa trang bên ngoài lóe lên một cái rồi biến mất. Khí tức kia mặc dù mịt mờ, so với vệ chiến cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thẩm Phàm tâm đột nhiên trầm xuống. Hoàng Tuyền Đạo thủ lĩnh đến rồi, mà còn thực lực tuyệt đối tại vệ chiến bên trên. Trận chiến này không tốt đánh a. Thẩm Phàm bất động thanh sắc lui ra, trong lòng đã có tính toán. Hai ngày sau, hắn trừ hoàn thành thông thường công tác, chính là tại trong nghĩa trang khắp nơi tản bộ. Hắn không phải tại đi dạo, mà là tại thăm dò địa hình. Cái kia tòa phi lăng mộ phòng kết cấu kiên cố nhất, cái góc nào hẻo lánh nhất, không dễ dàng bị tác động đến. Vị trí nào tầm mắt tốt nhất, thuận tiện bí mật quan sát. Hắn đem toàn bộ nghĩa trang bản đồ địa hình đều khắc thật sâu tại trong đầu, cũng vì chính mình quy hoạch mấy cái dự bị ẩn nút lộ tuyến. Nói đùa, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Hắn một cái nho nhỏ người thủ lăng, cũng không có hứng thú dính líu đến loại cao thủ này trong quyết đấu đi. Bảo vệ mạng nhỏ, an ổn địa hô hấp mới là vương đạo. Ngày thứ ba, ban đêm. Đêm không trăng, phong cao. Trong nghĩa trang hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tuần tra cấm quân giáp lá tiếng ma sát tại trong gió đêm thỉnh thoảng vang lên. Thẩm Phàm sớm đã kết thúc công tác, về tới chính mình phòng nhỏ. Chương 5, tòa sơn quan hổ đấu, đại lao đừng nhìn ta. Chương 5, tòa sơn quan hổ đấu, đại lao đừng nhìn ta. Nhưng Thẩm Phàm không có ngủ, mà là khoanh chân ngồi ở trên giường, vận chuyển bản thạch trấn thân quyết đem tự thân khí tức thu lại đến cực hạn. Hắn đang chờ. Giờ tí vừa qua, nghĩa trang bên ngoài, phụ trách cảnh giới trạm gác ngầm chỗ, đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ kêu rên. Lập tức, tất cả yên tĩnh như cũ. Đến rồi. Thẩm Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lặng yên không một tiếng động đẩy ra cửa phòng, thân hình giống như con báo, dung nhập trong bóng đêm. Hắn không có đi chiến trường chính, mà là chạy thẳng tới chính mình sớm đã chọn tốt tốt nhất ghế quan chiến, một tòa nằm ở nghĩa trang hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh phi lăng. Tòa này phi lăng mộ chủ nhân đã sớm bị người lãng quên, lâu năm không sửa chữa, nhưng mộ thất nhưng là từ cứng rắn hắc rượu thạch chế tạo, dị thường kiên cố. Thẩm Phàm xe nhẹ đường quen địa tìm tới một chỗ lỗ thông gió, lách mình chui vào. Mộ thất bên trong, hắn tìm tới một chỗ tới gần chủ lăng tẩm phương hướng vách tường, trên vách tường có một đầu thiên nhiên hình thành, chỉ có rộng cỡ ngón tay khe hở. Thông qua cái khe này, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy nơi xa chiến trường chính đại khái tình huống. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Giết. Gần như liền tại hắn giấu kỹ đồng thời, một tiếng kinh thiên động địa tiếng la giết từ thái tổ lăng tẩm phương hướng bộc phát. Mấy chục đạo bóng đen, giống như quỷ mị, chẳng biết lúc nào đã lẻn vào đến nghĩa trang khu vực hải tâm, cùng sớm đã mai phục tốt cấm quân bạo phát kịch chiến. Đao quang kiếm ảnh, linh khí bạo tán. Những này hoàng truyền đạo thành viên, từng cái thân pháp quỷ dị, xuất thủ hung ác, cấm quân mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng tại loại này tiểu quy mô tao ngộ chiến bên trong, trong lúc nhất thời lại đã rơi vào hạ phong. Tặc tử ngươi dám! Một tiếng gầm thét, cấm quân đô úy vệ chiến cầm trong tay một thanh cánh cửa giống như khoát đao, từ trong bóng tối giết ra. Trên người hắn chân đổ cảnh khí tức không giữ lại chút nào địa bộc phát, lưỡi đao bên trên, huyết sắc đao mang không ngừng phụt ra hút vào. Bách chiến cùng đao. Vệ chiến một đao bổ ra, cùng bạo đao khí nháy mắt đem ba tên hoàng truyền đạo yêu nhân xé thành mảnh nhỏ. Ha ha ha! Đại chu cấm quân, không gì hơn cái này. Một tiếng khàn khàn tiếng cười chói tai vang lên. Một tên trên người mặc cũ nát đạo bào, cầm trong tay một cây cờ phướn gầy khô đạo nhân, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hắn chính là hoàng truyền đạo thủ lĩnh, yêu đạo nhân. Khí tức của hắn âm lãnh mà cường đại, bất ngờ cũng là một vị chân đồ cảnh cường giả, mà còn cảnh giới của hắn rõ ràng cao hơn vệ chiến. Yêu đạo, nạp mạng đi. Vệ chiến trợn mắt tròn xoe, không sợ hãi chút nào, vung gậy khoát đao liền xuống tới. Hạt gạo chi quang cũng dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Yêu đạo nhân cười lạnh một tiếng, trong tay cờ phướn nhẹ nhàng lay động. Ồ, một trận tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, mấy đạo hắc khí từ cờ phướn bên trong tuôn ra, hóa thành dữ tợn mặt quỷ, nào về phía vệ chiến. Keng, keng, keng. Vệ chiến đao pháp thẳng thắn thoải mái, dũng mãnh vô song, đem đánh tới mặt quỷ từng cái chém nát. Nhưng hắn mỗi chém nát một đạo mặt quỷ, quỷ kia mặt liền sẽ nổ tung, hóa thành một cô âm lãnh hàn khí, xâm nhập trong cơ thể của hắn. Bất quá ngắn ngủi mấy hiệp, vệ chiến động tác liền bắt đầu thay đổi đến chậm chạp, hai đầu lông mày cũng bịt kín một tầng hắc khí. Không tốt. Trong bóng tối quan chiến Vân Tư Phong biến sắc. Hắn không nghĩ tới, cái này yêu đạo nhân thực lực, vậy mà so trong tình báo còn phải mạnh hơn một bậc. Vệ chiến, sắp không chịu nổi. Keng. Từng tiếng càng kiếm minh vang lên. Vân Tư Phong không tiếp tục cẩn giấu, rút kiếm ra khỏi vỏ, một đạo lăng lệ màu xanh kiếm quang, giống như lưu tinh bắn về phía yêu đạo nhân hậu tâm. Ồ, còn có một cái chỗ nhỏ. Yêu đạo nhân cũng không quay đầu lại, vung ngược tay lên cờ phướn. Một mặt từ hắc khí tạo thành tấm thuẫn nháy mắt xuất hiện, chặn lại đạo kiếm quang kia. Linh nguyên cảnh. Yêu đạo nhân trong mắt lóe lên một tia tham lam, hắn bỏ vệ chiến, quay người nhìn hướng Vân Tư Phong. Con trẻ như vậy linh nguyên cảnh, thần hồn của ngươi nhất định rất mỹ vị. Hắn cười quái dị một tiếng, cờ phướn bên trên hắc khí lại thịnh, hóa thành một đầu to lớn màu đen độc mãng, mở ra miệng to như chậu máu hướng Vân Tư Phong thôn phệ mà đi. Vân Tư Phong sắc mặt nghiêm túc, trường kiếm trong tay kéo ra từng đạo kiếm hoa, kiếm pháp tinh diệu linh động phiêu dật, cùng cái kia màu đen độc mãng chiến đấu cùng một chỗ. Thực lực của hắn mặc dù là linh nguyên cảnh, lại bản thân bị trọng thương, một thân thực lực không phát huy ra bảy thành. Mà cái kia yêu đạo nhân, nhưng là hàng thật giá thật chân độ cảnh cao tầng, lại tu luyện quỷ dị tà thuật. Cứ kéo dài tình huống như thế, bất quá mấy chiêu, Vân Tư Phong liền bị độc mãng cái đuôi quất trúng, kêu lên một tiếng đau đớn bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh. "Công tử!" Trọng thương vệ chiến dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bị yêu đạo nhân tiện tay một đạo hắc khí đánh trúng, lại lần nữa ngất đi. Xong. Trong nghĩa trang tất cả thấy cảnh này cấm quân cùng người thủ lăng, trong lòng đều dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Liên phân lớn uy cùng thần bí Vân đại nhân đều bại, còn có ai có thể ngăn cản tên ma đầu này? Kiệt kiệt kiệt. Yêu đạo nhân phát ra đắc ý cười quái dị, từng bước một hướng đi ngã xuống đất không đứng dậy nổi Vân Tư Phong. "Thần hồn của ngươi, bản tọa liền nhận." Cùng lúc đó, vắng vẻ phi lăng mộ phòng bên trong, Thẩm Phàm thông qua vách tường khe hở, đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt bình tĩnh đến giống như một đầm nước đọng. Chân độ cảnh tầng 7, công pháp là Cửu U luyện hồn cờ am hiểu hồn đạo công kích, nhục thân cường độ. Bình thường, hắn ở trong lòng, tỉnh táo ước định lấy yêu đạo nhân thực lực. Vệ chiến, chân độ cảnh 4 tầng, đao pháp cứng mãnh, nhưng bị tà thuật khắc chế. Vân Tư Phong, linh nguyên cảnh tầng 3, kiếm pháp không sai, đáng tiếc thương thế quá nặng, không phát huy ra thực lực. Hắn đem ba người so sánh thực lực, trong đầu qua một lần, cho ra một cái kết luận. Nếu như chính mình xuất thủ, phần thắng 10 thành. Nhưng cần thiết xuất thủ sao? Thẩm Phàm ánh mắt đảo qua những cái kia tại Hoàng Tuyền Đạo yêu nhân tàn sát bên dưới, liên tục bại lui cấm quân. Nội tâm hắn không có chút nào gợn sóng. Thánh Mâu Tâm không tồn tại. Hắn cùng những người này không thân chẳng quen, vì bọn họ mà bại lộ chính mình lịch thiên bí mật đáng ra không? Đáp án là không đáng. Hắn đệ nhất sự việc cần giải quyết, vĩnh viễn là cam đoan an toàn của mình. Cầu mới là hắn nói. Hắn đã quyết định chờ Hoàng Tuyền Đạo người bắt đầu vơ vét lăng mộ lúc, hắn liền khởi động sớm đã chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau, triệt để co đầu rút cổ. Chờ danh tiếng đi qua, hắn vẫn như cũng là cái kia không đáng chú ý người thủ lăng Thẩm Phàm. Đến mức những người này chết sống, cùng ta có quan hệ gì đâu? Hắn yên lặng thu hồi ánh mắt, chuẩn bị đem khe đa chắn, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Nhưng mà, đúng lúc này, sắp đối Vân Tư Phong hạ sát thủ yêu đạo nhân, đột nhiên dừng bước, cái mũi trong không khí hít hà. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, gắt gao tập trung vào Thẩm Phàm vị trí tòa này vắng vẻ phi lăng. Thật là tinh thuần sinh linh khí tức, trong này còn cất giấu một cái tốt nhất huyết thực. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền hóa thành một đạo khói đen, trực tiếp hướng về mộ thất. Mà đi. Chương 6, một quyền miểu sát. Liền cái này, Chương 6, một quyền miểu sát. Liền cái này, mộ thất bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Thẩm Phàm đứng bình tĩnh trong bóng đêm, liền hô hấp đều phảng phất đình chỉ. Hắn nhìn xem mặt kia cứng rắn hắc rượu thạch vách tường, như là sóng nước đột ngạo. Một giây sau, yêu đạo nhân cái kia thân ảnh khô gầy, liền từ trong vách tường chen đi ra, phảng phất một cái từ địa ngục bò ra ác quỷ, trên thân còn mang theo một cỗ khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Xuyên tường tà thuật. Thẩm Phàm con ngươi có chút co rụt lại. Phiền phức. Hắn nhìn tính bản tính, không có tính tới đối phương còn có loại này quỷ dị thủ đoạn. Chính mình tỉ mỉ chọn lựa phòng an toàn ở trước mặt đối phương thùng rỗng kêu to. Yêu đạo nhân xuyên tường bảo, liếc mắt liền thấy được đứng ở trong góc nhỏ Thẩm Phàm. Hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà trêu tức nụ cười. Hắn vốn cho rằng nơi này cất giấu cao thủ gì, không nghĩ tới, chỉ là một cái sợ tròn váng, liền sóng linh khi đều không có người bình thường. Chậc chậc chậc, nhìn một cái ta phát hiện cái gì? Yêu đạo nhân đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt giống như nhìn một khối mỹ vị bánh ngọt, tại trên người Thẩm Phàm không chút kiêng kỵ quét mắt. Khí huyết như vậy tràn đầy, thần hồn như vậy tinh khiết. Người tiểu tử này, so bên ngoài cái kia linh nguyên cảnh phế vật, còn muốn bổ a. Hắn từng bước một tới gần, trên người âm lãnh khí tức, làm cho cả mộ thất nhiệt độ đều chợt hạ xuống mười mấy độ. Đừng sợ, rất nhanh liền kết thúc. Bản tọa sẽ đem ngươi luyện thành một bộ máu khôi lỗi, để ngươi vĩnh viễn đều hầu hạ tại bản tọa bên cạnh. Kiệt kiệt kiệt. Chói hai tiếng cười quái dị, tại bịt kín mộ thất bên trong quân quẩn, lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi. Thẩm Phàm cúi đầu, thân thể run lẩy bẩy nhìn qua giống như là bị dọa bể mật, ngay cả lời đều nói không đi ra. Hắn bộ dáng này, để yêu đạo nhân càng thêm đắc ý ngược sát kẻ yếu mang tới khoái cảm, để hắn cảm thấy không gì sánh được vui vẻ. Hắn chạy tới Thẩm Phàm trước mặt, gầy khô như móng gà bàn tay, chậm rãi nâng lên, hướng về Thẩm Phàm đỉnh đầu nắm lấy đi xuống. Trong lòng bàn tay, hắc khí quần quanh, mơ hồ có thể thấy được từng trương thống khổ kêu rên mặt quỷ. Một chảo này, đủ để đem một người sống thần hồn, tính cả huyết đục cùng nhau, nháy mắt rút khô. Có thể trở thành bản tọa chất dinh dưỡng, là vinh hạnh của ngươi. Yêu đạo nhân trên mặt, nụ cười đã vặn vẹo đến cực hạn. Nhưng mà, liền tại cái kia khô heo móng tay, sắp chạm đến Thẩm Phàm tóc nháy mắt, một mực túi đầu run lẩy bẩy Thẩm Phàm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, bình tĩnh, thâm thúy, tựa như bạn cổ không đổi u đầm, phản chiếu lấy yêu đạo nhân tâm kia kinh ngạc mặt. Không tốt. Một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác, giống như núi lửa tại yêu đạo nhân trong lòng ầm vang bộc phát. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền muốn bước ra lui lại. Nhưng, ồn ào. Thẩm Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Cái kia nhìn như gầy yếu nắm tay phải, chẳng biết lúc nào đã nâng lên, phát sau mà đến trước, lấy một loại vượt qua yêu đạo nhân lý giải tốc độ, nhẹ nhàng khắc ở lồng ngực của hắn. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất dừng lại. Yêu đạo nhân biểu hiện trên mặt đọc lại, ánh mắt kinh hãi. Hắn cúi đầu khó có thể tin nhìn xem in tại bộ ngực mình cái kia nắm đấm. Cái kia trên nắm tay, ẩn chứa một cỗ để hắn thần hồn đều tại run sợ, giống như thái cổ thần sơn nặng nề, bá đạo, không thể địch nổi lực lượng. Ngươi, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nôn không ra. Răng rắc, một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên. Đó là từ ngực của hắn xương chỗ truyền đến. Ngay sau đó, cái này âm thanh tiếng vỡ vụn giống như ấu dịch, cấp tốc lan tràn ra. Răng rắc, răng rắc, răng rắc răng rắc. Dâm dạp chẳng chịt vết rạn, lấy Thẩm Phàm nắm đấm làm trung tâm, nháy mắt hiện đầy yêu đạo nhân cả nửa người. Thân thể của hắn tựa như một cái bị trọng truy đập trúng gốm sứ bé con. Không, có thể. Yêu đạo nhân trong mắt sau cùng thần thái là vô tận hối hận cùng hoảng hốt. Ầm. Một tiếng vang trầm. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, chân độ cảnh cường đại nhục thân, liền cùng hắn vậy tu luyện vô số năm ác độc thần hồn, ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ đầy trời. Tanh hôi huyết dịch cùng thịt nát, tung tóe đầy toàn bộ mộ thất vách tường. Mà đứng tại trong huyết vụ Thẩm Phàm, trên thân lại không nhiễm trần thế. Một cỗ vô hình lồng khí, đem tất cả ô uế đều ngăn cách tại bên ngoài. Hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, nhìn trước mắt cái này máu tanh một màn, chân mày hơi nhíu lại. Hắn sửng sốt nửa giây, lập tức một cái phát ra từ linh hồn nghi vấn trong lòng hắn hiện lên. Liền cái này, mộ thất bên ngoài, Hoàng Tuyền đạo yêu nhân bọn họ còn tại tàn phá bừa bãi, ngã trên mặt đất Vân Tư Phòng, trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Hắn nhìn xem yêu đạo nhân cười gần đi vào tòa kia vắng vẻ phi lăng, trong lòng một mảnh lạnh bướt. Lại một cái người vô tội muốn chết thảm tại cái này ma đầu thủ hạ. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại tác động tương thế, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đáng ghét. Liên tại hắn cho rằng tất cả đều đem lúc kết thúc. Phanh. Một tiếng cực kỳ nhỏ trầm đục từ tòa kia phi lăng mộ phòng bên trong truyền ra. Âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ bị chiến trường hét hò bao phủ. Nhưng chẳng biết tại sao, thanh âm kia lại làm cho ở đây tất cả Hoàng Tuyền đạo yêu nhân động tác cùng nhau trì trệ. Một cố không hiểu khiếp sợ xông lên trong lòng của bọn hắn. Phản phất có cái gì cực kỳ khủng bố sự tình phát sinh. Ngay sau đó, một cố nồng đậm đến tan không ra mùi máu tươi từ mộ thất lỗ thông gió bên trong phiêu tán đi ra. Cái kia mùi máu tươi, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là thủ lĩnh ký tức. Chuyện gì xảy ra? Thủ lĩnh không phải đi vào ngược sát một người bình thường sao? Sao lại thế? Tất cả yêu nhân đều dừng tay lại bên trong động tác, kinh nghi bất định nhìn về phía tòa kia đen nhánh mộ thất. Mà Vân Tư Phong cũng đồng dạng mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Mộ thất bên trong, Thẩm Phàm từ câu kia liền cái này, linh hồn tra hỏi bên trong, hồi thần lại. Hắn nhìn thoáng qua đầy đất bừa bộn, chân mày nhíu chặt hơn. Phiền phức, vẫn là bại lộ. Mặc dù không có người nhìn thấy, nhưng hiện trường này giải thích thế nào, cũng không thể nói chính yêu đạo nhân tẩu hỏa nhập ma, đem chính mình cho nổ a. Không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, đem việc này cho viên đi qua. đầu óc của hắn bắt đầu phi tốc vận chuyển. Một cái hoàn mỹ vung nổi kế hoạch, nháy mắt thành hình. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, không do dự nữa. Hắn đầu tiên là đi đến yêu đạo nhân sau khi nổ tung, duy nhất còn lại một nửa cánh tay bên cạnh, đem nó nhặt lên. Sau đó, hắn cố nén buồn nôn, đưa trên cánh tay còn ấm áp huyết dịch, thoa khắp toàn thân của mình, liền trên mặt cùng tóc đều không buông tha. Đón lấy, hắn xé rách y phục của mình, làm cho rách tung tóe, phản phất đã trải qua một tràng mãnh liệt vật lộn. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đem cái kia một nửa tay cụt, xảo diệu đặt ở trên ngực của mình, bày ra một cái bị trọng kích phía sau hôn mê tư thế. Cuối cùng, hắn vận chuyển bàn thạch trấn thân quyết đem tim đập của mình cùng hô hấp đều hạ xuống một cái cực kỳ yếu ớt trình độ, chớp mắt, thẳng tắp nằm xuống. Hôn mê hoàn thành. Chương 7, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chương 7, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Thẩm Phàm nằm ở băng lãnh trên đất đá, yên tĩnh chờ đợi. Ước chừng qua thời gian một nén hương, phía ngoài chiến đấu âm thanh dần dần lắng lại. Nghĩ đến là Hoàng Tuyền Đạo đám người rồng không đầu, lại gặp thủ lĩnh chết thảm, đã tán loạn chạy trốn. Lại một lát sau, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Nhanh, bên này có mùi máu tươi, là viện quân cùng thái úy âm thanh. Mộ thất cửa đá bị người từ bên ngoài hợp lực đẩy ra. T, thật thế thảm, đây là Hoàng Tuyền Đạo thủ lĩnh tàn chi. Mau nhìn, nơi này còn có người sống sót. Một đám người tràn vào, trong tay bó đuốc chiếu sáng toàn bộ mộ thất, làm bọn họ nhìn thấy nằm ở trong vũng máu hôn mê bất tỉnh Thẩm Phàm lúc đều phát ra kinh hô. Một tên kinh nghiệm phong phú thái y lập tức tiến lên, ngồi xổm người xuống, là Thẩm Phàm kiểm tra. Hắn đầu tiên là thăm dò hơi thở, lại sờ lên mạch đập. Còn tốt, còn có khí. Thái y nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Kỳ quái, người này mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng trên thân lại không có bất luận cái gì ngoại thương, chỉ là bị dọa hôn mê bất tỉnh, không có ngoại thương. Một tên cấm quân tướng lĩnh nhíu mày, hắn đi đến yêu đạo nhân tay cụt bên cạnh, cẩn thận quan sát vết thương một chút. Vết thương này ẩn chứa một cỗ không thể địch nổi bá đạo lực lượng, là một kích mất mạng. Hắn hít sâu một hơi, ngắm nhìn một phía, trầm giọng nói, xem ra là có một vị thần bí cao nhân đi qua nơi đây, gặp yêu đạo hành hung, liền xuất thủ đem nó một chiêu miểu sát, thuận tiện cứu cái này tiểu tử may mắn. Cái này suy luận lập tức được đến tất cả mọi người tán đồng. Cũng chỉ có lời giải thích này mới hợp lý nhất. Nhanh, đem vị tiểu huynh đệ này khiêng đi ra, hảo hảo chăm sóc. Phải. Mấy tên binh sĩ luôn cuống tay chân đem hôn mê Thẩm Phàm đặt lên cáng cứu thương. Đang bị người nâng lên một khắc này, Thẩm Phàm quẹt miệng, tại không người phát giác trong bóng tối, có chút khơi gợi lên một vệt đường cong. Kế hoạch thông. 3 ngày sau, Thẩm Phàm thông thả tỉnh lại. Hắn nhân đại nạn không chết, lại tại bước ngoặt nguy hiểm thủ vững cương vị có công, không những không có nhận đến bất luận cái gì trách phạt, ngược lại được đến một bút phong phú tiền trợ cấp, cùng với một bản tên là Mãnh Hổ Quyền cơ sở võ kỹ xem như ban thưởng. Mà Thái Lăng có thần bí cao nhân tọa trấn nghe đồn, thì lan truyền nhanh chóng, ở kinh thành cao tầng vòng tròn bên trong, đưa tới không nhỏ gợn sóng. Đối với cái này, Thẩm Phàm chỉ là chất pháp điệu cười, đối mỗi một cái trước đến nhìn hắn người, đều nói lấy lời giống vậy. Ta lúc ấy quá sợ hãi, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, liền mất đi. Hoàn mỹ người bị hại hình tượng, để hắn triệt để rửa sạch hiềm nghi. Thâm tàng công cùng danh. Hoàng Tuyền Đạo đột kích phong ba, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đối với Thái Lăng mà nói, trừ nhiều mấy khối mới lập bộ địa, cùng với trên phố lưu truyền thần bí cao nhân truyền thuyết bên ngoài, tất cả tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Thời gian, liền tại ngày hôm đó khôi phục một ngày quét rác cùng hô hấp bên trong, lặng yên trôi qua. Nhoáng một cái, 2 năm qua đi. Thẩm Phàm 19 tuổi. Hắn vóc người cao lớn không ít, khuôn mặt cũng rút đi ngây ngô, thay đổi đến góc cạnh rõ ràng, nhưng hai đầu lông mày cũ kia chất phát đàng hoàng khí chất, không chút nào chưa thay đổi. Trong mắt người ngoài, hắn vẫn như cũng là cái kia vận khí tốt, từ Hoàng Tuyền Đạo thủ hạ nhặt về một cái mạng bình thường người thủ lăng. Không có người biết, tại cái này phó bình thường túi ra phía dưới, ẩn giấu đi như thế nào một cỗ lực lượng kinh khủng. Tính danh, Thẩm Phàm tu vi, linh nguyên cảnh một tầng công pháp, bản thạch trấn thân quyết đạo vận kinh nghiệm 3156666, trải qua 2 năm bền bỉ cố gắng, hắn đạo vận kinh nghiệm thành công đột phá 300 vạn đại quan. Tu vi cũng vững vàng bước vào linh nguyên cảnh cánh cửa. Cảnh giới này, đặt ở Đại Chu cảnh nội, đã có thể tính được là nhị lưu cao thủ, đủ để tại một phương thành nhỏ làm mưa làm gió. Nhưng tại Thẩm Phàm xem ra, còn xa xa không đủ. Linh nguyên cảnh, nghe tới liền tốt cấp thấp. Mặt trên còn có chân đồ, dung thần, khấu môn, càng đừng đề cập truyền thuyết kia bên trong huyền môn cảnh giới. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Chiều hôm đó, Thẩm Phàm ngay tại chính mình chuyên môn lãnh địa, Thái Tổ Lăng Tẩm khu vực, đối với một khối phát hiện mới, có khác thượng cổ tế văn phiến đá, cần cù chăm chỉ địa hô hấp. Người đối với thượng cổ tế văn phiến đá tiến hành một lần đạo diễn hô hấp, thành công hấp thu đạo vận, điểm kinh nghiệm 20. Đắc ý. Đúng lúc này, nghĩa trang bên ngoài lại lần nữa truyền đến xe ngựa ồn ào náo động thanh âm. Thẩm Phàm to mò nhìn lại, chỉ thấy một chi quy mô không xe đầy đội, tại mấy trăm tên cấm quân hộ tống bên dưới, trùng trùng điệp điệp địa lái vào Thái Lăng. Cầm đầu là một chiếc từ 8 ngựa thần tuấn hắc mã lôi kéo to lớn xe ngựa, thân xe từ tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo, phía trên điêu khắc phức tạp long văn, hiển thị rõ hoàng gia uy nghi. Đây là lại có đại nhân vật tới. Thẩm Phàm trong lòng thầm đủ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, lão quản sự tình liền thở hồng hộc chạy tới, đem tất cả người thủ lăng đều triệu tập đến nghĩa trang cửa ra vào. Đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Lão quản sự tình gân cổ hậm hô, kể từ hôm nay, Ninh Vương điện hạ sẽ tại Thái Lăng tinh tư ngẫm lại lỗi lầm, các ngươi cần tận tâm hầu hạ, nếu có nửa điểm sai lầm, cẩn thận ra của các ngươi. Ninh Vương. Trong đám người vang lên một trận xì xào bàn tán. Thẩm Phàm cũng nhíu mắt. Cái danh hiệu này, hắn nghe nói qua, đương kim bệ hạ thân đệ đệ đã từng quyền nghiêng triều chính, phong quang vô hạn. Đáng tiếc một năm trước, bởi vì dính liễu kết bè kết cánh, bị bệ hạ dưới cơn nóng giận phế truất tất cả chức quan, nhốt tại trong vương phủ. Không nghĩ tới, bây giờ lại bị giáng chức đến Thái Lăng. Cái này không phải Tĩnh Tư ngẫm lại lỗi lầm, đây rõ ràng chính là biến tướng lưu vong. Tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, chiếc kia lộng lẫy xe ngựa cửa xe mở ra, một tên trên người mặc áo mãng bảo, sắc mặt âm trầm nam tử trung niên, tại một tên quản gia bộ dáng lao giả nâng đỡ, chậm rãi đi xuống. Hắn chính là Ninh Vương. Mặc dù nghèo túng, nhưng hắn trên thân cố kia ở lâu thượng vị uy nghiêm, vẫn như cũ để ở đây người thủ lăng bọn họ cảm thấy một trận kiềm chế, nhộn nhịp cúi đầu. Ninh Vương thậm chí không có xem bọn hắn một cái, trực tiếp đi thẳng tới nghĩa trang chỗ sâu một tòa sớm đã vì hắn chuẩn bị xong, xa hoa nhất đình viện. Ngược lại là bên cạnh hắn vị kia tên là Lưu Hân quản gia, cáo mượn oai hùng, trên đường đi đối mọi người khoa tay múa chân, vây mặt hất hàm sai khiến. Các ngươi những này tiện nô, đều cho chúng ta nghe cho kỹ. Vương gia yêu thích tiến tĩnh, các ngươi đi bộ đều phải nhón chân. Vương gia đình viện, mỗi ngày cần quét dọn 3 lần, không nhiễm một hạt bụi. Nếu là hầu hạ không được, chọc vương gia tâm phiền, chúng ta liền đem các ngươi mỗi một người đều ném đi cho ăn. Âm thanh sắc nhọn chói tai, để tất cả người thủ lăng cũng dám giận không dám nói. Thẩm Phàm lẫn trong đám người cúi đầu, đem chính mình tồn tại cảm hạ xuống thấp nhất. Nhưng mà, có đôi khi phiền phức chính là thích chủ động tìm tới cửa. Ngươi, quản gia kia Lưu Hân, vừa vặn chỉ hướng trong đám người thành thật nhất ba giao Thẩm Phàm. Từ hôm nay trở đi, vương gia đình viện liền giao cho ngươi đến phụ trách. Chương 8, nghèo túng hoàn thúc. Không, là nhức đầu dê béo. Chương 8, nghèo túng hoàn thúc. Không, là nhức đầu dê béo. A, Thẩm Phàm một mặt mờ mịt ngẩng đầu, chỉ chính mình. Công công, là ta sao? Không phải ngươi vẫn là người nào? Lưu Hân không kiên nhẫn quát, nhìn ngươi tiểu tử này coi như cơ linh, tay chân lanh lẹ điểm, thiếu không được ngươi ban thưởng. Có lẽ là Thẩm Phàm bộ kia người vật vô hại chất phát dáng dấp, để hắn cảm thấy tốt nhất nắm. Phải phải, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực. Thẩm Phàm lập tức đổi lại một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, liên tục gật đầu cúi người. Xung quanh các đồng liêu thì nhộn nhịp hướng hắn quăng tới đồng tình ánh mắt. Việc này cũng không phải cái gì mỹ xoa, hầu hạ loại này nghèo túng vượng hoàng, không cẩn thận liền có thể đưa tới họa sát thân. Thẩm Phàm tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng hắn không có cự tuyệt. Bởi vì, liền tại vừa rồi, hắn lặng lẽ đối vị kia Ninh Vương, dùng một lần nhìn rõ chi tức. Tính danh: Chu Khát Tu Vi, dung thần cảnh một tầng công pháp, Huyền Long chân khí, Hoàng Thất bí truyền, trạng thái: tâm mạch bị hao tổn, tu vi rơi xuống, oan khí cuốn thân dung thần cảnh. Mặc dù bị thương, nhưng nội tình còn tại. Càng quan trọng hơn là, người trong hoàng thất đeo trên người bảo bối, có thể thiếu sao? Cái này có lẽ là cái cơ hội. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Phàm liền cầm chổi cùng khăn lau, đi tới Ninh Vương đình viện. Tòa này đình viện là toàn bộ Thái Lăng lớn nhất, xa hoa nhất biệt lạc, đình đài lầu các, hòn non bộ nước chảy, đầy đủ mọi thứ. Linh Vương từ khi vào ở đến về sau, liền đem chính mình nhốt tại nhà chính bên trong, không còn có đi ra qua. Thẩm Phàm vui vẻ thanh tĩnh, bắt đầu nghiêm túc quét dọn. Hắn quét đến rất cẩn thận, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Coi hắn quét dọn đến một chỗ hòn non bộ bên cạnh lúc, dưới chân đá đến một cái vật cứng. Hắn cúi đầu xem xét, là một khối bị tùy ý vứt ngọc bội cặn bã. Ngọc bội kia chất liệu rất tốt, dù cho vỡ vụn, vẫn như cũ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó tinh thuần linh khí. Thẩm Phàm trong lòng hơi động, giả vờ như thanh lý khe đá bộ dạng ngồi xổm người xuống. Lạc Yên đã vận hành lên đạo diễn hô hấp pháp. Một hô, khẽ hấp ngươi đối ổn linh ngọc bội, tàn, tiến hành một lần đạo diễn hô hấp, thành công hấp thu đạo vận, điểm kinh nghiệm 50. 50 điểm. Thẩm Phàm con mắt, nháy mắt liền sáng lên. Phải biết, hắn hiện tại đi hô hấp thái tổ trôi này huyền thiết trọng kiếm, một lần cũng mới một điểm kinh nghiệm. Cái này tiện tay vứt ra rưởi, vậy mà so quốc bảo cung cấp kinh nghiệm còn nhiều. Hắn cưỡng chế nội tâm mừng như điên, tiếp tục tại trong đình viện tìm kiếm. Rất nhanh, hắn lại tại một chỗ bùn hoa bên trong, phát hiện một cái bị ném vứt bỏ bạch ngọc bình đan dược. Mặc dù cái bình là trống không, nhưng bình trên vách vẫn như cũ lưu lại một tia như có như không mùi thuốc cùng linh khí. Người đối tụ linh đan bình thuốc, tàn, tiến hành một lần đạo diễn hô hấp, thành công hấp thu đạo vận, điểm kinh nghiệm 80. Phát. Lần này là thật phát. Thẩm Phàm kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nhìn xem tòa này xa hoa đình viện, ánh mắt nóng rực không gì sánh được. Thế này sao lại là cái gì đầm rồng hang hổ? Đây rõ ràng chính là một tòa liên tục không ngừng đỉnh cấp kinh nghiệm bảo khố a. Liên vị này nghèo túng Ninh Vương điện hạ, trong mắt hắn, nháy mắt thay đổi đến không gì sánh được nổi bật lên vẻ dễ thương. Thế này sao lại là hoàn thúc? Đây rõ ràng chính là một đầu phiêu phì thể tráng trở lấy hắn đến kéo lông dê lớn dê béo à. Vương gia, ngài có thể ngàn vạn muốn sống lâu trăm tuổi, ở thêm mấy năm a. Thẩm Phàm ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Từ ngày đó trở đi, Thẩm Phàm công tác nhiệt tình, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Hắn mỗi ngày trời chưa sáng liền đến, đem toàn bộ đỉnh viện quét dọn đến bóng loáng, mảnh lá không lưu. Quản gia Lưu Hân đối với hắn loại này chăm chỉ thái độ hết sức hài lòng, thỉnh thoảng sẽ còn thưởng hắn mấy cái tiền đồng, đồng thời khuyên bảo hắn không nên quấy rầy vương gia thanh tu. Thẩm Phàm tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hắn ước gì Ninh Vương mỗi ngày bế quan, tốt nhất đóng cái 10 năm 8 năm. Bởi vì hắn phát hiện, Ninh Vương vì khôi phục thương thế, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên tu luyện, quả thực là cái con số trên trời. Những cái kia bị hắn trở thành rác rưởi vứt ngọc khí cặn bã, bình đan dược, thậm chí là một chút thiêu hủy lá bùa cho tàn, ở trong mắt Thẩm Phàm, đều là cấp cao nhất túi kinh nghiệm. Hắn một bên vất vả cần cù địa quét dọn đình viện, một bên điên cuồng địa vận chuyển đạo diễn hô hấp pháp. Bá, bá, trồi đảo qua mặt đất, mang đi lá rụ. Hô, hút, đạo vận chảy vào trong cơ thể, hóa thành kinh nghiệm. Hắn bảng bên trên điểm kinh nghiệm, trước khi bắt đầu trôi chưa ép tốc độ, điên cuồng địa tăng vọt. Đạo vận kinh nghiệm 60, đạo vận kinh nghiệm 100, đạo vận kinh nghiệm 75. Thẩm Phàm cảm giác chính mình tựa như một cái tiến vào trong thùng gạo chuột. Hạnh phúc tới chính là đột nhiên như vậy. Hắn thậm chí bắt đầu chờ mong, vị này tốt mập hoàng thúc có thể nhiều ném một điểm rác rưởi đi ra. Mà hắn không biết là, tại hắn điên cuồng kéo lông dê đồng thời, đình viện nhà chính bên trong, nhắm mắt điều tức Linh Vương, chậm rãi mở hai mắt ra, lông mày nhíu chặt lại. Kỳ quái, vì sao bản vương cảm giác cái này sói mòn đến so ngày xưa nhanh hơn rất nhiều? Hắn nghi hoặc điệu tự nói, thần niệm đảo qua toàn bộ đình viện, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem nó quy kết làm Thái Lăng địa mạch bất ổn nguyên nhân. Hắn thở dài, lại lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục cái kia xa xỉ mà thấp hiệu quả tu luyện. Hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, hắn đau khổ hấp thu linh khí, đại bộ phận đều thông qua những cái kia bị hắn vứt rác rưởi chuyển hóa thành ngoài cửa cái kia chất phát đàng hoàng quét rác gã sai vặt, bảng bên trên không ngừng khiêu động chữ số. Thời gian thấm thoát, lại là 2 năm qua đi. Linh Vương Chu Khắc tại Thái Lăng Tĩnh Tư ngẫm lại lỗi lầm trong 2 năm, thời gian trôi qua buồn tẻ mà kiềm chế. Hắn mỗi ngày trừ tu luyện, chính là đối với phong cảnh ngoài cửa sổ ngẩn người, trong mắt oán khí càng ngày càng tăng. Mà đối với hắn vị kia chuyên môn quét rác người hầu Thẩm Phàm đến nói, 2 năm này nhưng là hắn xuyên qua đến nay, trôi qua phong phú nhất, hạnh phúc nhất 2 năm. Mỗi ngày đều có thể kéo đến mới mẹ lông dê, loại cảm giác này thực sự là quá sung sướng. Sáng sớm ngày hôm đó, Thẩm Phàm giống thường ngày, thử phát không được pha tiểu khúc, quét dọn Linh Vương đình viện. Động tác của hắn nhìn như tùy ý, hô hấp nhưng thủy chung duy trì một loại huyền ảo vận luật. Người đối rượu nhật kim tinh thạch, bột phấn, tiến hành một lần đạo diễn hô hấp, thành công hấp thu đạo vận, điểm kinh nghiệm 120. Lại là một bút không ít thu vào. Thẩm Phàm trong lòng đắc ý, nhìn thoáng qua trong đầu bảng. Tính danh: Thẩm Phàm tu vi: Chân độ cảnh 1 tầng công pháp, bản thạch trấn thân quyết đạo vận kinh nghiệm 10000888810000 vạn. Liên tại vừa rồi, cái kia góp nhặt 2 năm đạo vận điểm kinh nghiệm, cuối cùng đột phá ngàn vạn đại quan. Đây là một cái sự kiện quan trọng thức chữ số. Nhìn xem cái kia một chuỗi dài làm người an tâm không, Thẩm Phàm cảm giác chính mình cường đại trước nay chưa từng có. Cái này chính là sức mạnh. Tu vi cũng tại 2 năm này liên tục không ngừng rác rưởi cung cấp nuôi dưỡng bên dưới, lặng yên không một tiếng động từ linh nguyên cảnh, đột phá đến chân độ cảnh. Chương 9, dê béo muốn đi. Diệt khẩu sắc cơ. Chương 9, dê béo muốn đi. Diệt khẩu sắc cơ. Cảnh giới này, phóng nhãn toàn bộ đại chu, đều đủ để đảm nhiệm đứng đầu một thành, khai tông lập phái. Mà hắn vẫn như cũ chỉ là một cái bình thường không có gì đặc biệt quét rác gã sai vặt. Loại cảm giác này để Thẩm Phàm say mê. Liên tại hắn mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, bên ngoài đình viện truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Quản gia Lưu Hân dẫn một tên cầm trong tay thánh chỉ trong cung thái giám bước nhanh đến. Vương gia, vương gia, đại hỷ sự a! Lưu Hân cái kia lanh lảnh trong thanh âm tràn đầy không để nén được mừng như điên. Kẹt, đóng chặt 2 năm cửa phòng, cuối cùng mở ra. Linh Vương Chu Khắc từ trong nhà đi ra, hắn nhìn qua so 2 năm trước càng thêm âm trầm, nhưng trong mắt nhưng cũng lộ ra vẻ mong đợi. Chuyện gì ồn ào? Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Cái kia truyền chỉ thái giám mở rộng thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc nói, vậy hạ có chỉ, Linh Vương Chu Khắc tính tư ngẫm lại lỗi lầm 2 năm, rất có hối cải chi ý, đặc xá trở lại kinh thành, quan phục nguyên chức, khâm thử. Ha ha ha. Tốt, tốt. Linh Vương tiếp nhận thánh chỉ, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy kiềm chế đã lâu thoải mái cùng đắc ý hắn cuối cùng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lưu Hân, truyền lệnh xuống, thưởng. Linh Vương vung tay lên, hăng hái ban thưởng Thái Lăng tất cả người thủ lăng, mỗi người bạch ngân 10 lượng. Bản vương hôm nay cao hứng. Tạ vương ra thưởng. Ngoài viện người thủ lăng bọn họ lập tức bạo phát ra một trận reo hò. Thẩm Phàm cũng lẫn trong đám người, một mặt kích động đi theo hô to vương gia ngàn tuổi đem một cái tham tài tiểu nhân hình tượng suy diễn đến rất sống động. Nhưng hắn trong lòng nhưng là một mảnh lạnh bớt. Muốn đi, ta lớn dê béo, ta trưởng kỳ túi kinh nghiệm, cứ như vậy muốn đi. Thẩm Phàm trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Xế chiều hôm đó, Linh Vương đội xe liền chờ xuất phát, chuẩn bị trở lại kinh thành. Trước khi đi, Linh Vương còn đặc biệt cử hành một tràng loại nhỏ vui vẻ đưa tiễn tiệc rượu, mời Thái Lăng tất cả người thủ lăng. Trên yến tiệc, Linh Vương quét qua ngày xưa mù mịt, cùng mọi người nâng ly cả chén, biểu hiện cực kỳ thân thiện. Hắn còn đặc biệt đem Thẩm Phàm gọi tới trước người, vỗ bờ vai của hắn, tán thưởng nói: "Ngươi tiểu tử này, không sai. 2 năm này đem bản vương đình viện xử lý ngay ngắn rõ ràng, bản vương rất hài lòng. Thưởng, lại thưởng ngươi bạc dòng trăm lượng. Cảm ơn." Tạ vương gia. Thẩm Phàm lập tức biểu hiện ra một bộ thụ sủng nhược kinh, kích động đến sắp ngất đi dáng dấp, dẫn tới mọi người xung quanh một trận cười vang. Yến hội bầu không khí một mảnh vui sướng an lành. Nhưng mà liền tại mảnh này tiếng cười cười nói nói bên trong, Thẩm Phàm mượn cho quản gia Lưu Hân mời rượu cơ hội, bất động thanh sắc đến gần rồi hắn. Hắn vẫn như cũ cúi đầu, đầy mặt định nọt nụ cười. Nhưng tại tới gần Lưu Hân một sát na, chóp mũi của hắn lại nhạy cảm địa bắt được một tia cực kỳ mịt mờ khí tức. Đó là một cô âm lãnh, tà dị, mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi khí tức. Cố khí tức này rất quen thuộc. Thẩm Phàm tâm đột nhiên nhảy dựng. Hoàng Tuyên Đạo, không sai, chính là năm đó cái tia yêu đạo nhân trên thân khí tức. Mặc dù yếu ớt rất nhiều, nhưng bản nguyên tuyệt đối giống nhau như lúc. Một cái kinh người suy nghĩ tại Thẩm Phàm trong đầu ầm vang nổ tung. Linh Vương, vậy mà cùng Hoàng Tuyền Đạo có cấu kết. Năm đó Hoàng Tuyền Đạo dạ tập Thái Lăng, chẳng lẽ không phải ngẫu nhiên, mà là hắn một tay bày kế. Thẩm Phàm chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn cưỡng chế nội tâm kiếp sợ, không có lộ ra bất kỳ khác thường gì. Nhưng làm hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia chuyện trò vui vẻ Lưu Hân, cùng với phía sau hắn mấy tên đồng dạng khí tức quỷ bí hộ vệ lúc, hắn ánh mắt đã thay đổi đến không gì sánh được băng lãnh. Hắn chú ý tới, những người này ánh mắt tại đảo qua ở đây người thủ lăng lúc, đều mang một tia như có như không. Sát ý, giết cậu. Thẩm Phàm nháy mắt minh bạch. Linh Vương tại Thái Lăng 2 năm, nhất định ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Bây giờ hắn muốn rời khỏi, vì không cho bí mật tiết lộ, hắn rất có thể sẽ đem có thể hiểu rõ tình hình người thủ lăng toàn bộ giết cậu. Mà bọn họ những này hầu hạ hắn 2 năm hạ nhân, không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất. Thật ác độc thủ đoạn. Thẩm Phàm lòng trầm xuống. Tiến hội kết thúc, mọi người hoan thiên hỉ địa đưa đi Linh Vương đội xe. Nhìn xem xa như vậy đi đội xe, người thủ lăng bọn họ còn tại nghị luận Linh Vương hào phóng, cùng với mình tới tay thưởng bạc. Không có người phát giác được, một tràng tai họa ngập đầu, sắp giáng lâm. Chỉ có Thẩm Phàm, nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Hắn đi tới chính mình gian kia nằm ở nơi hẻo lánh phòng nhỏ, đóng cửa lại cắm vào chốt cửa. Trong phòng tia sáng, nháy mắt tối xuống. Thẩm Phàm đứng bình tĩnh trong phòng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào trong đầu. Tính danh, Thẩm Phàm tu vi, chân độ cảnh một tầng công pháp, bản thạch trấn thân quyết đạo vận kinh nghiệm 10010888. Hắn nhìn xem cái kia vượt qua 1000 vạn điểm kinh nghiệm, trong mắt không có vui sướng chút nào, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo kiên định. Hắn biết, tối nay tất có một tràng huyết chiến. Linh Vương đội xe tuyệt đối sẽ nửa đường trở về. Hắn không có lựa chọn chạy trốn, bởi vì hắn biết, lấy Hoàng Tuyền đạo thủ đoạn, chính mình vô luận chạy trốn tới chỗ nào, cũng có thể bị đuổi kịp. Thái Lăng là hắn kinh doanh 2 năm địa bàn, tại chỗ này hắn mới có lớn nhất phần thắng. Tất nhiên tránh không khỏi, vậy liền chiến. Thẩm Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt sát cơ lộ ra. Ngươi nghĩ diệt khẩu ta? Ta còn muốn giết người đoạt bảo đây. Không do dự nữa, hắn muốn đem này 1000 vạn điểm kinh nghiệm toàn bộ chuyển hóa thành chính là chiến lực. Hắn muốn để những cái kia sắp trở về bọn sát thủ biết, Thái Lăng không phải bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Tối nay, nơi này chính là bọn họ mai cốt chi địa. Đêm dần dần sâu, màu mực màn trời bên trên, liền một tia tinh quang đều không nhìn thấy, lộ ra đặc biệt kiềm chế. Thẩm Phàm trong phòng nhỏ, ngọn đèn như đậu, tỏa ra hắn bình tĩnh mà kiên nghị gương mặt. Hắn không có bối rối chút nào, từ dưới gầm giường hốc tối bên trong, lấy ra một đống hàng tồn. Đó là hàng trồng ố vàng cổ tịch, tất cả đều là hắn trong 2 năm qua, từ Thái Lăng các ngõ ngách bên trong nhặt tới. Đại bộ phận đều là chút tàn khuyết không đầy đủ, không người hỏi thăm công pháp cơ bản. Ví dụ như luyện khí tâm pháp thiết xa trưởng nhập môn thảo thượng phi khinh công yếu quyết. Những vật này, tại chính thức tu sĩ trong mắt, liền rác rưởi cũng không bằng. Nhưng tại trong mắt Thẩm Phàm, bọn họ nhưng là có thể diễn hóa vô hạn có thể phối thai. Muốn ứng đối tiếp xuống nguy cơ, chỉ có bản thạch trấn thân quyết còn chưa đủ. Thẩm Phàm ở trong lòng tỉnh táo phân tích. Bản thạch trấn thân quyết chủ tu nhục thân cùng phòng ngự, còn có thể hoàn mỹ thu lại khí tức, là đỉnh cấp cầu đạo thần công. Nhưng tại công kích cùng phương diện tốc độ, đã có khiếm khuyết. Hắn nhất định phải đền bù chính mình nhược điểm. Hắn ánh mắt tại một đống trong cổ tịch phi tốc đảo qua, cuối cùng như ngừng lại một bản trang bìa đã nhanh muốn mục nát sách bên trên. Xuân Phong Hóa Vũ Quyết. Đây là một bản một thuộc tính công pháp cơ bản, phẩm giai thấp đến mức khiến người giận rồi, hiệu quả cũng chỉ có một cái, ôn dưỡng kinh mạch, thoải mái cỏ cây. Chương 10, Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Ngà bài, ta là toàn năng. Chương 10, Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Ngà bài, ta là toàn năng. Có thể nói, không có chút nào sức chiến đấu. Nhưng Thẩm Phàm nhìn chúng, chính là nó cái kia ôn hòa kéo dài sinh cơ thuộc tính. Mục, chủ sinh, cũng chủ giết. Vạn vật lớn lên, sinh cơ bừng bừng, đây mới là nhất bằng bạc, khó khăn nhất ngăn cản lực lượng. Thẩm Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, không do dự nữa. Hắn đem Xuân Phong Hóa Vũ Quyết đặt ngang ở trên bàn, hít sâu một hơi, tâm thần chìm vào trong đầu. Thiên Cơ Quyển, thôi diễn. Kiểm tra đo lường đến không hoàn chỉnh công pháp Xuân Phong Hóa Vũ Quyết có hay không tiêu hao đạo vận kinh nghiệm tiến hành thôi diễn. Phải. Đầu nhập 100 vạn kinh nghiệm. Thẩm Phàm giờ phút này tay cầm ngàn vạn khoản tiền lớn, hào khí bừng mây, trực tiếp nện xuống một khoản tiền lớn. Oanh. Thiên Cơ Quyển kim quang đại phóng, cái kia vượt qua ngàn vạn điểm kinh nghiệm, như là hồ thủy điện xả lũ, nháy mắt đổ xuống mà ra. 100 vạn điểm kinh nghiệm hóa thành thôi diễn nhiên liệu, điên cuồng tiêu đốt. Kim sắc trên quần trụ, Xuân Phong Hóa Vũ Quyết hư ảnh, bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số đời đơn lấy sinh cơ cùng tạo hóa màu xanh phù văn, chống rông xuất hiện, dung nhập trong đó. Công pháp danh xưng bắt đầu điên cuồng luận động. Xuân Phong Hóa Vũ Quyết thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, Khô Mục Phùng Xuân Công. Khô Mục Phùng Xuân Công thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, Vạn Mục Xâm La Kinh. Vạn Mục Xâm La Kinh thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, Ất Mục Thần Lôi Pháp. Công pháp phẩm giai tại từng tầng địa nâng cao. Ẩn chứa áo nghĩa, cũng từ ban đầu ôn dưỡng, dần dần thay đổi đến bá đạo, lang lệ. Cuối cùng, là 100 vạn điểm kinh nghiệm tiêu hao hầu như không có lúc, tất cả dị tượng đều như ngừng lại một cái hoàn toàn mới danh tự bên trên. Thôi diễn thành công, Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Ông, một cỗ mênh mông như biển rừng, bàng bạc như xuân triều công pháp áo nghĩa, giống như cựu thiên ngân hà chảy ngược, nháy mắt tràn vào Thẩm Phàm toàn thân, cuối cùng chuyển vào hắn đan điền khí hải. A da, Thẩm Phàm nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Hắn cảm giác trong cơ thể mình kinh mạch giống như là bị vô số căn điên cuồng lớn lên dây leo, hung hăng tạo ra xé rách. Trong đan điền linh khí cũng tại phát sinh chất biến. Nguyên bản nặng nề trầm ổn màu vàng đất linh khí, giờ phút này đang bị một cỗ sinh cơ giạt rào màu xanh linh khí không ngừng mà đồng hóa, dung hợp. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, trong cơ thể hắn triển khai một tràng kịch liệt giao phong. Thẩm Phàm làn ra mặt ngoài, từng tấc đất nứt mở, chảy ra đỏ thắm huyết châu, cả người nhìn qua, tựa như một cái sắp vỡ vụn búp bê. Nhưng hắn không có kinh hoàng, ngược lại gắt gao cắn chặt răng quan, trong mắt lóe ra điên cuồng tia sáng. Hắn biết, đây là thoát thai hoán cốt phải qua đường. Không biết qua bao lâu, loại kia tê tâm liệt phế thống khổ mới chậm rãi thối lui. Một cố khó nói lên lời dễ chịu cảm giác truyền khắp toàn thân. Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo bóng ánh thanh mang từ hắn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, trên da vết rách sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là giống như tân sinh như trẻ con bóng loáng, tinh tế da thịt, phía trên còn lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt bạc quang. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, sinh mệnh lực của mình so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Trong cơ thể linh khí cũng đã hoàn toàn chuyển hóa thành sinh cơ bừng bừng thanh đế trường sinh chân khí, nạp khí hiệu suất càng là so trước đó chợt tăng mấy lần. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, tâm hắn niệm khẽ động. Ngoài phòng, góc đình viện bên trong cây kia sớm đã chết héo cây hoè, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, rút ra một đoạn xanh nhạt mầm non. Điều khiển cỏ cây, Thẩm Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này thanh đế trường sinh quyết không những giao cho hắn cường đại sinh cơ, càng làm cho hắn nắm giữ điều khiển thực vật năng lực. Tại cái này cây cỏ mọc rậm rạp Thái Lăng bên trong, đây quả thực là tối cường sân nhà ưu thế. Rất tốt. Thẩm Phàm thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhưng hắn bước chân cũng không đình chỉ. Hắn lại lần nữa từ đống kia trong cổ tịch tìm kiếm ra một quyển sách. Xuyên Lâm Bộ là một bản cơ sở thối pháp võ kỹ. Hiện tại là thời điểm để nó cũng phát sinh thủy biến. Thiên Cơ Quyền tiếp tục thôi diễn. Đầu nhập 50 vạn kinh nghiệm, cũng có phía trước kinh nghiệm, lần này Thẩm Phàm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thiên Cơ Quyền lại lần nữa hào quang tỏa sáng. Xuyên Lâm Bộ thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, Tùy Phong Bộ thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, Huyền Phong Mê Tung Bộ. 50 vạn điểm kinh nghiệm thiêu đốt hầu như không còn. Một bản đỉnh cấp thân pháp bí tịch mới mẻ xuất hiện. Vô số liên quan tới thân pháp, bộ pháp, tránh chuyển xê dịch cảm ngộ tràn vào Thẩm Phàm trong đầu. Hắn phúc trí tâm linh, thân thể một cách tự nhiên bắt đầu chuyển động. Nhỏ hẹp trong phòng, thân ảnh của hắn đột nhiên thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Lúc thì như quỷ mị, tại phía đông lưu lại một đạo tàn ảnh. Lúc thì như gió mát, tại phía tây lặng yên hiện lên. Toàn bộ quá trình bên trong lại không có mang theo một tia tiếng gió, không có phát ra một tia tiếng vang. Nhanh đến cực hạn. Quỷ dị đến cực hạn. Không biết qua bao lâu, Thẩm Phàm thân ảnh mới một lần nữa trong phòng đứng vững. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười tự tin. Công pháp có đỉnh cấp thanh đế trường sinh quyết, thân pháp có đỉnh cấp huyễn phong mê tung bộ, lại thêm chủ tu nhục thân phòng ngự bản thạch trấn thân quyết. Hắn hiện tại công phòng nhất thể, tốc độ vô song, gần như không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Hắn nhìn thoáng qua bảng bên trên còn sót lại hơn 8 triệu điểm kinh nghiệm, trong lòng hào khí bạt trượng. Tối nay liền lấy các ngươi những sát thủ này đến thử xem ta cái này thân mới bản lĩnh. Hắn thổi tắt ngọn đèn, đẩy ra cửa phòng, thân hình lóe lên liền lặng yên không một tiếng động dung nhập đậm đặc trong bóng đêm. Hắn không có ngồi chờ chết, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Hắn muốn tại cái này mảnh hắn quen thuộc nhất trong nghĩa trang, là những cái kia sắp đến khách nhân bày ra một cái bẫy dập tử vong. Đêm sâu hơn, gió cũng càng lạnh. Một trang không tiếng động giết chóc sắp tại cái này tòa ngủ say ngàn năm hoàng gia trong nghĩa trang mở màn. Giờ tí ba khắc chính là đêm sâu nhất, người nhất khốn thời điểm. Thái Lăng phía tây bên ngoài tường rào, mười mấy đạo bóng đen giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bóng tối bên trong. Cầm đầu chính là Ninh Vương tiếp thân quản gia Lưu Hân. Cái kia trương ngày bình thường luôn là chất đầy định nọt nụ cười trên mặt, giờ phút này nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo sát ý đều nhớ kỹ sao? Lưu Hân thấp giọng đối với sau lưng người áo đen nói ra, thời gian của chúng ta không nhiều, nhất định phải trước khi trời sáng đem trong nghĩa trang tất cả người sống toàn bộ loại bỏ, một tên cũng không để lại. Phải. Sau lưng các người áo đen cùng nhau ứng thanh, âm thanh âm vũ không mang một tia tình cảm. Bọn họ đều là Ninh Vương bí mật bồi dưỡng tử sĩ, cũng là Hoàng Tuyển Đạo thành viên trung tâm, mỗi một cái trên tay đều dính đầy huyết tinh, đặc biệt là cái kia kêu Thẩm Phàm tiểu tử. Trong mắt Lưu Hân hiện lên một tia tàn nhẫn tia sáng. Vương gia đặc biệt bàn giao tiểu tử kia hầu hạ hắn 2 năm, biết quá nhiều, phải chết. Thẳng một điểm. Minh mạch. Tốt. Hành động. Chương 11, tan thần cảnh. Quá chậm. Chương 11, tan thần cảnh. Quá chậm. Lưu Hân ra lệnh một tiếng, hơn 10 đạo thân ảnh giống như săn mồi báo săn, thân hình mấy cái lên xuống, liền lặng yên không một tiếng động bay qua cao mấy trượng tường rào, lẻn vào ngủ say Thái Lăng bên trong. Bọn họ đối với nơi này tựa hồ rất tin tưởng. Sau khi rơi xuống đất, liền chia ra mấy đường, lao thẳng tới người thủ lăng bọn họ ở tạm dịch phòng xá. Theo bọn hắn nghĩ, đây bất quá là một tràng đơn phương đổ sát. Một đám tay trói gà không chặt người thủ lăng, tại bọn họ những này sát thủ chuyên nghiệp trước mặt, cùng dê đợi làm thịt không có gì khác nhau. Nhưng mà, bọn họ không có chú ý tới. Liên tại bọn hắn bước vào Thái Lăng một khắc này, trên mặt đất, những cái kia nhìn như bình thường dây leo, cỏ dại, cùng với ven đường những cái kia yên lặng ngàn năm cổ thụ, đều phảng phất sống lại. Bọn họ cánh lá, tại không có gió trong đêm lặng yên chập chờn, đem những này khách không mời mà đến hành tung, toàn bộ nhìn tại trong mắt. Trong nghĩa trang tâm, Thái Tổ Lăng tẩm phía trước trên quảng trường. Thẩm Phàm đứng bình tĩnh, giống như trong đêm tối một pho tượng. Hắn nhắm hai mắt, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt băng lãnh độ cong. Tại thanh đế trường sinh quyết gia chỉ bên dưới, xung quanh vài dặm bên trong tất cả cỏ cây đều thành ánh mắt của hắn cùng lỗ thai. Những sát thủ kia chui vào lộ tuyến, nhân viên phân bố, thậm chí bọn họ cái kia đè nén tiếng hít thở đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Tới. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Như vậy, trò chơi bắt đầu. Tâm hắn niệm khẽ động. Phía đông tạm dịch khu, ba tên sát thủ áo đen chính lặng yên không một tiếng động sờ về phía một hàng thấp bé phòng xá. Trong tay bọn họ dao găm, tại yếu ớt dưới ánh trăng hiện ra u lam hàn quang. Liên tại bọn hắn sắp tới gần gian phòng thứ nhất cửa thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Dưới chân bọn hắn cái kia nhìn như kiên cố thổ địa, đột nhiên thay đổi đến núi lòng ra. Ngay sau đó, vô số cây cứng cỏi màu xanh lá cây đậm dây leo, giống như thức tỉnh rắn độc, đột nhiên từ lòng đất chui ra. Thứ gì? Ba tên sát thủ cực kỳ hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi liền muốn bước ra lui lại. Nhưng này chút dây leo tốc độ nhanh hơn bọn họ. Bạch, bạch, bạch. Dây leo như cùng sống vật, nháy mắt liền cuốn chặt lấy mắt cá chân bọn họ, cổ tay, eo, thậm chí cái cổ. Ách. Dây leo bên trên mọc đầy tinh mịn gai ngược, thật sâu đâm vào da thịt của bọn họ bên trong, một cỗ tê dại độc tố cấp tốc chạy khắp toàn thân. Bọn họ kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình linh khí lại bị những này quỷ dị dây leo điên cuồng địa thôn phệ lấy. Không tốt, có mai phục. Trong đó một tên sát thủ đem hết toàn lực muốn tránh thoát gò bó, đồng thời phát xuất cảnh báo. Nhưng tất cả đều là phí công. Càng nhiều dây leo từ bốn phương tám hướng vào tới, giống như một cái to lớn màu xanh lồng giam, đem bọn họ tầng tầng bao khỏa, càng thu càng chặt. Giang rắc, xương cốt vỡ vụn âm thanh tại tĩnh mịch trong đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Cuối cùng ba tên sát thủ liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng, liền bị cái kia điên cuồng lớn lên dây leo triệt để đè ép, thôn vệ, hóa thành tẩm bổ có cây phân bón. Cảnh tượng giống nhau tại Thái Lăng các ngõ ngách bên trong lên một lượt diễn. Những này tại ngoại giới đủ để khiến người nghe tin đã sợ mất mật hoàng truyền đạo sát thủ, tại cái này mảnh bị thẩm phạm triệt để khống chế lĩnh vực bên trong, yếu ớt giống như hài nhi. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp, độc thuật, kỹ xảo ám sát, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều thành trò cười. Không đến thời gian một nén hương, trừ thực lực tối cường quản gia Lưu Hân, còn lại hơn 10 người sát thủ đều đã lặng yên không một tiếng động trở về tự nhiên. Lưu Hân giờ phút này chính một thân một mình hướng về lăng giám ở đỉnh viện sơ soạn. Dựa theo kế hoạch, hắn muốn tự tay giải quyết đi cái kia tiêu thẩm phạm tiểu tử. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một tia bất an. Quá yên tĩnh, yên tĩnh có chút quỷ dị. Theo lý thuyết, mặt khác mấy đạo nhân mã cũng đã đắc thủ mới đúng, vì sao ngay cả một điểm động tĩnh đều không có? Liên tại trong lòng hắn kinh nghi bất định thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên từ hắn phía trước trong bóng tối vang lên. Lưu công công, đã trễ thế như vậy, là trở về tìm cái gì đồ vật sao? Người nào? Lưu Hân Long Tơ ngáy mắt dựng thẳng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước cách đó không xa trên đường đá, một đạo thân ảnh quen thuộc đang lẳng lặng địa đứng. Chính là cái kia hắn cho rằng tay trói gà không chặt quét rác gã sai vặt, thẩm phạm. Là ngươi? Trong mắt Lưu Hân tràn đầy khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Tiểu tử này làm sao sẽ phát hiện chính mình? Mà còn trên người hắn cố kia vân đạm phong khinh khí chất, lại là chuyện gì xảy ra? Xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Lưu Hân rất nhanh liền bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bất quá cũng không có cái gọi là, đã ngươi chính mình chủ động đưa tới cửa, cái kia chúng ta trước hết tiễn ngươi lên đường. Lời còn chưa dứt, cái kia gầy còm thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, dung thần cảnh. Mũi chân hắn một điểm, thân hình giống như mũi tên, nháy mắt liền vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, xuất hiện tại thẩm phạm trước mặt. Cái kia bàn tay gầy guộc hóa thành lợi chảo, mang theo một cỗ tanh hôi ác phong, thẳng đến thẩm phạm trái tim. Một chảo này đủ để xuyên thủng kim thạch. Nhưng mà đối mặt cái này một kích chí mạng, thẩm phạm lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc một cái. Liên tại Lưu Hân lợi chảo sắp chạm đến hắn góc áo nháy mắt, thẩm phạm thân ảnh đột nhiên thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Bá. Lưu Hân lợi chảo xuyên qua thẩm phạm lưu lại một đạo tàn ảnh. Thất bại. Trong lòng Lưu Hân hoảng hốt, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác từ phía sau lưng truyền đến. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền muốn quay người phòng ngự. Nhưng một cái ngón tay lạnh như băng đã lặng yên không một tiếng động điểm vào hậu tâm của hắn bên trên. Quá chậm. Thanh âm đạm mạc giống như tử thần tuyên bố, ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Lưu Hân thân thể đống nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu xuống, khó có thể tin mà nhìn mình ngực. Nơi đó không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng hắn lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ bàng bạc, mênh mông, tràn đầy vô tận sinh cơ lực lượng đang từ cái kia ngón tay chỗ điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của mình. Cỗ lực lượng này ngay tại phá hủy hắn tất cả, kinh mạch của hắn, đan điền của hắn, cái kia tu luyện mấy chục năm tà dị chân khí đều tại cái này cổ bá đạo lực lượng trước mặt giống như băng tuyết tan rã. Ngươi đến cùng là ai? Lưu Hân khó khăn quay đầu nhìn xem tấm kia vẫn bình tĩnh mặt, trong mắt tràn đầy vô tận hoảng hốt cùng hối hận. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ cái này chính mình một mực coi là sâu kiến quét rác gã sai vặt, vậy mà lại là một tôn kinh khủng như vậy sát thần. Thẩm Phàm không có trả lời hắn vấn đề, hắn chậm rãi thu ngón tay lại. Lưu Hân thân thể lung lay, thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm đi, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Thẩm Phàm nhìn thoáng qua thi thể trên đất, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn đi đến bên cạnh Lưu Hân, thuần thục tại trên thân lục lọi. Rất nhanh, hắn liền lấy ra một cái túi đựng đồ, cùng với mấy phong còn chưa tiêu hủy chứng minh Ninh Vương cấu kết hoàng truyền đạo mật tín. Chương 12, cáo mượn nó ai hùng, ta trở thành Quá Lăng Tân chủ nhân. Chương 12, cáo mượn nó ai hùng, ta trở thành Quá Lăng Tân chủ nhân. Làm xong tất cả những thứ này, hắn bắt đầu xử lý hiện trường. Hắn đầu tiên là đem mặt khác sát thủ thi thể đều kéo tới phiến khu vực này. Sau đó, hắn cầm lấy Lưu Hân vũ khí, tại những sát thủ kia trên thi thể lại bổ mấy đao, giả tạo làm ra một bộ kịch liệt nội chiến, tự giết lẫn nhau biểu hiện giả dối. Cuối cùng, hắn xóa đi chính mình tất cả vết tích, thân hình lóe lên, liền lần nữa biến mất trong bóng đêm. Phảng phất hắn chưa hề xuất hiện qua. Ngày thứ hai, Thường Đông làm dậy sớm người thủ lăng, phát hiện trong nghĩa trang thảm trạng lúc, bạo phát ra hoảng sợ thét lên. Rất nhanh, quan phủ cùng cấm quân liền nghe tin tức chạy đến, đem toàn bộ Thái Lăng phong tỏa đến chật như nêm cối. Trải qua một phen khám nghiệm, bọn họ cho ra một cái kinh người kết luận. Đêm qua chui vào Thái Lăng, chính là Mai Danh nhận tích đã lâu Hoàng Tuyển đạo dư nghiệt. Mà bọn họ, tựa hồ là bởi vì chia của không đều, phát sinh nội chiến, cuối cùng toàn quân bị diệt. Cái kết luận này, mặc dù có chút ly kỳ, nhưng là hiện trường giải thích duy nhất. Mà tại cuộc phong ba này bên trong, Thái Lăng lão lăng dám, vị kia ngày bình thường liền người yếu nhiều bệnh lao ra tử, bởi vì hoảng sợ quá độ, một bệnh không dậy nổi. Không có qua mấy ngày, liền một bệnh ô hô. Thái Lăng không thể một ngày vô chủ. Mọi người ở đây suy đoán, lại phái vị đại nhân nào trước đến tiếp nhận thời điểm. Một phong đến từ kinh thành khẩn cấp nhận lệnh, đưa đến Thái Lăng. Nghị định bổ nhiệm bên trên, bất ngờ biết, người thủ Lăng Thẩm Phàm, tại Hoàng Tuyển đạo nội chiến sự kiện bên trong, gặp nguy không loạn, trấn định tự nhiên, có công lớn tại xã tát, đặc biệt để bạt làm tân nhiệm Thái Lăng lăng giám. Vân Tư Phong tại một năm trước thương thế tốt lên phía sau liền hồi kinh đi, nhưng tại trước khi đi, cùng Thẩm Phàm ở chung lúc bởi vì hắn tư duy mất hiện, ý nghĩ siêu nhiên hai người nhưng là thành không quan hệ thân phận cùng địa vị bằng hữu. Cái này phong nghị định bổ nhiệm phía sau, tự nhiên có xa tại kinh thành Vân Tư Phong gia tộc vận hành. Bọn họ đem Thẩm Phàm tạo thành một cái gặp không sợ hãi, có phong độ của một đại tướng phúc tướng. Mà Thẩm Phàm cũng tại trận này từ hắn tự tay đạo diễn giết chóc bên trong, lắc mình biến hóa, từ một cái tầng dưới chót nhất người thủ lăng, nhảy lên trở thành mảnh rộng lớn nghĩa trang. Tân chủ nhân, cuộc đời của hắn, tựa hồ cũng cùng cái này nghĩa trang, xít sao địa cột vào cùng nhau. Lăng giám, lăng giám. Có lẽ, đây chính là hắn số mệnh. Thẩm Phàm trở thành tân nhiệm lăng giám thông tin, tại bên trong Thái Lăng đưa tới một tràng không nhỏ hành động. Đại bộ phận người thủ lăng đều đối với cái này cảm thấy bất khả tư nghị. Một cái 19 tuổi mao đầu tiểu tử, vẫn là cái không có bối cảnh, không có chỗ dựa tạm dịch xuất thân, cũng bởi vì vận khí tốt, không tại Hoàng Tuyển đạo nội chiến bên trong bị dọa chết, vậy mà liền một bước lên trời. Đây quả thực so kể chuyện tiên sinh nói cố sự còn muốn ly kỳ. Ghen ghét, không phục, chất vấn, đủ kiểu cảm xúc trong bóng tối sinh sôi. Nhưng mà Thẩm Phàm đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Hắn vẫn như cũng là bộ kia chất phát trung thực, người bật vô hại dáng dấp. Nhậm chức ngày đầu tiên, hắn không có bày bất luận cái gì kiểu cách nhạc quan, ngược lại đích thân sách theo rượu thịt, từng nhà địa đi thăm hỏi trong nghĩa trang láo tiền bối bọn họ, nôn từ khẩn thiết, tư thái thả cực thấp. Phiên này thao tác, ngược lại để không ít nguyên bản đối với hắn có ý kiến lao nhân, thái độ hòa hoãn rất nhiều. Đương nhiên, chỉ dựa vào lôi kéo là không đủ. Liên tại hắn nhậm chức ngày thứ ba, Vân Tư Phong gia tộc phái tới một tên thân tín, mang theo số lớn vật tư cùng một đội hộ vệ tinh nhuệ, cao điệu địa tiến vào chiếm giữ Thái Lăng. Tên kia thân tín đối Thẩm Phàm thái độ cung kính đến gần như linh loạn, mở miệng một tiếng Thẩm đại nhân làm cho so với ai khác đều thân mật. Lần này tất cả mọi người thấy rõ, nguyên lai tiểu tử này đứng sau lưng chính là Vân gia, khó trách có thể một bước lên trời. Trong lúc nhất thời, tất cả thanh âm nghi ngờ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là kính sợ cùng lấy lòng. Thẩm Phàm cũng tại trận này không tiếng động đánh cờ bên trong, triệt để ngồi vững vàng hắn lăng giám vị trí. Trời tối người yên, Thẩm Phàm ngồi tại lăng giám chuyên môn, rộng rãi sáng tỏ trong thư phòng, trong tay vuốt một cái lệnh bài. Đây là lăng giám thân phận lệnh bài, từ huyền thiết chế tạo, tượng trưng cho hắn đối tòa này nghĩa trang cao nhất quyền quản hạt. Cuối cùng, danh chính ngôn thuận, Thẩm Phàm trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một trận nhỏ xíu chim hót. Trong lòng hắn khẽ động, đẩy ra cửa sổ. Một cái toàn thân đen nhánh bồ câu đưa thư vỗ cánh rơi vào hắn trên bệ cửa sổ. Thẩm Phàm thuần thục từ bồ câu đưa thư vòng chân bên trên gỡ xuống một cái nho nhỏ ống trúc. Trong ống trúc là một tấm cuốn lại tờ giấy. Mở ra giấy đầu, phía trên là Vân Tư Phong cái kia quen thuộc chữ viết. Thẩm huynh thân khải, nghe huynh vinh thăng, không thắng mừng rỡ. Thái Lăng chi địa không tầm thường, bên dưới hoặc trấn áp có ta đại chu long mạch chi mấu chốt, nhìn huynh hảo hảo thủ hộ, chớ để hạng giá áo túi cơm ngấp nghé. Khắc, trong kinh mọi việc phức tạp, đệ tạm không tiện bước ra, chờ xong chuyện, ổn thỏa cùng huynh rượu vào lời ra. Nội dung bức thư rất ngắn, nhưng lượng tin tức lại cực lớn. Trấn áp long mạch chi mấu chốt, Thẩm Phàm lông mày có chút bốc lên. Xem ra, tòa này Thái Lăng bí mật so với hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu. Hắn thu hồi giấy viết thư, trong lòng đã có mới kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, quan mới nhậm chức Thẩm Lăng giám, liền triệu tập tất cả người thủ lăng, tuyên bố hắn hạng thứ nhất cải cách biện pháp. Chư vị, Thẩm Phàm đứng tại đài cao bên trên, âm thanh to. Thái Lăng chính là ta Đại Chu hoàng thất cấm địa, an phòng sự tỉnh, nặng như Thái Sơn. Kể từ hôm nay, bản quan đem đối nghĩa trang tiến hành phân khu quản lý. Hắn lấy ra một tờ sớm đã vẽ tốt bản đồ, chỉ trỏ. Đông khu, từ Vương lão phụ trách, Tây khu, từ Lý đầu phụ trách. Hắn đem nghĩa trang khu vực bên ngoài đều phân công cho thủ hạ các lão nhân quản lý, đồng thời hứa lấy lợi lớn. Cuối cùng hắn chỉ vào chính giữa địa đồ, cái kia mảnh lấy Thái Tổ Lăng Tẩm làm hạch tâm trọng yếu nhất khu vực, trầm giọng nói, đến mức mảnh này hạch tâm cấm khu, can hệ trọng đại, để cho bản quan đích thân phụ trách tuần sát cùng thủ hộ. Bất luận kẻ nào không muốn quan thủ lệnh, không được sở trường bề bảo. Người vi phạm, nghiêm trị không tha. Quyết định này, tại mọi người xem ra hợp tình hợp lý. Mới nhậm chức lăng giám, đích thân phụ trách nơi quan trọng nhất, đây là đương nhiên. Mà còn, khu vực bên ngoài chất béo cũng thay đổi nhiều, ai sẽ phản đối đâu? Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp hô to đại nhân anh minh. Vì vậy Thẩm Phàm cải cách liền tại một mảnh an lành bầu không khí bên trong, thuận lợi phổ biến. Mà hắn, cũng được như nguyện đem tòa này lớn nhất kinh nghiệm bảo khố chia làm chính mình chuyên môn lãnh địa. Từ ngày đó trở đi, Thẩm Phàm sinh hoạt thay đổi đến không gì sánh được hài lòng. Ba ngày, hắn ra dáng địa tại chính mình lãnh địa bên trong tuần sát, xử lý một chút không quan trọng công vụ. Đến tối, hắn liền lui tả hữu, một thân một mình dòng chơi tại cái này mảnh to lớn trong bảo khố, thỏa thích hô hấp. Thái Tổ trấn lăng bia đá, khai quốc công huân chôn cùng tân binh, sâu trong lòng đất cái kia như có như không long mạch chi khí. Tất cả những thứ này đều thành hắn tu vi phi tốc tăng trưởng chất dinh dưỡng. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, tu vi của hắn liền từ chân đồ cảnh một tầng, một đường tiêu bập đến dung thần cảnh. Chương 13, Vệ Đô Bí Tạ Lễ, Thần Bí Thanh Đồng Cổ Lệnh. Chương 13, Vệ Đô Bí Tạ Lễ, Thần Bí Thanh Đồng Cổ Lệnh. Tính danh: Thẩm Phàm tu vi, dung thần cảnh một tầng, loại này cưỡi tên lửa tốc độ lên cấp, nếu để cho người ngoài biết sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Mà Thẩm Phàm nhưng như cũng cảm thấy không thỏa mãn, bởi vì hắn còn có một cái to lớn tai họa ngầm không có giải quyết. Linh Vương, mặc dù hắn đã mượn đao giết người, chứ đi Lưu Hân chở một đám nhanh bước, nhưng Linh Vương bản nhân còn tại kinh thành sống được thật tốt. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, chính mình liền không thể tính toán chân chính an toàn. Cắt cỏ, nhất định phải trừ tận gốc. Đêm hôm ấy, Thẩm Phàm từ Lưu Hân trong túi chứa vật tìm ra cái kia mấy phong đủ để chí mạng mật tín. Hắn không có lộ ra, mà là dùng một loại đặc thù thủ pháp, đem những này tín vật giấu tên gửi hướng kinh thành cấm quân đô bí phủ. Người nhận thư chính là vị kia tính cách cương trực công chính, Vệ Chiến. Hắn tin tưởng, lấy Vệ Chiến tính tình, tại nhìn đến những chứng cứ này về sau, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn muốn mượn đao giết người. Quả nhiên, nửa tháng sau, một cái kinh thiên động địa thông tin từ kinh thành truyền đến, giống như cơn lốc càn quét toàn bộ Đại Chu hoàng triều. Linh Vương Chu Khác cấu kết ma đạo yêu nhân Hoàng Tuyền Đạo, ý đồ nhúng chàm Thái Lăng Long Mạch, nhu đồ làm loạn, chứng cứ vô cùng xác thực. Bệ hạ Long Nhan giận dữ, hạ lệnh tịch thu Ninh Vương phủ, giết cả nhà. Trong lúc nhất thời, triều chính chấn động, lòng người bàng hoàng. Ai cũng nghĩ không ra, vị này đã từng quyền nghiêm nhất thời vương gia, vậy mà lại lấy loại phương thức này, rơi vào cái bỏ mình tộc diệt hạ trạng. Mà tại trận này thao thiên cự lãng phía sau, cái kia chân chính kẻ đầu têu, lại chính nhàn nhã ngồi tại Thái Lăng trong lương đình, thưởng thức trà thơm, nghe lấy tiếng gió. Thâm Tàng Công cùng danh. Lại qua mấy ngày, một tên cấm quân thân binh ra roi thúc ngựa, đi tới Thái Lăng. Hắn tìm được Thẩm Phàm, cung kính thi lễ một cái. Thẩm đại nhân, Vệ Đô bí mệnh ta chưa đến, riêng cảm ơn đại nhân lần trước cung cấp manh mối. Ồ, Thẩm Phàm ra vẻ kinh ngạc nhíu mày. Đầu mối gì? Bản quan không biết rõ. Thân binh kia cười hắc hắc, lộ ra một cái ta đều hiểu biểu lộ. Đại nhân có đức độ, không muốn kể công, tiểu nhân minh bạch. Đô bí đại nhân nói, phần ân tình này hắn nhớ kỹ. Ngày sau đại nhân nếu có phân công, đô bí quý phủ bên dưới, ổn thỏa muôn lần chết không chối từ. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp gấm, hai tay dâng lên. Đây là đô bí đại nhân tại tịch thu Ninh Vương phủ lúc, ngoài ý muốn tịch thu được một kiện kỳ vật, chất liệu đặc thù, không rõ lai lịch, đô bí đại nhân nghiên cứu không ra, liền để tiểu nhân đưa tới tặng cho đại nhân, thể hiện lòng biết ơn. Thẩm Phàm không có chối từ, thản nhiên nhận lấy hộp gấm. Đã là Vệ Đô bí một phen ý tốt, vậy bản quan nếu từ chối thì bất kính. Đưa đi thân binh về sau, Thẩm Phàm trở lại thư phòng mở ra hộp gấm. Hộp gấm bên trong, yên tĩnh địa nằm một cái toàn thân từ làm bằng đồng xanh cổ phát lệnh bài. Lệnh bài trình viên hình, phía trên điêu khắc phức tạp mà huyền ảo đường vân, giống như chim giống như thú vật, không phải là chữ không phải là họa, lộ ra một cỗ thế lương, khí tức cổ xưa. Thẩm Phàm đem nó cầm trong tay, vào tay lạnh bước, cảm nhận nặng nề. Nhìn rõ chi tức, tên, chất liệu, lai lịch, liên tiếp dấu chấm hỏi, để Thẩm Phàm lông mày nhíu chặt lại. Liên tiên cơ quyển đều tra xét không ra đồ vật. Cái này cái thanh đồng cổ lệnh đến cùng là lai lịch gì? Linh Vương hao tổn tâm cơ cấu kết Hoàng Tuyền Đạo, chẳng lẽ chính là vì thứ này? Từng cái bí ẩn hiện lên ở Thẩm Phàm trong lòng. Hắn mơ hồ cảm giác chính mình tựa hồ chạm tới một cái so Hoàng Tuyền Đạo cùng Linh Vương càng thêm cấp độ sâu bí mật. Trở thành lăng giám về sau, Thẩm Phàm sinh hoạt chẳng những không có thay đổi đến bận rộn, ngược lại càng thêm thanh nhàn tự tại. Hắn đem nghĩa trang hàng ngày việc vặt đều phân công cho thủ hạ những kinh nghiệm kia phong phú lao nhân, chính mình thì vui vẻ làm cái vung tay trưởng quỹ, mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở tại lăng giám chuyên môn cái gian phòng kia rộng rãi trong thư phòng. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở từ tơ vàng gỗ trinh nam chế tạo bàn đọc sách về sau, trong tay vớt vớt viên kia từ Ninh Vương phụ tịch thu được thanh đồng cổ lệnh. Cái này miếng lệnh bài vào tay lạnh bớt, cảm nhận nặng nề. Phía trên đường vân cổ lão mà huyền ảo, lộ ra một cỗ mãng hoang khí tức. Từ khi đạt được nó về sau, Thẩm Phàm mỗi ngày đều sẽ rút ra một hai canh giờ đến nghiên cứu, có thể kết quả nhưng thủy chung không được để ý, hắn nếm thử hướng trong đó truyền vào linh lực, kết quả như bùn như vào biển, không có phản ứng chút nào. Dùng thân niệm tra xét, cũng bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách tại bên ngoài, không cách nào nhìn trộm mảy may. Quái thai. Thẩm Phàm lắc đầu, lại lần nữa đem một sợi tinh thuần chân đồ cảnh chân khí độ vào trong đó, lệnh bài vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, tựa như một khối sắt thượng. Liên tiên cơ quyển đều tra xét không ra nội tình, xem ra lấy ta cảnh giới trước mắt, còn không cách nào giải ra bí mật của nó. Hắn không phải cái để tâm vào chuyện vụn vặt người, tất nhiên tạm thời nghiên cứu không ra, liền quả quyết mà đem một lần nữa thu hồi hộp gấm, bỏ vào trong ngực nhất thiếp thân vị trí. Cầu nói đệ nhất yếu nghĩa, chính là mọi thứ không thể cưỡng cầu, phải hiểu được xem xét thời thế. Giải quyết trong lòng một kiện đại sự, Thẩm Phàm liền đem ánh mắt chuyển hướng một cái khác sớm đã kế hoạch xong mới nghiệp vụ, luyện đan. Thân là Thái Lăng chi chủ, hắn hiện tại có thể danh chính ngôn thuận lật xem nghĩa trang thư khố bên trong tất cả điện tịch. Toàn này thư khố mặc dù so ra kém hoàng cung đại nội, nhưng trong đó cất giữ các loại tạp học điện tịch nhưng là không ít. Rất nhanh, hắn liền từ bên trong tìm ra một bản tên là Đan Đạo Sơ Giải Ố Vàng cổ tịch. Nội dung trong sách rất là cơ sở, ghi lại đều là chút cường thân kiện thể, an dưỡng khí huyết phàm phẩm đan phương. Nhưng tại Thẩm Phàm trong mắt, bản này cũ nát sách nhưng là một tòa thông hướng thế giới mới cửa lớn. Hắn tiện tay lật ra trong đó một trang, phía trên ghi lại một loại tên là kiện xương đan đan phương. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Thẩm Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười, tâm thần chìm vào trong đầu, đem ý niệm tập trung vào tấm kia đan phương bên trên. Thiên Cơ Quyển, thôi diễn. Kiểm tra đo lường đến không hoàn chỉnh đan phương kiện xương đan có hay không tiêu hao đạo vận kinh nghiệm tiến hành thôi diễn.
Phải.
Để cho ổn thỏa, hắn chỉ tuyển lựa chọn đầu nhập vào 1000 điểm kinh nghiệm. Xác nhận đầu nhập 1000 điểm đạo vận kinh nghiệm tiến hành thôi diễn.
Ông.
Điểm kinh nghiệm nháy mắt tiêu hao, Thiên Cơ Quyển bên trên tấm kia đan phương hư ảnh kia sáng lóe lên, nguyên bản rườm rà phối trộn cùng luyện chế thủ pháp nháy mắt thay đổi đến tinh luyện ngắn gọn rất nhiều. Thôi diễn thành công, cường cân tráng cốt đan. Hiệu quả, dược hiệu tăng lên 3 thành, độ khó luyện chế giảm xuống 5 thành. Quả nhiên có thể. Trong mắt Thẩm Phàm bắn ra không gì sánh được hào quang sáng chói. Cái này Thiên Cơ Quyển không chỉ có thể thôi diễn công pháp võ kỹ, thậm chí ngay cả đan phương đều có thể ưu hóa. Đây quả thực là một cái toàn năng loại hình siêu cấp học. Hắn phảng phất đã thấy, tại tương lai không lâu, vô số sớm đã thất truyền thượng cổ thần đan sẽ tại trong tay mình lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Liên tại hắn đắm chìm trong đối tương lai tốt đẹp trong tưởng tượng lúc, bên ngoài thư phòng đột nhiên chuyển đến rối loạn tương bừng cùng tiếng kinh hô, phá vỡ nghĩa trang yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Phàm hơi nhíu mày, đẩy cửa đi ra ngoài. Chương 14, một ngón tay lui địch. Lăng Giám đại nhân thực lực. Chương 14, một ngón tay lui địch. Lăng Giám đại nhân thực lực. Chỉ thấy bên ngoài đình viện trên quảng trường, một đám thủ vệ chính loạn cả một đoàn, trên mặt đều mang vẻ hoảng sợ. Mà tại bọn họ vây quanh trung ương, một tên dáng người to con thủ vệ chính hai mắt đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời phát ra từng đợt không giống tiếng người dã thú gào thét. Hắn cả người đầy cơ bắp, làn da mặt ngoài hiện ra từng đạo quỷ dị màu đen đường vân, một cỗ tà dị mà cuồng bạo khí tức từ trong cơ thể hắn điên cuồng mà tuôn ra. Là Thẩm Lãng. Hắn tẩu hỏa nhập ma. Nhanh, nhanh đi bẩm báo đại nhân. Ngăn lại hắn, đừng để hắn tổn thương tới người. Mấy tên gan lớn thủ vệ tính toán tiến lên chế phục, lại bị tên kia kêu Thẩm Lãng thủ vệ tiện tay vung lên, tựa như cùng như diều đứt dây bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi.
Giống.
Thẩm Lãng một kích thành công, tựa hồ càng thêm điên cuồng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, cặp kia không lý trí chút nào đỏ tươi đôi mắt gắt gao tập trung vào một tên dọa đến sủi lơ trên mặt đất tuổi trẻ thủ vệ, nâng lên nồi đất quả đấm to liền muốn nện xuống. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Dừng tay. Một đạo thanh âm đạm mạc, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh màu xanh tựa như cùng như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tên kia tuổi trẻ thủ vệ trước người. Chính là Thẩm Phàm. Hắn đứng chắc tay, thân hình thẳng tắp như tùng, đối mặt cái kia cuồng bạo như hung thú Thẩm Lãng, trên mặt thậm chí liền một tia dư thừa biểu lộ đều không có. Cái kia phần mây trôi nước chảy cùng xung quanh hoảng sợ bối rối tạo thành không gì sánh được trên lệnh rõ ràng.
Đại nhân đừng lo.
Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhưng mà, Thẩm Phàm lại phảng phất không có nghe được. Hắn nhìn xem cái kia đập xuống giữa đầu đủ để vỡ bia nước đá một quyền, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, đưa ra một ngón tay. Một cái trắng non thon dài, nhìn qua không có chút nào lực lượng ngón tay. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Thẩm Lãng cái kia cuồng bạo quyền phong bên trên. Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại. Trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe tràn diện cũng không có xuất hiện. Thẩm Phàm thân ảnh không nhúc nhích tí nào, mà Thẩm Lãng cái kia cuồng bạo không gì sánh được thế công, lại giống như đụng phải một tòa thái cổ thần sơn, nháy mắt tan thành mây khói. Cả người hắn cứng ở tại chỗ, trên mặt điên cuồng chi sắc cấp tốc tối lui, thay vào đó là một mảnh mờ mịt cùng thống khổ, lập tức trước mắt, thẳng tắp địa ngất đi.
Yên tĩnh,
toàn bộ quảng trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, đầu óc trống rỗng. Chỉ một cái, vẹn vẹn chỉ một cái, liền đem một cái tẩu hỏa nhập ma mà thực lực tăng vọt đồng liêu nhẹ nhõm chế phục. Cái này, đây là kinh khủng bực nào thực lực? Bọn họ nhìn xem đạo kia đứng chắc tay, vân đạm phong khinh bóng lưng, ánh mắt triệt để thay đổi. Phía trước kính sợ, phần lớn là bởi vì Thẩm Phàm phía sau vân ra thế lực. Mà giờ khắc này, cái kia phần kính sợ bên trong, lại nhiều một kia phát ra từ nội tâm.
Hoàng hốt.
Vị này tuổi trẻ lăng dám đại nhân thực lực bản thân, xa so với bọn họ trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn phải nhiều. Đem hắn khiêng xuống đi, hảo hảo chăm sóc. Thẩm Phàm thu ngón tay lại, nhàn nhạt phân phó một câu, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ.
Phải.
Đại nhân. Mấy tên thủ vệ như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng luống cuống tay chân đem hôn mê Thẩm Lãng kiếm đi. Thẩm Phàm ánh mắt tại Thẩm Lãng chỗ cổ tay cái kia như ẩn như hiện màu đen đường vân bên trên dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang. Hắn quay người trở lại thư phòng, nhìn như bình tĩnh, nội tâm cũng đã nổi sóng chập trùng. Hắn vươn tay, tại hôn mê Thẩm Lãng cái chán nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi thần niệm lặng yên thăm dò vào thức hải. Đồng thời, nhìn rõ chi tức phát động. Tính danh: Thẩm Lãng tu vi: Khải Linh cảnh tầng 5, tà công thôi phát, công pháp: Huyết sát luyện thể quyết, Hoàng Tuyền đạo bí truyền, trạng thái: Tẩu hỏa nhập ma, thần trí bị hao tổn, kinh mạch nghịch loạn quả nhiên. Khi thấy Hoàng Tuyền đạo bí truyền năm chữ lúc, Thẩm Phàm trong lòng lại không hoài nghi. Cỗ này tà dị khí tức, cùng năm đó cái kia yêu đạo nhân cùng với Linh Vương phủ tử sĩ không có sai biệt. Hoàng Tuyền đạo thẩm thấu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu. Thậm chí ngay cả Thái Lăng tầng dưới chốt thủ vệ bên trong đều có người tu luyện bọn họ tà công. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Xem ra, cái này Thái Lăng nước so với ta tưởng tượng còn muốn hồ đồ a. Thẩm Phàm trong mắt lóe lên một tia ý lạnh. Hắn vốn định an an ổn ổn địa hô hấp trưởng thành, nhưng hiện tại xem ra, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có chút phiền phức là trốn không xong. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Phàm mượn điều tra Thẩm Lãng tẩu hỏa nhập ma một chuyện, đối nghĩa trang nội bộ tiến hành một lần không để lại dấu vết thanh tẩy. Hắn cũng không có làm to chuyện, chỉ là đem mấy cái ngày bình thường hành động khả nghi tâm thuật bất chính thủ vệ, lấy các loại cái cớ điều đi hạch tâm cương vị, phái đi trông coi nghĩa trang hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh. Làm xong tất cả những thứ này, nghĩa trang lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chiều hôm đó, Vân Tư Phong không có dấu hiệu nào lại lần nữa đi tới Thái Lăng. Lần này, hắn không còn là chật vật thương binh, mà là hăng hái, tinh thần phấn chấn. Hiển nhiên thương thế sớm đã khỏi hẳn, tu vi cũng tinh tiến không ít. Thẩm huynh, vừa thấy mặt, Vân Tư Phong liền cho Thẩm Phạm một cái to lớn gâu ôm, thái độ thân mật không gì sánh được. Ha ha, ta liền biết, ngươi cái tên này tuyệt không phải vật trong ao. Lúc này mới bao lâu không thấy, vậy mà liền thành cái này Thái Lăng chi chủ. Thẩm Phạm nở nụ cười hàm hậu cười, đem hắn đón vào thư phòng. Vân huynh nói đùa, bất quá là vận khí tốt mà thôi. Hai người một phen hàn huyên, hữu nghị trong lúc vô tình lại thâm hậu mấy phần. Vân Tư Phong cái này đến, một là nhìn bạn cũ, thứ hai chính là đặc biệt cảm ơn Thẩm Phạm. Thẩm huynh, Linh Vương một án, nếu không phải ngươi khi đó cung cấp những cái kia mấu chốt chứng cứ, chỉ sợ ta Vân gia còn muốn bị mơ mơ màng màng, hậu quả khó mà lường được. Vân Tư Phong mang trên mặt một tia nghĩ mà sợ. Phần ân tình này, ta Vân Tư Phong suốt đời khó quên. Nói xong, hắn trịnh trọng từ trong ngực lấy ra một bản từ tơ vàng ngọc trang chế tạo bí tịch, hai tay dâng lên. Đây là ta Đại Chu Hoàng thất bí mật bất truyền cựu cung Du Long bộ thác cấn bản. Mặc dù chỉ là cơ sở quyển sách, nhưng chỗ huyền diệu, xa không phải phàm tục bộ pháp có thể so với. Ta biết Thẩm huynh ngươi không tốt danh lợi, nhưng phần này tạ lễ, ngươi vô luận như thế nào đều muốn nhận lấy. Cựu cung Du Long bộ. Thẩm Phàm trong lòng hơi động, hắn biết, môn này bộ pháp tại Đại Chu Hoàng triều có thể nói là như sấm bên tai, chính là thành viên hoàng thất bảo mệnh tuyệt học. Hắn không có chối từ, thản nhiên nhận lấy bí tịch. Đã là Vân huynh một phen ý tốt, cái kia Thẩm Phàm, nếu từ chối thì bất kính. Đưa đi Vân Tư Phong về sau, Thẩm Phàm lập tức trở về đến thư phòng, không kịp chờ đợi lật ra bí tịch. Trên bí tịch, vô số liên quan tới bộ pháp thân pháp, chính chuyển xê dịch huyền ảo pháp môn đập vào tầm mắt của hắn. Vẹn vẹn thô sơ giản lược xem xét, hắn liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó tinh diệu cùng bất phàm. Đồ tốt. Trong mắt Thẩm Phàm bắn ra trước nay chưa từng có quan mang. Hắn nhìn thoáng qua chính mình cái kiệt như cũ dư giả điểm kinh nghiệm, nét miệng lên một vệ tự tin độ cong. Chương 15, Hoàng thất bí điện. Lấy ra a ngươi. Chương 15, Hoàng thất bí điện. Lấy ra a ngươi. Hoàng thất bí điện, cơ sở quyển sách. Tại ta chỗ này, cũng không tồn tại cái gì cơ sở. Hắn đã quyết định, muốn đem môn này đỉnh cấp bộ pháp thôi diễn đến một cái. Thiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả độ cao. Trong lòng hắn chờ mong cảm giác nháy mắt kéo căng. Thái Lăng bình tĩnh phía dưới vẫn như cũ quần quần sóng ngầm, hoàn toàn đạo bóng tối vung đi không được. Mà bản này Cựu Cung Du Long bộ lại đem ở trong tay của hắn lột sắc thành cỡ nào kinh thế hãi tục tuyệt học. Tất cả những thứ này đều để hắn cảm thấy không gì sánh được hưng phấn. Đưa đi Vân Tư Phong về sau, Thần Phàm liền một đầu đâm vào đối Cựu Cung Du Long bộ tu luyện cùng thôi diễn bên trong. Cũng có đẩy về trước diễn huyễn phong mê tung bộ kinh nghiệm, lần này hắn càng là thuận buồm xuôi gió. Vẹn vẹn hao phí 50 vạn điểm kinh nghiệm, bản này Hoàng Thất Bí Điển liền tại hắn tiên cơ quyển bên trong lột sắc thành một môn tên là Chỉ Xích Thiên Nhai Tuyệt Đỉnh thân pháp, huyền ảo trình độ so với Huyễn Phong Mê Tung Bộ còn muốn thắng được 3 phần. Từ đó, Thần Phàm thực lực nhược điểm bị triệt để bổ đủ, vô luận là công kích phòng ngự vẫn là thân pháp đều đạt tới một cái nghe rợn cả người độ cao. Thời gian, liền tại ngày hôm đó khôi phục một ngày hô hấp cùng tu luyện bên trong lặng yên trôi qua. Xuân hoa thu nguyệt, hạ ve đông tuyết, bốn mùa luân chuyển. Thần Phàm sinh hoạt quy luật đến giống như một tòa tinh chuẩn trung cổ, mỗi ngày trừ xử lý nghĩa trang cần phải công việc chính là dốc lòng tu hành, không để ý đến chuyện bên ngoài. Thái Lăng tại hắn quản lý bên dưới ngay ngắn rõ ràng, lại chưa đi ra bất luận cái gì nhiễu loạn. Mà cái kia thâm bất khả trắc Lăng dám hình tượng từ lâu thâm nhập nhân tâm, không người dám có chút ngỗ nghịch. Nhoáng một cái, 3 năm qua đi. Thẩm Phàm, 25 tuổi. Trong 3 năm này, Thái Lăng vẫn như cũ là tòa kia tĩnh mịch nặng nghề nghĩa trang, Đại Chu hoàng triều cũng vẫn như cũ ca múa mừng cảnh thái bình, tựa hồ cái gì cũng không có thay đổi. Nhưng đối Thẩm Phàm mà nói, 3 năm này nhưng là hắn nhân sinh bên trong lại một lần kinh thiên thay biến. Một ngày này buổi chiều, Thẩm Phàm một thân một mình tiên tĩnh ngồi xếp bằng tại Thái Tổ Lăng tẩm cái kia cao tới 3 trượng chấn lăng dưới tấm bia đá. Gió nhẹ lướt qua, lay động hắn hơi dài tóc đen, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở tại cái kia trương bình tĩnh không lay động trên mặt tung xuống loang lổ quang ảnh. Hắn nhìn qua cùng 3 năm trước không khác nhiều, vẫn như cũng là cái kia bình thường, thậm chí có chút lười biếng tuổi trẻ lăng dám. Nhưng mà, tại ý thức của hắn chỗ sâu, cái kia cuốn kim sắc thiên cơ quyển bên trên, chữ số lại sớm đã nhảy lên tới một cái khiến người trố mắt đứng nhìn trình độ. Tính danh: Thẩm Phàm Tu Vi, Khấu Môn cảnh tầng 9, đỉnh phong, công pháp Bản Thạch Chấn Thân Quyết Thanh Đế Trường Sinh Quyết Thái Thượng Vòng Tỉnh Kiếm Thân Pháp, Chỉ Xích Tiên Nhai Đạo Vận Kinh Nghiệm 458888888 hơn 45 triệu. Trải qua mấy năm này, bền bỉ hô hấp hắn đạo vận kinh nghiệm đã góp nhặt đến một cái có thể nói con số kinh khủng. Tu vi cũng tại cái này liên tục không ngừng kinh nghiệm tầm bổ bên dưới nước chảy thành sông, từ ban đầu chân độ cảnh một đường hắt vang tiến mạnh, vượt qua dung thần cảnh, cuối cùng vững vàng dừng ở Khấu Môn cảnh tầm 9 đỉnh phong. Khấu Môn cảnh, mở cửa 6 cảnh cuối cùng một cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể gõ mở đạo kia trong truyền thuyết huyền môn, rút đi phàm thai siêu phàm nhập thánh, bước lên một đầu hoàn toàn mới con đường tu hành. Nhưng mà, chính là bước cuối cùng này lại giống như một đạo vắt ngang ở trong thiên địa vô hình hàng rào, không thể phá vỡ, khó mà vượt qua. Đạo này hàng rào, tại trong giới tu hành có một cái khiến vô số thiên tài nghe mà biến sắc danh tự, Thiên Quan. Hô. Thẩm Phàm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra. Hắn ánh mắt sâu xa như biển, phản phất có thể phản chiếu ra chư thiên tinh thần. Liên tại vừa rồi, hắn lại một lần nữa thử nghiệm xung kích đạo kia vô hình thiên quan, kết quả vẫn như cũng là đá chìm đáy biển, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tu vi của mình, thần hồn cùng nhục thân đều đã đạt tới Khấu Môn cảnh có khả năng tiếp nhận cực hạn, không tiến thêm tốc nào nữa có thể. Phía trước là một mảnh hỗn độn, một đầu tuyệt lộ. Đây chính là thiên quan sao? Thẩm Phàm tự lẩm bẩm, trên mặt lại không có bất luận cái gì vẻ bề bại.
Hắn đứng dậy từ trong ngực lấy ra một bản cổ tịch. Đây là hắn từ nghĩa trang thư khố trong một góc khác lật ra tới, một bản không biết tên tu sĩ lưu lại tu hành thư tay, phía trên vừa lúc ghi chép liên quan tới thiên quan miêu tả. Thiên quan người, phàm trần cùng siêu phàm chi giới hạn. Muốn phá cái này liên quan, không phải là đại nghị lực, đại trí tuệ, người có vận may lớn không thể. Cần trải qua tâm ma chi kiếp, thần hồn chi luyện, thiên lôi chi phạt, cửu tử nhất sinh mới có một chút hy vọng sống. Thư tay bên trên chữ viết tràn đầy kính sợ cùng tuyệt vọng. Vị tiền bối kia tu sĩ hiển nhiên cũng là bị vây ở thiên quan phía trước, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Tâm ma, thần hồn, thiên lôi, nghe tới liền tốt phiền phức. Thẩm Phàm lắc đầu, thiện tay đưa tay chắc ném đến một bên. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, đột phá thiên quan có lẽ là một tràng cửu tử nhất sinh đánh cược. Bọn họ cần tìm kiếm khắp nơi thiên tài địa bảo, luyện chế bảo vệ thần hồn năng lượng, cần bế quan khổ tu, ma luyện đạo tâm của mình, thậm chí còn cần cao nhân tiền bối hộ pháp, lấy ứng đối cái kia kinh khủng thiên địa lôi phạt. Toàn bộ quá trình tràn đầy vô số biến số cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là thần tử đạo tiêu hạ tràng. Nhưng những này đối Thẩm Phàm mà nói, đều không phải vấn đề. Hắn nắm giữ cường đại nhất con bài chưa lật, đơn giản nhất cũng bá đạo nhất phá quan phương thức. Tất nhiên đường này không thông, vậy liền đổi một con đường đi. Trong mắt Thẩm Phàm lóe ra ánh sáng tự tin. Hắn nhìn thoáng qua bảng bên trên cái kia hơn 4000 vạn điểm kinh nghiệm, nhếch miệng lên một vẻ phóng khoáng nụ cười. Không cần ngoại vật, không cần cơ duyên, ta trực tiếp khắc kim. Ban đêm, Thái Lăng chỗ sâu nhất, một tòa sớm đã bỏ hoang chuyên môn dùng để cất giữ hoàng thất tiên tổ di vật địa cung trong mật thất. Nơi này là toàn bộ nghĩa trang phòng vệ sâm nghiêm nhất cũng hẻo lánh nhất địa phương, quanh năm không thấy ánh mặt trời, yên tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều rõ ràng có thể nghe. Thẩm Phàm khoanh chân ngồi tại trong mật thất trên bộ đoàn, thần sát trang nghiêm. Nơi này chính là hắn đột phá thiên quan bế quan chi địa. Bàn thạch trấn thân quyết quy tức, tâm hắn niệm khẽ động, trong cơ thể công pháp lặng yên vận chuyển. Một cỗ nặng nề như đại địa khí tức đem hắn cả người bao phủ. Nhịp tim của hắn cùng hô hấp, thậm chí ngay cả thể nội sóng linh khí đều tại thời khắc này hạ xuống một cái gần như không có nước bình. Từ ngoại giới nhìn, hắn giờ phút này tựa như một khối không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức tảng đá, cùng hoàn cảnh xung quanh triệt để hòa thành một thể. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới hoàn toàn yên lòng, đem tất cả tâm thần đều chìm vào trong óc. Thiên cơ quyển, kim sắc quyển chủ ứng thanh mà hiện. Thẩm Phàm ánh mắt rơi vào tu vi, khấu môn cảnh tầng 9, đỉnh phong, cái này một cột bên trên. Hắn hít sâu một hơi, đã không còn mảy may do dự. Tăng cao tu vi, cơ hồ là tại hắn suy nghĩ hiện lên ngay mắt, tu vi cái kia một cột phía sau, cái kia quen thuộc kim sắc hào lại lần nữa hiện lên. Có hay không tiêu hao 1000 vạn điểm đạo vận kinh nghiệm, xung kích thiên quan đột phá tới thông huyền cảnh giới. Chương 16, một bước thông huyền. Chương 16, một bước thông huyền. 1000 vạn. Đột phá một cái đại cảnh giới cần thiết điểm kinh nghiệm quả nhiên là một cái con số trên trời. Nếu là đổi lại trước đây, Thẩm Phàm có lẽ sẽ còn đau lòng một cái. Nhưng bây giờ tay cầm hơn 4000 vạn khoản tiền lớn hắn, chỉ cảm thấy hào khí bừng mây. Phải. Thẩm Phàm ở trong lòng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Xác nhận tiêu hao. Vâng. Vừa dứt lời, cái kia góp nhặt mấy năm rộng lượng điểm kinh nghiệm như là hồ thủy điện xả lũ nháy mắt đổ xuống mà ra. 1000 vạn điểm kinh nghiệm hóa thành thuần túy nhất bản nguyên năng lượng, điên cuồng mà tràn vào hắn toàn thân, cuối cùng hội tụ ở thức hải của hắn cùng trong đan điền, hướng về đạo kia vô hình thiên quan phát khởi mãnh liệt nhất xung kích. Thiên cơ quyển bên trên cũng nổi lên một bức huyền ảo hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một cái cùng Thẩm Phàm giống nhau như lúc hư ảnh chính ngồi xếp bằng. Tại đỉnh đầu của hắn là đen kịt một màu như mực kiếp vân bên trong vô số dữ tợn tâm ma hư ảnh đang gầm thét gào thét, tính toán xâm nhập thức hải của hắn. Lần thứ nhất xung kích thiên quan, bắt đầu. Tâm ma kiếp giáng lâm thần hồn bất ổn, xung kích thất bại. Hình ảnh lóe lên, tất cả quay về bình tĩnh. Nhưng Thẩm Phàm nội tâm nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn. Thất bại. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, liền tại vừa rồi trong nháy mắt đó, một cú cực kỳ khủng bố tâm tình tiêu cực dòng lũ kem chút liền vỡ tung hắn tâm phòng. Nếu không phải có thiên cơ quyển mô phòng che chở, chỉ sợ hắn hiện tại đã đạo tâm sụp đổ, biến thành một người điên. Nguy hiểm thật. Thẩm Phàm sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái này thiên quan quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng mà, không đợi hắn thở một ngụm, thiên cơ quyển bên trên tin tức lại lần nữa đổi mới. Có hay không tiếp tục tiêu hao điểm kinh nghiệm, tiến hành lần thứ hai xung kích. Thẩm Phàm trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Một lần không được liền hai lần. Hai lần không được liền 10 lần. Ta cũng không tin, dùng tiền. Không đúng, dùng kinh nghiệm còn nện không ra cái này quả phá cửa. Tiếp tục. Lần thứ hai xung kích thiên quan. Bắt đầu. Tâm ma kiếp giáng lâm thần hồn địa ngục giáng lâm thần hồn lực lượng không đủ, xung kích thất bại. Tiếp tục. Lần thứ ba xung kích thiên quan. Bắt đầu. Thần hồn lực lượng hao hết, nhục thân không cách nào gánh chịu thiên địa chi lực. Xung kích thất bại. Một lần. Hai lần. 5 lần. Mỗi một lần thất bại, thiên cơ quyển đều sẽ rõ ràng đánh dấu ra thất bại nguyên nhân. Mà mỗi một lần thất bại đều mang ý nghĩa nếu là trong hiện thực, Thẩm Phàm đã chết một lần. Loại này tại bên bờ sinh tử điên cuồng thử cảm giác, nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào tâm trí không kiên người chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Nhưng Thẩm Phàm tâm cảnh lại tại cái này không ngừng mô phỏng tử vong bên trong thay đổi đến càng thêm cứng cỏi, không hề bận tâm. Hắn tựa như một cái lãnh khốc vô tình lập trình viên, đang không ngừng điều chỉnh thử lấy bờ UG, tìm kiếm lấy thông hướng thành công đường tắt duy nhất. Cuối cùng, tại liên tục đã trải qua 9 lần mãnh liệt thất bại về sau, làm Thẩm Phàm lại lần nữa đầu nhập 1000 vạn điểm kinh nghiệm lúc, lần thứ 10 xung kích thiên quan. Bắt đầu. Lần này, thiên cơ quyển bên trên hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Bàn kia đầu gối mà ngồi hư ảnh quanh thân tỏa ra óng ánh kim quang mặc cho ngàn vạn tâm ma gào thét, ta tử lù lù bất động. Thân hồn của hắn tại 9 lần thất bại rèn luyện bên dưới thay đổi đến ngưng thực như lưu ly, không thể phá bỡ. Nhục thể của hắn tại bản thạch trấn thân quyết ra chỉ bên dưới tựa như thái cổ thần sơn, đủ để gánh chịu thiên địa vĩ lực. Cho ta phá. Hình ảnh bên trong, cái kia hư ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát ra một tiếng không tiếng động gầm thét. Ầm ầm. Một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang tiếng vang tại hắn sâu trong thức hải ầm vang nổ tung. Đạo kia quấy nhiều hắn rất lâu không thể phá vỡ thiên quan hàng rào cuối cùng xuất hiện một kia vết rách. Ngay sau đó, vết rách giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Cuối cùng, tại một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh bên trong ầm vang vỡ vụn. Lần thứ 10 xung kích. Thành công. Chúc mừng ký chủ, thành công gõ mở huyền môn, bước vào thông huyền cảnh giới. Xong rồi. Một cỗ khó nói lên lời mừng như điên nháy mắt càn quét Thẩm Phàm toàn thân. Không đợi hắn kịp tinh tế cảm thụ, một cỗ xa so với phía trước bất kỳ lần nào đều muốn bằng bạc, mênh mông, tinh thuần thiên địa linh khí giống như cựu thiên ngân hà chảy ngược, điên cuồng mà tràn vào hắn trong cơ thể. Kinh mạch của hắn, đan điền, xương cốt, huyết đục, thân thể của hắn mỗi một cái tế bào đều tại cái này cỗ mênh mông năng lượng cọ rửa phát xuống mọc lên thoát thai hoán cốt thủy biến. Sinh mệnh cấp độ của hắn tại thời khắc này phát sinh chất nhảy vọt. Càng làm cho hắn mừng rỡ như điên chính là, trong đầu hắn tu vi bảng tại đột phá về sau cũng không ngừng đập, mà là bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng điệu tăng vọt. Tu vi, thông huyền cảnh 1 tầng. Tu vi, thông huyền cảnh tầng 2. Tu vi, thông huyền cảnh tầng 3. Cái kia góp nhặt mấy năm hùng hậu nội tình tại thời khắc này triệt để bộc phát. Tu vi tăng lên thế như trẻ tre, một đường hát vang tiến mạnh. Cuối cùng, làm gỗ kia đột phá dư âm chậm rãi lắng lại lúc, tu vi của hắn vững vàng dừng ở một cái cao độ toàn mới. Tu vi, thông huyền cảnh tầng 5. Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo xuyên thủng hư không óng ánh thần mang từ hắn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, đem mật thất vách tường đều bắn ra hai cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền. Một cỗ trước nay chưa từng có, phản phất có thể khống chế thiên địa hái sao bắt trăng mênh mông lực lượng tràn ngập tại hắn toàn thân. Là cái này, huyền môn cảnh giới sao? Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng phía trước đã hoàn toàn là hai cái khác biệt cấp độ sinh mạng thể. Từ hôm nay trở đi, ta Thẩm Phàm mới xem như chân chính bước lên cái này con đường trường sinh. Hắn đứng lên, cảm thụ được trong cơ thể cái kia mênh mông như yên hải lực lượng, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Tương lai có hy vọng. Liên tại Thẩm Phàm thành công gõ khai thiên quan bước vào thông huyền cảnh giới trong nháy mắt đó, cách hắn bế quan chi địa chừng vài dặm xa Thái Lăng chỗ sâu, hai tòa không chút nào thu hút người thủ lăng trong nhà đá, hai đạo giàn mua mà khí tức cường đại đống nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ân. Phía đông trong nhà đá, một tên râu tóc bạc trắng trên người mặc màu xám bài bào, nhìn qua giống như nhà bên lão ông gầy khô lão giả đống nhiên mở hai mắt ra. Hắn ánh mắt vẫn đục, lại tại mở ra nháy mắt hiện lên một vệt giống như thực chất tinh quang, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Hắn chính là đại chu hoàng thất cung phụ một trong thạch hoàng. Thật kinh người sóng linh khí. Không, là linh khí chân không. Thạch hoàng trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Liên tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được một cách rõ ràng toàn bộ Thái Lăng khu vực thiên địa linh khí giống như là bị một cái vô hình lỗ đen điên cuồng địa dành thời gian. Mặc dù quá trình này chỉ kéo dài ngắn ngủi một hơi liền khôi phục bình thường, nhưng này loại phảng phất thiên địa đều bị nháy mắt móc sạch cảm giác lại làm cho tâm hắn sợ không thôi. Cùng lúc đó, phía tây trong nhà đá, một tên cầm trong tay phất trần trên người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt nữ quán cũng chậm rãi mở ra nàng cặp kia phảng phất ẩn chứa tinh thần nhật nguyệt đôi mắt đẹp. Nàng chính là một vị khác hoàng thất cung phụng, truyền cơ chân nhân. Chương 17, Quá Lăng có cao nhân. Không tệ, chính là tại hạ. Chương 17, Quá Lăng có cao nhân. Không tệ, chính là tại hạ. Là dưới mặt đất đổ vật, lại không an phận sao? Truyền cơ chân nhân âm thanh thanh lãnh như trăng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Một giây sau, thân ảnh của hai người đồng thời tại riêng phần mình trong nhà đá biến mất. Làm bọn họ xuất hiện lần nữa lúc, đã lặng yên không một tiếng động đứng ở Thái Lăng khu vực trung tâm tòa kia cao nhất vọng lâu bên trên. Gió đêm phần phật, lay động lấy bọn hắn rộng lớn áo bào. Thạch huynh, ngươi cũng cảm thấy. Truyền cơ chân nhân nhìn phía xa cái kia mảnh ở trong màn đêm lộ ra càng thêm thâm thúy nghĩa trang chậm rãi mở miệng. Ân. Thạch Hoàng nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, kịch liệt như thế linh khí triều tịch, lão phu trấn thủ Thái Lăng trăm năm cũng là lần đầu gặp phải. Chỉ sợ là cái kia thông thiên kiến mục xảy ra điều gì dị động. Đi, đi xem một chút. Truyền cơ chân nhân không nói nhảm, phất trần hất lên, thân hình tựa như cùng một mảnh không có trọng lượng lá rụng hướng về địa cung phương hướng nhẹ nhàng đi. Thạch Hoàng theo sát phía sau, tốc độ của hai người nhanh như quỷ mị, mấy cái thời gian lập loè liền vượt qua ngàn trượng khoảng cách, đi tới tòa kia bỏ hoang địa cung nhập khẩu. Hai người đều là sống mấy trăm năm lão quái vật, tu vi sớm đã đạt đến dung thần cảnh đỉnh phong, chính là đại chu hoàng triều chân chính định hải thần châm. Chức trách của bọn hắn chính là thế hệ trấn thủ tòa này Thái Lăng, thủ hộ cửa kia hồ đại chu quốc truyền thông thiên kiến mục cùng với kiến mục phía dưới trấn áp cái nào đó kinh khủng tồn tại. Cùng lúc đó, địa cung bên trong mật thất vừa vặn đột phá Thẩm Phàm lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Cái kia có thể so với ngộ pháp cảnh đại năng cường đại thần niệm rõ ràng bắt được hai cỗ cường đại mà mịt mờ khí tức đang theo lấy chính mình sở tại phương hướng phi tốc tới gần. Dung thần cảnh, Thẩm Phàm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, tòa này nhìn như bình tĩnh Thái Lăng bên trong vậy mà còn ẩn giấu đi hai vị cảnh giới như thế cao thủ. Hoàng thất cung phụ sao? Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, nháy mắt liền đoán được thân phận của đối phương. Phiền phức. Chính mình đột phá lúc mặc dù có quy tắc che đậy, nhưng tu vi tăng vọt lúc đối thiên địa linh khí hấp thu vẫn như cũng không thể tránh khỏi tạo thành động tĩnh khổng lồ. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng hiển nhiên vẫn là kinh động đến hai vị này địa đầu xà. Nếu là bị bọn họ phát hiện chính mình cái này lăng dám vậy mà tại trong vòng một đêm, từ một cái bình thường không có gì đặc biệt người thủ lăng lắc mình biến hóa thành một cái thông huyền cảnh cường giả, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Đến lúc đó e là cho dù chính mình thua môi múa mép cũng giải thích không rõ. Không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem việc này cho Viên đi qua. Đầu óc của hắn bắt đầu phi tốc vận chuyển. Trốn. Đối phương hiển nhiên là hướng về phía linh khí dị động đầu một tới, chính mình hiện tại trốn đi ngược lại sẽ ngồi vững nơi này có vấn đề. Một cái kế hoạch hoàn mỹ nháy mắt trong lòng hắn thành hình. Tất nhiên tránh không khỏi, vậy liền chủ động xuất kích. Thẩm Phàm trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt qua mang. Hắn không chút do dự, từ trong ngực tay lấy ra sớm đã chuẩn bị xong từ không biết tên hung thú da lông chế thành mặt nạ đeo ở trên mặt. Mặt nạ giữ tợn cổ phác, nháy mắt liền đem cái kia trương thanh tú khuôn mặt che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy như hàn đàm đôi mắt. Ngay sau đó, hắn vận chuyển bản thạch trấn thân quyết đem tự thân cái kia mênh mông như biển thông huyền cảnh khí tức xảo diệu áp chế ngụy trang. Hắn giờ phút này từ khí tức bên trên nhìn vẫn như cũng là một cái thông huyền cảnh tu sĩ, nhưng cho người một loại lơ lửng không cố định khó mà nắm lấy thần bí cảm giác. Làm xong tất cả những thứ này, hắn không còn lưu lại. Thân hình thoát một cái, thi triển ra chỉ xích thiên nhai giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động ly khai mà thất, chủ động hướng về thạch hoàng cùng tuyển cơ chân nhân vị trí nên đón tiếp lấy. Hắn muốn tại bị đối phương phát hiện phía trước chế tạo ra một điểm động tĩnh. Địa cung lối vào. Thạch hoàng cùng tuyển cơ chân nhân đang chuẩn bị mở ra cấm chế tiến vào địa cung tra xét. Đúng lúc này, siêu. Một đạo yếu ớt tiếng xé gió đột nhiên từ bọn họ bên trái phía sau trong một khu rừng rậm rạp truyền đến. Người nào? Hai người đồng thời biến sắc, đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện bắn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy chỗ rừng sâu, một đạo mang theo da thú mặt nạ bóng đen chính lén lén lút lút tại một khỏa dưới cây cổ thụ tựa hồ tại đào móc lấy cái gì. Bóng đen kia động tác cực nhanh, tại phát giác được bị phát hiện nháy mắt liền muốn cũng không muốn, quay người liền muốn trốn vào càng sâu trong bóng tối. Muốn đi? Thạch hoàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra. Thái Lăng chính là hoàng thất cấm địa để phòng nghiêm ngặt, cái này đêm hôm khuya khoắt lại có tặc nhân chui vào. Hơn nữa nhìn đối phương quỷ kia tùy dáng dấp, hơn phân nửa cùng vừa rồi linh khí dị động thoát không khỏi liên quan. Hắn không chút nghĩ ngợi, bàn tay khô gầy cách không một chảo, lớn cầm long thủ. Một cái từ hùng hồn chân nguyên ngưng tụ mà thành to lớn bàn tay nháy mắt chống rông xuất hiện, mang theo giam cầm hư không khủng bố uy thế hướng về đạo hắc ảnh kia hung hăng nắm lấy đi xuống. Một chảo này đủ để đem một ngọn núi nhỏ đều tan thành phấn mạt. Nhưng mà đối mặt cái này một đòn sấm vang chớp giật, đạo hắc ảnh kia lại phảng phất phía sau mở mắt. Thân hình của hắn lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ nhẹ nhàng nhoáng một cái, cả người liền giống như trăng trong nước hoa trong gương nháy mắt thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Và anh, to lớn chân nguyên bàn tay hung hăng chộp vào không trung, đem mặt đất đều cầm ra một đạo mấy trượng sâu khủng bố khe rãnh, đá vụn bể ra. Mà đạo hắc ảnh kia lại sớm đã xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài, lông tóc không thương. Cái gì? Thạch hoàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chính mình lớn cầm long thủ vậy mà thất bại. Cái này sao có thể? Thân pháp thật là quỷ dị. Một bên tuyển cơ chân nhân cũng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Nàng phất chân hất lên, mấy trăm cây tơ bạc nháy mắt tăng gọn, giống như thiên la địa vong hướng về đạo hắc ảnh kia phô thiên cái địa bao phủ tới. Mỗi một cái tơ bạc đều sắc bén như thần binh, đủ để nhẹ nhõm mở ra tinh cương. Lưu lại đi. Hai tên dung thần cảnh đỉnh phong đại năng liên thủ, uy thế đủ để cho bất luận cái gì thông huyền cảnh tu sĩ đều cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà đạo hắc ảnh kia nhưng như cũng không tránh không né. Thân hình của hắn tại rậm rạp chẳng chỉ tơ bạc lưới bên trong đi bộ nhàn nhã địa xuyên qua. Cước bộ của hắn lúc thì như du long lịch nước, lúc thì như quỷ mị huyễn ảnh, mỗi một bước đều đạp ở một cái kỳ diệu tới đỉnh cao vị trí, vừa lúc tránh đi tất cả tơ bạc phong tỏa. Cái kia đủ để phong tỏa hư không thiên la địa vong ở trước mặt hắn lại như cùng không có tác dụng. Cái này, đây là cái gì bộ pháp? Tuyển cơ chân nhân trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tàm ti, thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không đụng tới. Các hạ đến tuột cùng là người phương nào? Thạch hoàng nghiêm nghị quát hỏi, khiếp sợ trong lòng sớm đã tột đỉnh. Người tới thực lực vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Cái kia mang theo da thú mặt nạ bóng đen dĩ nhiên chính là Thẩm Phàm. Giờ phút này trong lòng hắn cũng là âm thầm liễu lưỡi. Không hổ là dung thần cảnh đỉnh phong đại năng, cái này liên thủ một kích nếu không phải mình vừa vặn đột phá sợ rằng thật đúng là không tốt ứng phó. Nhưng hắn hiện tại sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn không có trả lời vấn đề của đối phương, cũng lời lại cùng bọn hắn dây dưa tiếp. Chương 18, hoàn mỹ bung nổi, toàn viên địch hóa. Chương 18, hoàn mỹ bung nổi, toàn viên địch hóa. Là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này. Liên tại Thạch Hoàng cùng tuyển cơ chân nhân chuẩn bị phát động càng mạnh mẽ tấn công hơn đánh máy mắt, Thẩm Phàm thân ảnh đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Không phải mơ hồ, không phải né tránh, mà là biến mất không còn tăm hơi. Không tốt. Trong lòng Thạch Hoàng còi báo động đại tác. Một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ chí mạng cảm giác từ phía sau lưng truyền đến. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đem hộ thể chân nguyên thôi động đến cực hạn, một tầng nặng nề như núi đá màu vàng đất cương khí nháy mắt đem hắn toàn thân bao khỏa. Nhưng mà, một đạo lạnh nhạt thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, gần trong gang tấc. Thẩm Phàm đưa ra hai ngón tay chập ngón tay như kiếm, phía trên không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, tựa như là người bình thường tùy ý chỉ một cái. Sau đó, tại Thạch Hoàng cái kia kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, nhẹ nhàng điểm vào cái kia đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã trên hộ thân cương khí. Ba. Một tiếng cực kỳ nhỏ giống như nước ngâm vỡ vụn âm thanh vang lên. Thạch Hoàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo không thể phá vỡ cương khí hộ thân, tại cái kia nhìn như bình thường không có gì đặc biệt ngón tay trước mặt yếu ớt tựa như một tầng giấy cửa sổ, bị dễ như trở bàn tay điểm. Điểm phá. Băng lãnh đầu ngón tay cuối cùng dừng ở hậu tâm của hắn bên trên. Cách hắn làn ra chỉ có mảy may chi kém, một cỗ đủ để đem hắn thần hồn đều đông kết khủng bố sát ý nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Thạch Hoàng thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trên trán mồ hôi lạnh nháy mắt chảy ròng ròng mà xuống. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần đối phương đầu ngón tay lại hướng phía trước tiến dần lên một tấc, chính mình hôm nay chắc chắn hình thần câu diệt. Bại. bị bại rối tinh rối mù. Liền đối phương là như thế nào xuất thủ hắn đều không có thấy rõ. Thạch Minh, xa xa Tuyển Cơ chân nhân phát ra một tiếng kinh hô, muốn lên phía trước cứu viện, lại bị Thẩm Phàm cái kia băng lãnh lạnh nhạt ánh mắt gắt gao đính tại chỗ, không dám động đậy mảy may. Đó là một loại như thế nào ánh mắt? Hờ hững, cao xa, phảng phất trên 9 tầng trời thần chỉ tại quan sát lấy dưới chân sâu kiến. Tại cái kia ánh mắt trước mặt, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi cùng đạo tâm đều lộ ra như vậy một người. Thái Lăng cấm địa, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thẩm Phàm chậm rãi thu ngón tay lại, lưu lại một câu cao thâm khó dò lời nói. Hắn không có lại nhìn cái kia đã sớm bị sợ vỡ mặt hai người một cái, thân hình mấy cái lập loè tựa như cùng dung nhập đêm tối như u linh hoàn toàn biến mất tại hai người trong tầm mắt. Chỉ để lại Thạch Hoàng cùng Tiền Cơ chân nhân ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt viết đầy vô tận kinh hãi cùng nghĩ mà sợ. Hồi lâu sau, từ ngực, Thạch Hoàng khó khăn nuốt ngụm nước bọt, âm thanh khàn khàn mà hỏi thăm, "Tiền Cơ đạo hữu, ngươi thấy rõ sao?" Tiền Cơ chân nhân cười khổ lắc đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên hoàn toàn trắng bệch. Loại kia quỷ thần khó lường thân pháp, loại kia phản pháp uy chân thủ đoạn, cảnh giới của người nọ sợ rằng đã bước vào trong truyền thuyết kia. Nàng không có nói tiếp, nhưng trong lòng hai người đều hiện lên ra cùng một cái khiến người run sợ từ ngữ. Ngộ pháp cảnh. Đại Chu hoàng triều vậy mà còn ẩn giấu đi một vị kinh khủng như vậy ngộ pháp cảnh đại năng. Hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia sống sót sau tai nạn vui mừng. May mắn đối phương tựa hồ cũng không có ác ý, nếu không tối nay Thái Lăng ngày chỉ sợ cũng muốn thay đổi. Đêm khôi phục ngày xưa tĩnh mịch. Bên trên vọng lâu, Thạch Hoàng cùng Tuyển Cơ chân nhân vẫn như cũ đứng lặng trong gió rét, trên mặt vẻ kinh hãi thật lâu chưa thể tan đi. Vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn giống như là cơn khắc thật sâu tại trong óc của bọn hắn. Kia quỷ thần khó lường thân pháp, cái kia phản pháp quy chân đầu ngón tay, cái kia coi thường tất cả ánh mắt. Tất cả những thứ này đều vượt xa khỏi bọn họ đối cường đại hai chữ nhận biết. Ngộ pháp cảnh, tuyệt đối là ngộ pháp cảnh đại năng. Thạch Hoàng thanh âm bên trong vẫn như cũ mang theo một tia khó mà ức chế run rẩy, ta Đại Chu hoàng triều, khi nào lại có bực này thần long tiến thủ bất kiến vi tuyệt thế cao nhân tọa trấn nơi này. Tuyển Cơ chân nhân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tính toán bình phục chính mình cái tiết như cũ nhảy lên kịch liệt trái tim. Nàng cười khổ lắc đầu, việc này sợ rằng sớm đã vượt ra khỏi chúng ta có khả năng phỏng đoán phạm chủ. Cái kia, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thạch Hoàng có chút hoang mang lo sợ, có hay không muốn lập tức báo cáo kinh thành, báo cáo bệ hạ? Không thể. Tuyển Cơ chân nhân quả quyết phủ định hắn đề nghị, trong mắt đẹp hiện lên một tia cơ trí tia sáng. Thạch huynh, người ta nghĩ kỹ lại, vị tiền bối kia mặc dù xuất thủ như lôi đỉnh nhưng cũng không làm tổn thương ta chia đều hảo, cuối cùng càng là lưu lại một câu tự giải quyết cho tốt cảnh cáo, nó ý là sao? Thạch Hoàng nghe vậy sững sờ, rơi vào trầm tư. Tuyển Cơ chân nhân tiếp tục phân tích nói, hắn rõ ràng là không muốn bại lộ thân phận, cũng không nguyện chúng ta quấy rầy hắn thanh tu. Ta đoán hắn sở dĩ hiện thân, sợ rằng chỉ là bởi vì chúng ta đêm khuya tuần tra trong lúc vô tình quấy nhiều đến hắn. Hắn xuất thủ trừng phạt nhỏ, chính là để chúng ta ngày sau an phận một chút, chớ có lại đi nhìn trộm nghĩa trang chỗ sâu bí mật. Đạo hữu nói cực phải. Thạch Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, cao nhân tiền bối làm việc tự có ý nghĩa sâu xa. Chúng ta nếu là tùy tiện báo cáo, dẫn tới trong kinh những cái kia phàm phu tục tử trước đến quấy rầy, chọc giận tiền bối, hậu quả khó mà lường được. Chính là cái này lý. Tuyển Cơ chân nhân gật đầu nói, cho nên việc này không những không thể lên báo, ngược lại muốn thay tiền bối che lấp một hai. Từ mai, chúng ta liền lấy cấp trên chi danh truyền đạt nghiêm lệnh, tăng cường Thái Lăng vòng ngoài đề phòng, đem nơi đây liệt vào tuyệt đối cấm khu. Bất luận kẻ nào không có hai người chúng ta thủ lệnh, không được sở trường về vào khu vực hạch tâm nửa bước. Diệu, kế này rất hay. Thạch Hoàng vỗ tay tán thưởng, kể từ đó đã có thể ngăn chặn hạng giá áo túi cơm ngấp nghé, lại có thể là tiền bối kiến tạo một cái tuyệt đối thanh tĩnh tu hành hoàn cảnh, cũng coi là chúng ta hướng hắn lấy lòng cử chỉ. Hai người bàn bạc đã định, trong lòng một tảng đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vị kia bị bọn họ náo bổ thành nhận thế cao nhân tiền bối giờ phút này chính nhàn nhã địa nằm ở chính mình gian kia thoải mái dễ chịu lăng giám trong phòng ngủ, trở về chỗ vừa rồi trận kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa biểu diễn. Hiệu quả không tệ. Thẩm Phàm nhếch miệng lên một vẻ tiếu ý, tối nay một màn này kinh hồng mỹ ảnh có thể nói là một công nhiều việc. Không những hoàn mỹ che giấu chính mình đột phá dị tượng, càng là thành công địa đắp nặn ra một cái thần bí cường đại tán tu áo lót. Có cái này áo lót xem như uy hiếp, chắc hẳn hai vị kia hoàng thất cung phụng ngày sau làm việc chắc chắn bó tay bó chân, cũng không dám lại tùy ý dùng thần niệm nhìn trộm nghĩa trang mỗi một cái nơi hẻo lánh. Mà chính mình cái này lăng giám thân phận cũng liền càng biến đổi thêm an toàn, càng thêm vững chắc. Hắn thậm chí có thể đoán được, từ ngày mai trở đi, toàn bộ Thái Lăng an phòng đẳng cấp sẽ tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Còn có so đây càng hoàn mỹ cầu đạo hoàn cảnh sao? Từ hôm nay trở đi, ta chính là Thái Lăng duy nhất vương. Thẩm Phàm duỗi lưng một cái, một đêm bề bài, chủ yếu là diễn kịch diễn, quét sạch sành sanh. Hắn đi đến trước bàn sách trải rộng ra một tấm mới tinh giấy tuyên, nhấc bút lên vì chính mình tiếp xuống sinh hoạt chế định một phần kỹ càng mà quy luật mỗi ngày kế hoạch. Giờ thìn, rời giường, tuần sát nghĩa trang bên ngoài, làm việc công, giả vờ giả vị. Giờ thị, chỉ đạo mới thu hộ vệ thao luyện, lập uy. Buổi trưa, ăn trưa, nghỉ ngơi. Giờ mùi, tại thư phòng ngồi im thư giãn, nghiên cứu đan đạo điện tịch, học tập kỹ năng mới. Giờ thân, tiến về Thái Tổ Lăng tẩm khu vực hạch tâm, tiến hành hàng ngày hô hấp, nghề chính. Giờ dậu đến giờ tí, chui vào địa cung, đối với thông thiên kiến một điên cuồng hô hấp, tăng ca. Giờ tí về sau, tự do hoạt động, nghiên cứu thanh đồng cổ lệnh hoặc thôi diễn công pháp. Nhìn xem tấm kia sắp xếp tràn đầy kế hoạch đơn, Thẩm Phàm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tự hạn chế, mới là một cái hợp cách cầu đạo bên trong người cơ bản nhất tố dưỡng. Chương 19, Tà môn dược nhân. Trong cung hát thủ. Chương 19, Tà môn dược nhân. trong cung hát thủ. Ngày thứ hai, tất cả đều như thẩm phán đoán. Thạch Hoàng cùng Tiền Cơ chân nhân liên danh hạ đạt nghiêm lệnh giống như một trận gió lốc càn quét toàn bộ Thái Lăng. Nghĩa Trang lực lượng thủ vệ so trước đó tăng lên 3 lần không ngừng, bên ngoài càng là thiết trí trùng điệp cửa ải cùng cấm chế, liền một con rồi đều mơ tưởng bay vào. Mà đối với khu vực hạch tâm, hai vị cung phụng càng là hạ tử mệnh lệnh, bất luận kẻ nào, bao gồm chính bọn hắn ở bên trong đều không được tùy ý đặt chân, để tránh đã quấy rầy Nghĩa Trang thanh tĩnh. Phiên này thao tác để tất cả thủ vệ đều cảm thấy chẳng biết tại sao, nhưng cung phụng chi mệnh ai dám chống lại? Chỉ có Thẩm Phàm trong lòng vui mừng nở hoa. Cuộc sống của hắn triệt để tiến vào phía trước kế hoạch xong hoàn mỹ tiết tấu. Ban ngày, hắn là một cái tận chức tận trách, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút thuộc hạ uy nghiêm lang giám. Đến ban đêm, hắn liền hóa thân thành chăm chỉ nhất người nhặt rác tại không người quấy rầy Nghĩa Trang trong bảo khố thỏa thích hấp thu trưởng thành chất dinh dưỡng. Thời gian, liền tại cái này không có chút rung động nào an nhàn trong sinh hoạt lặng yên trôi qua. Xuân đi, thu tới. Nhoáng một cái, lại là 2 tháng đi qua. Trong 2 tháng này, Thẩm Phàm sinh hoạt bình tĩnh đến giống như một đầm nước đọng, nhưng hắn bảng bên trên điểm kinh nghiệm lại giống như lao nhanh sông lớn một khắc cũng chưa từng ngừng. Ngày nay buổi sáng, Thẩm Phàm vừa vặn kết thúc đối bọn hộ vệ chỉ đạo đang chuẩn bị trở về thư phòng, một tên quản sự lại thần sắc cổ quái trước đến bẩm báo. Đại nhân, phía trước cái kia tàu hỏa nhập ma Thẩm Lãng trở về. Ồ, Thẩm Phàm nhíu mày, hắn không phải bị đưa đi kinh thành y quán sao? Là trở về. Quản sự muốn nói lại thôi, mang trên mặt một tia đồng tình cùng e ngại, chỉ là hắn tình huống hiện tại có chút. Thẩm Phàm trong lòng hơi động, đi theo quản sự đi tới tạm dịch ở viện lạc. Viện tử trung ương, cái kia đã từng cường tráng như châu Thẩm Lãng giờ phút này chính ngơ ngác ngồi tại một cái bàn nhỏ bên trên, cầm trong tay một cái chổi máy móc địa quét lấy trên mặt đất vốn cũng không tồn tại cho bụi. Hắn khuôn mặt khô héo, hai mắt vô thần, cả người gầy hốc hác đi, nhìn qua tựa như một bộ mất đi linh hồn cái xác không hồn. Nếu không phải trên người hắn cái kia dị thường tăng trưởng tu vi khí tức, sợ rằng đều sẽ tưởng rằng hắn chỉ là một cái ngu dại phế nhân. Tại sao có thể như vậy? Xung quanh bọn thủ vệ đối với hắn chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Nghe nói là tà công phản vệ đem não cho cháy hỏng. Đáng tiếc, nhiều khỏe mạnh một cái tiểu tử. Bất quá các ngươi phát hiện không? Tu vi của hắn hình như so trước đó mạnh hơn. Ta cảm giác đều nhanh đến khải linh cảnh đỉnh phong. Thật hay giả? Một cái đồ đần tu vi còn có thể chính mình tăng lên. Mọi người tiếng nghị luận một chữ không lọt đã rơi vào Thẩm Phàm trong tai. Hắn ánh mắt rơi vào Thẩm Lãng cái kia trống rỗng đôi mắt chỗ sâu, một vẻ cực kỳ mịt mờ hắc khí lóe lên một cái rồi biến mất. Lông mày của hắn nhíu chặt lại. Màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ. Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động lén vào Thẩm Lãng ở tạp dịch phòng. Chính là Thẩm Phàm. Hắn nhìn xem trên giường cái kia hô hấp đều đặn giống như tượng gỗ ngủ say Thẩm Lãng, trong mắt lóe ra băng lãnh tia sáng. Không chút do dự, hắn duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Thẩm Lãng mi tâm. Nhìn rõ chi tức, chiều sâu tra xét. Lần này hắn không có keo kiệt điểm kinh nghiệm, trực tiếp đầu nhập vào hơn vạn điểm đối Thẩm Lãng thân thể tiến hành một lần nhất là triệt để quét hình. Ông, dòng lượng tin tức giống như nước thủy triều tràn vào hắn trong đầu. Tính danh, Thẩm Lãng trạng thái, dược nhân, sơ cấp, trong cơ thể cấm chế, thực cốt hóa nguyên chú, hoàn toàn các bí pháp, hiệu quả, cái này cấm chế lại không ngừng tiêu hao mục tiêu sinh mệnh bản nguyên cùng thần hồn lực lượng, đồng thời đem cưỡng ép chuyển hóa thành tu vi. Làm tu vi đạt tới nào đó đỉnh đầu điểm lúc, cấm chế phát động người có thể cách không đem nó ngắt lấy hóa thành tự thân tu vi một bộ phận. Tác dụng phụ, thần trí đánh mất, tuổi thọ giảm mạnh, cuối cùng đem hóa thành một bộ không có chút giá trị sắc khô. Dược sư. Khi thấy hai chữ này lúc, Thẩm Phàm chỉ cảm thấy một cô khó nói lên lời hàn ý từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Thật ác độc thủ đoạn. Đây cũng không phải là tà công, mà là từ đầu đến đuôi ma đạo cấm thuật. Đem một cái người sống sờ sờ trở thành một gốc có thể tùy thời thu hoạch linh dược đến bồi dưỡng. Thủ đoạn chi tàn nhẫn quả thực khiến người giận sôi. Hoàng Tuyên Cát. Trong mắt Thẩm Phàm sát cơ lộ ra. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu tra xét, tính toán từ Thẩm Lãng cái kia sớm đã vỡ vụn không chịu nổi hỗn loạn trong trí nhớ tìm kiếm người thi thuật manh mối. Vô số hỗn loạn hình ảnh vỡ nát tại trong đầu của hắn hiện lên. Có Thẩm Lãng được đến tà công lúc mừng như điên, có hắn thống khổ lúc tu luyện, có hắn tẩu hỏa nhập ma lúc điên cuồng. Cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại một tấm ung dung hoa quý nhưng lại mang theo một tia âm lãnh tiêu ý tuyệt mỹ trên khuôn mặt. Đó là một người mặc phượng bào đầu đội châu thoa, nhìn qua bất quá khoảng 30 xinh đẹp phụ nhân. Thân phận của nàng Thẩm Phàm cũng không nhận ra, nhưng nàng trên thân cố kia mẫu nghi thiên hạ quý khí, cùng với bên người nàng những cái kia khí tức cường đại trong cung hộ vệ lại rõ ràng biểu lộ thân phận của nàng trong cung quý nhân, mà lại là một vị quyền thế ngập trời phi tử. Vâng, một cái kinh người suy luận tại Thẩm Phàm trong đầu ầm vang nổ tung. Hoàng Tuyên Đạo, Hoàng Tuyên Cát, Linh Vương, Tà Công, Dược Nhân, trong cung quý phi, những này nhìn như không chút nào có liên quan với nhau manh mối tại thời khắc này bị một cái vô hình dây triệt để sâu chuỗi. Cái này phía sau ẩn giấu đi một cái cỡ nào khổng lồ mà kinh khủng âm mưu. Thẩm Phàm chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình một mảnh lạnh bớt. Hắn muốn cho là giải quyết Linh Vương liền có thể gối cao không lo. Hiện tại xem ra chính mình bất quá là chặt đứt viên này che trời độc cây một cái cành cây mà thôi. Nó trụ cột vẫn như cũ thật sâu cắm rễ tại Đại Chu Hoàng Triều trái tim khu vực, đồng thời đã đem nó xúc tu đưa về phía chính mình sở tại tòa này Thái Lăng. Xem ra, cái này cuộc sống an giật muốn chấm dứt. Thẩm Phàm thu ngón tay lại, nhìn xem trên giường cái kia đáng thương mà đáng buồn dược nhân thở dài thuận thượt một hơi. Hắn biết, mình đã bị cuốn vào một tràng xa so với trong tưởng tượng càng thêm hung hiểm vòng xoáy bên trong. Tất nhiên trốn không xong. Vậy liền, đem vũng nước này triệt để quấy đục đi. Từ Thẩm Lãng gian phòng đi ra, Thẩm Phàm sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn đứng tại yên tĩnh đỉnh viện bên trong ngẩng đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng. Trong bầu trời đêm cái kia vòng thanh lãnh minh nguyệt, trong mắt hắn phảng phất cũng nhiễm lên một tầng quỷ dị huyết sắc. Trong cung quý phi, Hoàng Tuyên Các, Thẩm Phàm đốt ngón tay bóp có chút trắng bệnh. Hắn có thể khẳng định, vị này nuốt ở trong thâm cung quý phi cùng Mai Danh nhận tích Hoàng Tuyên Đạo, thậm chí cái kia thần bí Hoàng Tuyên Các tất nhiên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà nàng đem dược nhân Thẩm Lãng đưa về Thái Lăng, hắn mục đích không cần nói cũng biết, một là thăm dò Thái Lăng bây giờ thái độ, thăm dò chính mình cái này mới nhậm chức lăng giám có hay không tốt nắm, hai là vì xếp vào một quân cờ. Một cái ngu dại tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng dược nhân không thể nghi ngờ là tốt nhất hai mắt cùng, tùy thời có thể nổ tung bom. Chương 20, Phật tính tự nhiên. Nhặt được bảo. Chương 20, Phật tính tự nhiên. Nhặt được bảo. Tốt một chiêu một hòn đá ném hai chim kế sách. Thẩm Phàm trong mắt lóe lên một tia băng lãnh giọng niệm ai. Chỉ tiếc nàng nghìn tính vạn tính cũng không tính được, chính mình cái này nho nhỏ lăng giám sẽ là một cái không cách nào dùng lẽ thường ước đoán tồn tại. Đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền chơi đùa với ngươi. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, sát ý trong lòng chậm rãi thu lại, thay vào đó là một mảnh tỉnh táo tính toán. Hắn biết, lấy chính mình thực lực trước mắt mặc dù đủ để quét ngang toàn bộ Đại Chu hoàng triều, nhưng đối phương thân ở hoàng cung đại nội cường giả như mây, càng có quốc vận long khí che chở, như muốn lặng yên không một tiếng động xóa đi cũng không phải là chuyện dễ. Càng quan trọng hơn là, hắn không muốn bởi vì một cái quý phi mà xáo trộn chính mình cầu đạo trưởng thành kế hoạch trăm năm. Cứng đối cứng là hạ hạ kế sách, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, không đánh mà thắng đem viên này dò đường quân cờ cho đỉnh trở về. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Phàm thay đổi ngày xưa địa thấp, lấy lăng giám chi danh triệu tập Thái Lăng tất cả quản sự trở lên người phụ trách, bao gồm hai vị kia ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vi hoàng thất cung phụng, Thạch Hoàng cùng Tuyển Cơ chân nhân. Nghị sự địa điểm liền thiết lập tại lăng giám chuyên môn cái gian phòng kia rộng rãi chính đường bên trong. Làm Thạch Hoàng cùng Tuyển Cơ chân nhân hai vị này địa vị siêu nhiên dung thần cảnh đại năng, vậy mà thật theo lệnh trước đến đồng thời đối đầu bài người trẻ tuổi kia cung kính chắp tay hành lễ lúc, ở đây tất cả quản sự đều cả kinh trong mắt đều nhanh rất xuống. Bọn họ nhìn xem Thẩm Phàm ánh mắt triệt để thay đổi. Nếu như nói phía trước bọn họ đối Thẩm Phàm kính sợ còn lưu lại tại bối cảnh thâm hậu cùng thực lực không tầm thường phương diện bên trên, như vậy giờ phút này phần kính sợ bên trong đã nhiều một tia gần như sùng bái của nhiệt. Có thể để cho hai vị hoàng thất cung phụng đều túi đầu nghe lệnh, đây là cỡ nào thông thiên cổ tay. Vị này tuổi trẻ lăng giám đại nhân chân chính năng lượng, xa so với mọi người tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Thẩm Phàm đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng cười thầm. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Lợi dụng thần bí tán tu áo lót cáo mượn oai hùng, trước đem Thái Lăng nội bộ quyền lực triệt để bệnh thành một sợi dây thừng. Khô khụ. Hắn hắng giọng một cái, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mọi người, một cỗ không giận tự uy khí thế tự nhiên sinh ra. Hôm nay triệu tập chư vị chưa đến, chỉ vì một chuyện. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Từ bản quan nhậm chức đến nay, Thái Lăng trong ngoài vẫn còn tính toán bình tĩnh. Nhưng phía trước có Hoàng Tuyên Đạo giả tập, sau có thủ vệ tẩu hỏa nhập ma, đều là nói rõ chúng ta phòng giữ bên trong vẫn có sơ hở. Thái Lăng chính là ta Đại Chu Long Mạch vị trí, không thể sai sót. Kể từ hôm nay, bản quan đem đích thân tiếp quản Thái Lăng tất cả phòng ngự, bao gồm địa cung ở bên trong tất cả cấm khu đều đem từ bản quan thống nhất điều hành. Thạch cung phụng, Tuyển Cơ cung phụng hắn đưa mắt nhìn sang hai vị kia lão giả, hai vị tiền bối đức cao vọng trọng, ngày sau liền mời ngồi chấn nghĩa trang bốn phương, không phải là có ngoại địch cường công không cần xuất thủ, còn lại việc vặt giao cho bản quan là đủ. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt. Đã khẳng định hai vị cung phụng địa vị, lại bất động thanh sắc đem bọn họ trong tay thực tế quyền quản hạt thu sạch trở về. Nếu là đổi lại trước đây, Thạch Hoàng hai người nghe lời này chỉ sợ sớm đã phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng bây giờ bọn họ cũng không dám có chút dị nghị. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia hiểu rõ. Cái này nhất định là vị tiền bối kia cao nhân ý tứ. Tiền bối không thích người ngoài quấy rầy, cho nên mới bày mưu đặt kế vị này lăng dám đem quyền sở hữu lực đều tập trung lại, để càng tốt địa thủ hộ nghĩa trang thanh tĩnh. Nghĩ tới đây, hai người lập tức không mình hành lễ, thái độ không gì sánh được khiêm tốn. Cần tuân đại nhân chi mệnh. Liền hai vị cung phụng đều tỏ thái độ, còn lại các quản sự lại nào dám có nửa câu nói nhảm. Trong lúc nhất thời, chính đường bên trong tiếng phụ họa liên tục không ngừng. Đại nhân anh minh, chúng ta thể chết cũng đi theo đại nhân. Vì vậy, tại cái này chàng nhìn như bình thường nghị sự về sau, Thẩm Phàm không đánh mà thắng địa trở thành tòa ngàn năm nghĩa trang từ trước tới nay vị thứ nhất, cũng là một vị duy nhất đúng nghĩa. Thái Lăng chi chủ, giải quyết nội bộ quyền lực vấn đề, Thẩm Phàm liền bắt đầu bắt tay vào làm bố cục chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Hắn cần một cái hoặc mấy cái tuyệt đối trung tâm, lại có thể thay mình xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện thân tín. Mà bồi dưỡng thân tín bước đầu tiên chính là chọn tài liệu. Chiều hôm đó, hắn lấy thị sát tạp dịch chỗ, tham hỏi tầng dưới chốt thuộc hạ làm tên đi tới nghĩa trang hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh. Nơi này ở đều là chút mới tới, hoặc là phạm sai lầm bị đẩy đi ở đây tạp dịch, chừng hơn 10 người nhiều. Bọn họ nhìn thấy lăng giám đại nhân đích thân tới, mỗi một người đều kinh sợ quỳ rạp trên đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thẩm Phàm ánh mắt giống như chim ưng tại những người này trên thân từng cái đảo qua. Đồng thời, nhìn rõ chi tức lặng yên phát động. Tính danh: Vương Nhị Cẩu, can cốt, hạ hạ chủ loại, tâm tính: gian xảo tính danh: Lý Thạch Đầu, can cốt, hạ phẩm, tâm tính: nhát gan tính danh: Triệu Thiên Nhu, can cốt, trung hạ phẩm, tâm tính: lô mãng. Từng cái tin tức tại trong đầu của hắn phi tốc hiện lên. Phần lớn người đều tư chất bình thường, không có tác dụng lớn. Liên tại hắn sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, hắn ánh mắt đột nhiên như ngừng lại đám người cuối cùng nhất, một cái quỳ gối tại trong góc phòng dáng người gầy yếu, nhìn qua có chút đần độn trên người thiếu niên. Thiếu niên kia ước chừng 15-16 tuổi, làn da ngăm đen, quần áo tả tơi, túi đầu thấy không rõ hình dạng. Nhưng hắn trên thân lại mơ hồ tản ra một cỗ cùng mặt khác tất cả mọi người hoàn toàn khác biệt khí tức. đó là một loại sạch sẽ thuần túy, giống như ngọc thô khí tức. Ngươi, ngẩng đầu lên. Thẩm Phàm chỉ vào thiếu niên kia nhàn nhạt mở miệng. Thiếu niên nghe vậy thân thể khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đó là một tấm bình thường không có gì đặc biệt mặt, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ, nhưng duy chỉ có cặp mắt kia lại đen trắng rõ ràng, trong suốt đến không có một tia tạp chất. Nhìn rõ chi tức. Tính danh, Tịnh Trần Căn Cốt. Phật tính tự nhiên, tâm tính, cứng cỏi, thuần lương trạng thái, thần hồn bị hao tổn, linh trí mông muội Phật tính tự nhiên. Khi thấy bốn chữ này lúc, cho dù là lấy Thẩm Phàm bây giờ tâm cảnh cũng không khỏi đến nhấc lên một tia gợn sóng. Thế gian này lại thật sự có trời sinh liền thân cận Phật pháp kỳ tài. Chỉ tiếc tựa hồ là thần hồn có hại, dẫn đến nhìn qua có chút ngu dại đần độn. Tốt một khối chưa qua điều khắc ngọc thô. Thẩm Phàm trong lòng nháy mắt có quyết đoán. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta đi. Hắn nhìn xem tên kia kêu Tịnh Trần thiếu niên, thanh âm ôn hòa nói, về sau ngươi liền phụ trách xử lý thư phòng của ta. A. Tịnh Trần ngây ngẩn cả người, tựa hồ không có kịp phản ứng. Xung quanh bọn tạp dịch thì nhộn nhịp hướng hắn ném ghen ghét đến phát cuồng ánh mắt. Một bước lên trời. Tiểu tử này đi cái gì số chó ngáp phải rồi. Những ngày tiếp theo, Thẩm Phàm bắt đầu có ý thức điệu bồi dưỡng Tịnh Trần. Hắn phát hiện thiếu niên này mặc dù nhìn qua đần độn, nhưng tâm tính lại cực kỳ cứng cỏi, giao cho hắn sự tình vô luận nhiều khổ nhiều mệt mỏi đều sẽ cẩn thận hoàn thành, chưa từng lời oán giận. Chương 21, cao nhân tiền bối. Không tệ, nói vẫn là ta. Chương 21, cao nhân tiền bối. Không tệ, nói vẫn là ta. Thẩm Phàm đối với hắn rất là hài lòng, thỉnh thoảng sẽ chuyển cho hắn một chút thô thiện luyện thể pháp môn, cùng sử dụng chính mình luyện chế đan dược vì hắn điều dưỡng thân thể. Mà liên tại hắn hưởng thụ lấy cái này khó được dưỡng thành niềm vui thú lúc, trong cung vị kia quý phi cuối cùng phái người tới. Tới là một tên mặt trắng không dâu ánh mắt hung ác nham hiểm trung niên thái giám, sau lưng còn đi theo bốn tên khí tức cường đại cấm bên trong cao thủ. Chúng ta chính là Minh quý phi nương nương giá tiền tổng quản, phụ nương nương chi mệnh trước đến mang về Thẩm lãng. Cái kia thái giám tổng quản vừa thấy mặt liền đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí phách lối, thái độ kiêu căng, phản phất căn bản không có đem Thẩm Phàm cái này nho nhỏ lẳng dám để vào mắt. Thẩm Phàm ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên chậm rãi thưởng thức trà thơm, liền mí mắt đều chưa từng nhấc một cái. Mãi đến một ly trà uống cạn, hắn mới chậm rãi đặt chén trà xuống nhàn nhạt mở miệng. Thẩm lãng chính là ta Thái Lăng thủ vệ, bởi vì tu luyện tà công tẩu hỏa nhập ma, bây giờ ngay tại cấm đoán tự kiểm điểm. Quý phi nương nương muốn hắn, không biết vì chuyện gì a? Làm cản. Cái kia thái giám tổng quản sầm mặt lại, âm thanh quát, nương nương ý đồ cũng là ngươi cái này chỉ là thất phẩm lăng giám có thể phỏng đoán. Chúng ta hỏi ngươi một lần nữa, người ngươi giao hay không giao? Một cỗ thuộc về dung thần cảnh khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát, hướng về Thẩm Phàm hung hăng nghiền ép mà đi. Nhưng mà cái kia đủ để cho núi đá đều hóa thành bột mịn khủng bố uy áp rơi vào Thẩm Phàm trên thân, lại giống như thanh phong lướt nhẹ qua mặt không có nhấc lên một tia gợn sóng. Thẩm Phàm trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia người vật vô hại đủ cười. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem tên thái giám kia tổng quản, chậm rãi nói ra, công công, trên người ngươi mùi vị này, ta hình như ở nơi nào nghe được qua. Ngươi có ý tứ gì? Thái giám tổng quản hơi nhíu mày. Mấy năm trước, cũng có một đám hoàng truyền đạo tặc nhân chui vào ta Thái Lăng, trên người bọn họ hương vị, cùng công công ngươi rất giống a. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi tại cái kia thái giám tổng quản trong đầu ầm vang nổ vang. Sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi đến hoàn toàn trắng bệnh. Hoàng Tuyên Đạo? Hắn làm sao sẽ biết Hoàng Tuyên Đạo? Còn có, Thẩm Phàm âm thanh thay đổi đến càng thêm tĩnh mịch, phản phất mang theo một tia như có như không thở dài, nhắc tới cũng kéo léo, liền tại trước đó không lâu, cũng có một vị cao nhân tiền bối đi qua nơi đây. Hắn đối với các ngươi loại này tu luyện tà công tu sĩ, hình như cảm thấy rất hứng thú. Tiền bối nói, lần sau gặp lại đến, nhất định muốn rút thần hồn, luyện huyết đủ, nhìn xem cái này hoàng tuyển các công pháp đến cùng có gì chỗ huyền diệu. Thẩm Phàm một bên nói, một bên cười như không cười nhìn xem cái kia sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thái giám tổng quản. Công công, ngươi nói, có khéo hay không? Từ ngực. Thái giám tổng quản khó khăn nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Cao nhân tiền bối, chẳng lẽ là năm đó cái kia chỉ điểm một chút phá thạch hoàng hộ thể cương khí thần bí tán tu, hắn vậy mà còn tại chỗ này? Một cái mắt, tất cả phách lối cùng tiêu căng đều hóa thành vô tận hoảng hốt. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là mình còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, một giây sau vị kia trong truyền thuyết tiền bối liền sẽ từ trong một góc khác chui ra ngoài đem chính mình cho luyện. Là chúng ta mạo phạm. Thái giám tổng quản trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối với Thẩm Phàm liên tục không người thở dài. Tất nhiên Thẩm lãng tại cầm đoán, cái kia chúng ta sẽ không quấy rầy. Cáo tử. Lời còn chưa dứt, hắn tựa như cùng gặp quỷ đồng dạng xoay người chạy, lộn nào mang theo cái kia bốn tên đồng dạng bị dọa bể mật thủ hạ, cũng không quay đầu lại thoát đi Thái Lăng. Cái kia bộ dáng chật vật cùng lúc đến cái kia ngang ngược cản rỡ bộ dạng tạo thành không gì sánh được buồn cười so sánh. Nhìn xem bọn họ cái kia hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, Thẩm Phàm chậm rãi nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi một khí. Trên mặt một lần nữa lộ ra bộ kia phong khinh vân đạm nụ cười. Cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Quý phi phái tới nội thị tổng quản tại một tràng không tiếng động đánh cờ bên trong bị kinh sợ thối lui. Việc này giống như một viên đầu nhập mặt hồ cục đá, tại bên trong Thái Lăng tạo nên một vòng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gợn sóng, lập tức cấp tốc quay về tại bình tĩnh. Những cái kia bình thường thủ vệ cùng quản sự chỉ coi là nhà mình đại nhân thần uy cái thế, liền trong cung tới quý nhân đều phải kính sợ ba phần, đối Thẩm Phàm sùng bái cùng kính sợ cũng bởi vậy càng lên hơn một tầng lầu. Mà Thẩm Phàm sinh hoạt lại lần nữa về tới hắn thích nhất loại kia quy luật mà an nhàn tiết tấu bên trong. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày xử lý nghĩa trang công việc, dốc lòng dạy cái kia ngày càng khai lãng thiếu niên Tịnh Trần, đồng thời tại lúc đêm khuya vắng người hóa thân thành chăm chỉ nhất người tu hành dòng chơi tại nghĩa trang tòa này to lớn trong bà khố. Thời gian trôi qua bình thản như nước, nhưng lại phong phú không gì sánh được. Nhoáng một cái nửa năm thời gian thoáng qua liền qua. Chiều hôm đó, cuối thu khí sảng, ánh mặt trời vừa vặn. Nghĩa trang phía tây một mảnh trên đất trống, Thẩm Phàm chính phụ tay mà đứng, nhìn cách đó không xa cái kia đổ mồ hôi như mưa thiếu niên, chính là Tịnh Trần. Trải qua nửa năm điều dưỡng cùng dạy bảo, bây giờ Tịnh Trần sớm đã rút đi ban đầu đần độn cùng gầy yếu. Hắn vóc người cao lớn không ít, làn da cũng biến thành trắng nõn, cặp kia trong suốt trong đôi mắt càng là nhiều một tia người đồng lứa không có kiên nghị cùng linh động. Giờ phút này hắn chính ở trần, một lần lại một lần địa diễn luyện lấy Thẩm Phàm truyền thụ cho cái kia bộ cơ sở luyện thể quyền pháp, mãnh hổ quyền. Động tác của hắn từ ban đầu không lưu loát cho tới bây giờ thành thạo, một chiêu một thức hổ hổ sinh phong, lại mơ hồ mang theo một trận nhẹ nhàng tiếng xé gió. Đúng. Tịnh Trần khẽ quát một tiếng, một cái tiêu chuẩn bánh hổ hạ sơn hung hăng đập vào trước người một khối cao cỡ nửa người trên tảng đá. Ầm. Một tiếng vang trầm. Khối kia cứng rắn đá xanh lại lấy năm đấm điểm rơi làm trung tâm, giống mạng nhện đất nước mở từng đạo tinh mịn vết rách. Không sai. Thẩm Phàm thấy thế trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, chậm rãi đi tới. Quyền giá đã có sở có dạng, lực đạo cũng đủ rồi. Chỉ là cái này khí huyết vận chuyển ở giữa còn có mấy phần tối nghĩa, chưa thể đem lực đạo hoàn toàn nối liền. Hắn một bên nói, một bên duỗi ra ngón tay tại Tịnh Trần cánh tay, eo, đầu gối chờ mấy chỗ mấu chốt huyệt vị bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Ghi nhớ, phát lực làm như kéo cung, tụ lực tại eo, quan tại tứ chi, khí tùy ý đi, lực tùy tâm sinh. Một cỗ ôn hòa chân khí theo đầu ngón tay của hắn độ vào Tịnh Trần trong cơ thể, dẫn dắt đến cái kia lộ vẻ non nớt khí huyết dựa theo một loại càng cao hơn hiệu quả thông thuận phương thức vận chuyển một chu thiên. Tịnh Trần chỉ cảm thấy một dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, phía trước loại kia lực bất tòng tâm tối nghĩa cảm giác nháy mắt biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có thông thấu cùng thoải mái. Hắn phúc trí tâm linh, lại lần nữa triển khai tư thế đấm ra một quyền. Hô! Lần này quyền phong lăng lệ mấy lần không chỉ. Trước mặt khối kia sớm đã che kín vết rách đá xanh rốt cuộc không chịu nổi, ầm vang một tiếng nổ thành đầy đất khối vụn. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Tịnh Trần nhìn xem quả đấm mình trong mắt tràn đầy kích động cùng mừng như điên, quay người liền muốn đối Thẩm Phàm quỳ xuống hành lễ. Chương 22, Ngọc Thô bị long đong, cổ Phật xá lợi. Chương 22, Ngọc Thô bị long đong, cổ Phật xá lợi. Đi. Thẩm Phàm xua tay đem hắn đỡ lấy, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh dáng dấp. Người ta ở giữa không phải làm cái này đại lễ. Nhưng mà, liền tại hắn đỡ lấy Tịnh Trần cánh tay nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Một tên ngày bình thường phụ trách phiến khu vực này vậy nước quét nhà lao thủ vệ chẳng biết lúc nào lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tịnh Trần sau lưng. Cái kia trương ngày bình thường luôn là che kín lịnh nọt nụ cười trên mặt giờ phút này nhưng là một mảnh dữ tợn sắc ý. Trong tay hắn cầm một thanh sớm đã chuẩn bị xong ngâm kịch độc sắc bén dao găm, lấy một loại cực kỳ xảo trá hung ác góc độ hướng về Tịnh Trần hậu tâm hung hăng đâm đi xuống. Tiểu tạp trùng, đi chết đi. Lao thủ vệ trong mắt lóe ra điên cuồng ghen ghét cùng oán độc. Hắn tại cái này Thái Lăng làm châu làm ngựa cả một đời cũng chưa từng được đến Lăng giám đại nhân nửa câu khen ngợi. Dựa vào cái gì cái này mới tới ngu dại tiểu tử liền có thể được đến đại nhân như vậy ưu ái cùng tài bồi? Bất công. Cái này quá bất công. Tất nhiên ta không lấy được, vậy liền hủy đi. Bất thình lình một màn nhanh như thiểm điện, để ở đây tất cả mọi người bất ngờ. Tịnh Trần càng là sắc mặt trắng bệnh, trơ mắt nhìn cái kia hiện ra u lam hàn quang dao găm tại con ngươi của mình bên trong bay nhanh phóng to, đầu góc trống rỗng liền trốn tránh đều quên. Xong. Nhưng mà, liền tại cái kia ngâm độc dao găm sắp đâm vào Tịnh Trần thân thể nháy mắt, một cái tay, một cái nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt tay lại phát sau mà đến trước, hời hợt bắt lấy tên kia lão thủ vệ cầm đao cổ tay. Là Thẩm Phàm. Hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không quay, vẫn như cũ duy trì đỡ Tịnh Trần tư thế, phản phất phía sau mà mắt. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Thẩm Phàm ngón tay chỉ là hơi dùng lực một chút, tên kia lão thủ vệ cổ tay tựa như cùng bánh quai trèo bị nháy mắt bẻ gãy. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cuối cùng vang vọng toàn bộ đất trống. Lão thủ vệ đau đến lăn lộn đầy đất, dao găm trong tay cũng len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Cho tới giờ khắc này, xung quanh bọn hộ vệ mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhộn nhịp rút ra binh khí một mặt kinh sợ đem tên kia hành hung lão thủ vệ bao bọc vây quanh. Mà Tịnh Trần cũng cuối cùng từ sợ hãi tử vong bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem trên mặt đất trôi này lóe ra độc ánh sáng dao găm, sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn quay đầu, nhìn xem đạo kia vẫn bình tĩnh bóng lưng như núi, trong mắt tràn đầy vô tận cảm kích cùng. Xuân bái. Đại nhân. Không sao. Thẩm Phàm buông tay ra xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trên mặt đất cái kia kêu rên không chỉ lao thủ vệ, chậm rãi mở miệng. Vì sao? Thanh âm của hắn không có một tia gợn sóng, lại mang theo một cố khiến người thần hồn đều tại run sợ hàn ý cái kia lao thủ vệ bị cái kia lạnh nhạt ánh mắt xem xét chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, liền đau đớn đều quên, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Ta ghen ghét hắn. Ta hận hắn. Tại tuyệt đối hoảng hốt trước mặt, lao thủ vệ tâm lý phòng tuyến nháy mắt sụp đổ, nói năng lộn xộn đem chính mình cái kia âm u bặm mẹo tâm tư toàn bộ đều dống lên. Nghe xong hắn khóc lóc kể lể, ở đây bọn hộ vệ đều lộ ra xem thường cùng khinh thường thân sắc. Cũng bởi vì điểm này buồn cười lòng ghen tị liền muốn thống hạ sát thủ. Quả thực phát rồ. Thẩm Phàm nghe xong lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Ngu xuẩn. Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ, lập tức đối với xung quanh hộ vệ phân phó nói, phế tu vi, trục xuất Thái Lăng, vĩnh viễn không thu nhận. Phải. Đại nhân. Mấy tên hộ vệ lập tức tiến lên, giống như kéo như chó chết đem tên kia sớm đã dọa đến sủi lợn như bùn lao thủ vệ kéo xuống. Một trang đủ để nguy cơ chí mạng cứ như vậy bị Thẩm Phàm hời hợt hóa giải. Hắn quay đầu nhìn xem vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi Tịnh Trần, thanh âm ôn hòa mà hỏi thăm, "Sợ?" Tịnh Trần nghe vậy thân thể chấn động. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm cặp kia thâm thúy đôi mắt, chẳng biết tại sao sợ hãi trong lòng lại chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là một cỗ trước nay chưa từng có kiên định. Hắn dùng lực địa lắc đầu, siết chặt nắm đấm. "Không sợ." Thanh âm của hắn mặc dù còn có chút non nớt, lại ăn nói mạnh mẽ. "Đệ tử chỉ là hận chính mình quá yếu đất. Nếu là ta đủ mạnh, liền sẽ không để đại nhân vì ta hao tâm tổn trí." "Rất tốt." Thẩm Phàm trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn vô Tịnh Trần bà bay, chậm rãi nói ra, "Ghi nhớ, con đường tu hành vốn là tràn đầy bụi gai cùng long đong. Chuyện hôm nay cho ngươi mà nói là một tràng kiếp nạn, cũng là một tràng ma luyện. Chỉ có tự thân cường đại mới có thể không sợ bất luận cái gì mưa gió. Người khác ghen ghét cùng oán hận bất quá là ngươi tiến lên trên đường bàn đạp mà thôi." Lời nói này giống như trống chiều chung sớm tại Tịnh Trần trong lòng ầm vang nổ vang. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, phía trước trong lòng cái kia bởi vì bị ám sát mà sinh ra mù mịt nháy mắt tan thành mây khói. "Đệ tử minh bạch." Hắn đối với Thẩm Phàm thật sâu bái một cái. Lần này là phát ra từ nội tâm, đối sư tôn kính ngưỡng. Thẩm Phàm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tay của hắn vẫn như cũ đắp lên Tịnh Trần trên bà vai, một cỗ tinh thuần chân khí lặng yên độ vào trong cơ thể vì đó kiểm tra thân thể tình hình. Mà đúng lúc này, hắn thần niệm trong lúc vô tình quét qua Tịnh Trần chỗ ngực khối kia bị hắn dùng dây đỏ đeo trên cổ nhìn như bình thường hộ thân ngọc bội. "Hả?" Thẩm Phàm trong lòng đột nhiên hơi động một chút. Hắn nhớ tới khối ngọc bội này là Tịnh Trần vào phủ lúc trên thân duy nhất vật phẩm, nghe nói là phụ mẫu hắn lưu lại di vật. Phía trước hắn đã từng dò xét qua, cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Nhưng chẳng biết tại sao hôm nay lại lần nữa tra xét, hắn nhưng từ khối kia bình thường không có gì đặc biệt ngọc bội bên trên cảm nhận được một tia cực kỳ mịt mờ nhưng lại tinh thuần không gì sánh được. Đạo vận ba động. Chẳng lẽ? Một cái to gan suy nghĩ trong lòng hắn hiện lên. Hắn rất bình tĩnh, đối Tịnh Trần ôn hòa nói, "Ngươi hôm nay bị kinh sợ dọa tâm thần bất ổn, đi theo ta thư phòng ta vì ngươi điều dưỡng một phen." "Là, đại nhân." Tịnh Trần đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi, cung kính đi theo Thẩm Phàm sau lưng. Trở lại thư phòng lui tả hữu. Thẩm Phàm để Tịnh Trần khoanh chân ngồi xuống, chính mình thì ngồi tại phía sau hắn hai bàn tay chống đỡ nó hậu tâm. "Ngưng thần tinh khí, báo nguyên thủ nhất." Hắn một bên nói, một bên đem một cỗ bàng bạc thần niệm tính cả nhìn rõ chi tức lực lượng không giữ lại chút nào hướng lấy Tịnh Trần ngực khối ngọc bội kia tra xét mà đi. "Ông." Lần này đã không còn bất kỳ trở ngại nào. Ngọc bội cái kia nhìn như bình thường chất liệu tại hắn thần niệm trước mặt giống như thủy tinh trong suốt bị nháy mắt xuyên thủng. Trong đó cảnh tượng rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Chỉ thấy khối kia nho nhỏ bên trong ngọc bội lại có động thiên khác. Một cái ước chừng to bằng long nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra nhu hòa Phật quang kim sắc viên châu đang lặng lặng địa lơ lửng tại trong ngọc bội. Viên kia châu bên trên phản âm quần quanh, kinh văn lưu chuyển, một cỗ mênh mông từ bi, đủ để làm sạch thế gian tất cả tà ma bảng bạc Phật lực đập vào mặt. Trong đó ẩn chứa đạo vận kinh nghiệm độ dày đặc càng là vượt xa Thẩm Phàm phía trước thấy qua bất luận một cái nào bảo vật. Chương 23, tu vi lại phá. Thông huyền cảnh 7 tầng. Chương 23, tu vi lại phá. Thông huyền cảnh 7 tầng. Cái này, đây là cổ Phật xá lợi. Cho dù là lấy Thẩm Phàm bây giờ tâm cảnh, tại nhìn đến cái này cái kim sắc viên châu nháy mắt cũng không khỏi đến nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Tịnh Trần sẽ trời sinh Phật tính, vì sao hắn căn cốt liền thiên cơ quyển đều không thể tra xét. Nguyên lai tất cả những thứ này căn nguyên đều ở chỗ trên người hắn cái này cái không biết là năm nào thay mặt vị kia Phật môn đại năng viên tịch phía sau lưu lại vô thượng chí bảo. Thẩm Phàm thậm chí có thể kết luận, nếu là đem cái này cái cổ Phật xá lợi bên trong đạo vận hoàn toàn hấp thu, hắn bảng bên trên điểm kinh nghiệm sợ rằng sẽ trực tiếp vượt lên một phen. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ mặt phức tạp. Cái này cái xá lợi sớm đã cùng Tịnh Trần khí tức hòa làm một thể, trở thành tính mạng hắn một bộ phận. Nếu là cưỡng ép bóc ra, Tịnh Trần chắc chắn thần hồn câu diệt tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Xem ra, tiểu tử này trên người cố sự so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn a. Thẩm Phàm chậm rãi thu hồi thần niệm, nhìn trước mắt cái này đối với chính mình không có chút nào phòng bị thiếu niên, trong lòng đã có quyết đoán. Người này cùng ta có sư đồ duyên phận, cơ duyên của hắn chính là cơ duyên của ta. Từ ngày đó trở đi, Thẩm Phàm đối Tịnh Trần dạy bảo càng thêm tận tâm tận lực. Hắn không những truyền thụ đỉnh cấp công pháp luyện thể, càng là bắt đầu hướng dẫn hắn làm sao đi cảm ứng cùng câu thông trong cơ thể mình cố kia bẩm sinh bảng bạc Phật lực, mà chính hắn thì đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào đối Thái Lăng Địa Cung thăm dò cùng hô hấp bên trong. Thái Tổ Lăng Tẩm Địa Cung chỗ sâu, đầu kia ngủ say ngàn năm long mạch chi khí thành hắn mỗi ngày ắt không thể thiếu tiệc. Tu vi của hắn cũng tại loại này xa xỉ tu luyện bên trong vững bước mà bay nhanh điệu tăng trưởng. Thông huyền cảnh tầng 5, thông huyền cảnh tầng 6. Cuối cùng, tại nửa năm sau một cái gió tuyết đan sen đêm đông, coi hắn đem long mạch nơi trọng yếu cuối cùng một sợi nhân luân tử khí hô hấp xong xuôi thời điểm, trong đầu hắn tu vi bảng cuối cùng lại lần nữa phát sinh chất thủy biến. Tu vi, thông huyền cảnh tầng 7. Một cỗ xa so với phía trước càng thêm mênh mông lực lượng cường đại tràn ngập tại hắn toàn thân. Hắn cảm giác chính mình giờ phút này một ý niệm liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, rời sông lấp biển. Thông huyền tầng 7, cuối cùng đã tới. Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết, chính mình khoảng cách truyền thuyết kia bên trong cảnh giới trường sinh lại gần một bước dài, mà hắn cũng nên là bước kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị. Đột phá tới thông huyền cảnh tầng 7 về sau, Thẩm Phàm cũng không nóng lòng xuất quan. Hắn vẫn như cũ duy trì mỗi ngày chui vào địa cung hô hấp thói quen, vững chắc lấy tự thân tu vi tăng gọn, đồng thời kiên nhận chờ đợi một thời cơ đến. Hắn rất rõ ràng, vị kia thân ở Thâm Cung Minh Quý Phi tuyệt sẽ không bởi vì một lần nho nhỏ thất bại liền từ bỏ ý đồ. Lần trước phái tới nội thị tổng quản bị kinh sợ thối lui, sẽ chỉ làm nàng càng thêm kiêng kỵ Thái Lăng phía sau cái gọi là thần bí cao nhân, từ đó áp dụng càng thêm cực đoan cũng càng thêm bí ẩn thủ đoạn. Quả nhiên, nửa tháng sau một cái hoàng hôn, một tên phụ trách mua sắm thủ vệ từ kinh thành mang đến một phần từ trong cung ngự thiện phòng đặc chế ban thưởng, một bình đóng gói tinh xảo quỳnh tương ngọc dịch, cùng với mấy đĩa nhìn qua liền khiến người thèm ăn nhỏ dãi tinh xảo bánh ngọt. Truyền lời thái giám nói, đây là Minh Quý phi nương nương thương cảm Thái Lăng mọi người vất vả, đặc biệt ban thưởng cho Lăng giám đại nhân cùng với hai vị cung phụ nhấm nháp. Toàn bộ quá trình nhìn qua hợp tình hợp lý, tìm không gian nửa điểm mà bệnh. Nếu là đổi lại người khác sợ rằng sớm đã cảm động đến rơi nước mắt, đem cái này bình ngự tứ rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà, làm phần này ban thưởng bị đưa đến Thẩm Phạm thư phòng lúc, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua, khóe miệng liền khơi gợi lên một vệt băng lãnh độ cong. Có lòng, hắn bất động thanh xác nhận rượu và đồ nhắm, đồng thời thưởng tên kia trước đến tặng lễ thủ vệ mấy lượng bạc vụn đem nó đuổi rồi đi ra. Chờ cửa phòng đóng lại, trong thư phòng chỉ còn lại hắn một người lúc, nụ cười trên mặt hắn nháy mắt biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là một mảnh hờ hững. Hắn nhấc lên cái kia bình tản ra mê người thuần hương quỳnh tương ngọc dịch đi đến thư phòng trong góc phòng một cái không đáng chú ý hang chuột bên cạnh, đem trong bầu chất lỏng chậm rãi đổ đi vào. Chít chít. Cơ hồ là tại tiểu dịch tiếp xúc đến cửa động nháy mắt, một tiếng cực kỳ thê lương chuột kêu từ trong động chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ khiến người buồn nôn khói đen kèm theo gây mũi mùi hôi thối từ hang chuột bên trong toát ra. Trước sau bất quá một hơi công phu, tất cả liền bay về tại bình tĩnh. Cái kia bình đủ để cho dung thần cảnh đại năng đều thần hồn ăn mòn hóa thành một bãi nước mủ kịch độc, hóa thần tản cứ như vậy bị Thẩm Phạm hời hợt dùng để giải quyết một tổ chuột. Xem ra là kiên nhẫn hao hết ta. Thẩm Phạm tiện tay đem trống giống bầu rượu ném đến một bên, ánh mắt tĩnh mịch như giếng cổ. Một kế không được lại sinh một kế, ám sát thất bại, tiếp xuống chỉ sợ sẽ là ăn cướp trắng trợn. Lại qua ba ngày, một ngày này sắc trời âm trầm, màu xám trắng tầng mây trầm thấp địa đè ở Thái Lăng trên không, phản phất biểu thị một tràng báo tố sắp xảy ra. Buổi chiều, ngay tại trong thư phòng chỉ đạo Tịnh Trần biết chữ, Thẩm Phạm đột nhiên trong lòng hơi động, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cái kia có thể so với ngộ pháp cảnh cường đại thần niệm cảm giác được một cách rõ ràng. Vài luồng cường đại mà tà dị khí tức chính lấy một loại tốc độ cực nhanh từ kinh thành phương hướng về Thái Lăng phá không mà đến. Cầm đầu cố khí tức kia âm lãnh mà bá đạo, cường độ thậm chí mơ hồ vượt qua dung thần cảnh phạm chủ, đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Cuối cùng, tới rồi sao? Thẩm Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn đứng lên, đối một mặt mờ mịt Tịnh Trần ôn hòa nói, "Hôm nay việc học liền dừng ở đây. Ngươi về phòng trước đi, vô luận bên ngoài phát sinh cái gì cũng không cần đi ra." "Là, đại nhân." Tịnh Trần mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cung kính thi lễ một cái, khéo léo lui ra ngoài. Chờ Tịnh Trần đi rồi, Thẩm Phàm trên mặt ôn hòa chi sắc nháy mắt biến mất. Thân hình hắn nhoáng một cái tựa như cùng như quỷ mị xuất hiện ở trong nghĩa trang Tâm Vọng lâu đỉnh chót. Cơ hồ là tại hắn đứng bước đồng thời, Thạch Hoàng cùng Tuyển Cơ chân nhân hai vị này hoàng thất cung phụng thân ảnh cũng xuất hiện ở bên người của hắn. Trên mặt của hai người đều mang trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng một tia hoảng sợ. "Đại nhân." Thạch Hoàng nhìn phía xa chân trời cái kia mảnh cấp tốc tới gần mây đen, âm thanh khô không nói, "Tốt, thật mạnh khí tức, kẻ đến không thiện, là Minh Quý phi người." Thẩm Phàm ngữ khí bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. "Minh Quý phi?" Tuyển Cơ chân nhân thất thanh nói, nàng điên rồi sao? Dám như vậy trắng trợn dẫn cấm bên trong cao thủ mạnh mẽ xông tới Thái Lăng. Nàng không phải điên, là cũng lên. Thẩm Phàm lạnh nhạt nói, Thẩm Lãng biên kia quân cờ bị ta chụp xuống chặt đứt nàng tưởng niệm, nàng đương nhiên phải tự mình đến thu hồi chính mình đồ vật. Lời còn chưa dứt, cái kia mảnh đen như mực mây đen đã đi tới Thái Lăng trên không. Tầng mây lăn lộn ở giữa, mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống, rơi vào nghĩa trang bên ngoài cửa chính. Chương 24, săn bằng quá lăng. Người tới đúng lúc. Chương 24, săn bằng quá lăng. Người tới đúng lúc. Cầm đầu là một tên trên người mặc lộng lây phượng bào, khuôn mặt xinh đẹp lại mang theo lạnh lẽo thấu xương trung niên nữ tử, chính là đương triều Sủng Phi Sáng Thị. Ở sau lưng nàng đi theo bốn tên trên người mặc hắc giáp khí tức hùng hồn như núi cấm bên trong cao thủ, từng cái đều là chân độ cảnh đỉnh phong tu vi, mà tại nàng bên người còn đứng lấy một vị khí tức kinh khủng nhất, trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm mang trên mặt một tấm thanh đồng mặt quỷ người thần bí. Cố kia vượt qua dung thần cảnh khủng bố uy áp chính là từ trên người người này tản ra. "Thẩm Phàm ở đâu?" Minh Quý phi âm thanh giống như vào đồng trời đồng giá rét tảng băng, mang theo không che giấu chút nào sát ý vang vọng toàn bộ Thái Lăng. "Cho bản cung lăn ra đây." Cương đại sóng âm chấn động đến cả tòa nghĩa trang đều vang lên ong ong, vô số tu vi thấp thủ vệ tức thì bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt trắng bệch. "Làm cản." Thạch Hoàng gầm thét một tiếng, dung thần cảnh khí thế ầm vang bộc phát đem cố kia sóng âm triệt tiêu. "Minh Quý phi, đây là hoàng thất cấm địa, há lại cho ngươi tại cái này dương ai?" "Lão giả, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện." Minh Quý phi cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, "Bản cung hôm nay chỉ tìm Thẩm Phàm." Thức thời liền ngoan ngoãn lùi đến một bên, "Nếu không đừng trách bản cung hạ thủ vô tình." "Ngươi!" Thạch Hoàng tức giận đến dâu đều đang phát run. Đúng lúc này, Thẩm Phàm thân ảnh chậm rãi từ vọng lâu bên trên bay xuống, đi tới nghĩa trang cửa lớn bên trong cùng Minh Quý phi một đoàn người xa xa giằng co. "Quý phi nương nương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội." Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo bộ kia phong khinh vân đạm nụ cười, phản phất trước mắt chi này đủ để phá vỡ một phương thế lực khủng bố đội hình trong mắt hắn bất quá là một đám gà đất chó sành. "Ít cùng bản cung dùng bài này." Minh Quý phi nhìn xem Thẩm Phàm, trong mắt sát cơ lộ ra, "Thẩm Phàm, bản cung cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Giao ra Thẩm Lãng đồng thời tự phế tu vi, bản cung có thể lưu ngươi một cái toàn thây." "Ồ." Thẩm Phàm nhíu mày, "Nếu là ta không đâu, vậy bản cung liền đánh phải san bằng ngươi tòa này Thái Lăng." Minh Quý Phi âm thanh tràn đầy tàn nhẫn khoái ý, bên cạnh nàng vị kia mang theo thanh đồng mặt quỷ huyết bảo nhân cũng theo đó bước về phía trước một bước.
Oanh!
Một cỗ vượt xa Thạch Hoàng cùng Tuyền Cơ chân nhân khí thế khủng bố giống như thức tỉnh thái cổ hung thú ầm vang một phát. Toàn bộ Thái Lăng trên không thiên địa linh khí đều tại thời khắc này vì đó ngưng kết. Nửa bước, nộ phát cảnh. Thạch Hoàng cùng Tuyền Cơ chân nhân trên mặt nháy mắt huyết sắc tận chút bỏ.
Xong,
lần này là thật xong. Cho dù là vị kia thần bí cao nhân tiền bối tại cái này chỉ sợ cũng liên tại kiếm này dương nọ trường, đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, thần phàm trên mặt lại đột nhiên lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua kinh thành phương hướng, chậm rãi nói ra, "Quý phi nương nương, ngươi bây giờ còn có tâm tình tại chỗ này nói điều kiện với ta sao? Có ý tứ gì?" Minh Quý phi hơi nhíu mày. Thần phàm không có trả lời nàng, chỉ là duỗi ra ngón tay chỉ phương xa chân trời. "Ngươi nhìn, đó là cái gì?" Mọi người vô ý thức theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy kinh thành phương hướng, một đạo bóng ánh chói mắt tượng trưng cho đế vương vẫn lạc kim sắc long khí chính phóng lên tận trời, sau đó tại trên không ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, một tiếng xa xăm mà bi thương tiếng trung vang từ hoàng cung đại nội phương hướng quần quần truyền đến.
Đương,
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 quốc tang chi trung, liền vang 9 tiếng. Tiếng trung này phảng phất một đạo cửu tiên kinh lôi hung hăng bổ vào Minh Quý phi đỉnh đầu. Thân thể của nàng run lên bần bật, trên mặt cái kia ngang ngược cản rỡ thần sắc nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một mảnh như cho tàn trắng bệnh.
Không,
không có khả năng. Nàng thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng.
Bệ hạ,
băng hạ, lão hoàng đế vậy mà tại cái này trong lúc nấu chốt,
chết rồi.
Không có lão hoàng đế che chở, nàng cái này ngày bình thường gây thù hằn vô số sủng phi hạ chẳng sẽ làm sao, không cần nói cũng biết. Phía sau nàng những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng cấm bên trong cao thủ, giờ phút này cũng như đấu bại gà trống, từng cái mặt như màu đất ánh mắt trốn tránh.
Đại thế,
đã đi.
Ha ha.
Thần phàm nhìn xem bọn họ bộ kia như cha mẹ chết dáng dấp, phát ra một tiếng cười khẽ.
Quý phi nương nương, ngươi cái này Thái Lăng còn san bằng sao?
Ta.
Minh Quý phi ha to miệng, lại một chữ cũng nói không đi ra, chỉ cảm thấy một cỗ khoan tim hàn ý tổng tâm ngọn nguồn dâng lên.
Nàng biết mình xong,
chết để xong.
Nàng nhìn thoáng qua cái kia như cũ vân đạm phong khinh thẩm phàm, trong mắt tràn đầy vô tận đoán độc cùng không cam lòng. Cuối cùng nàng vẫn là cắn răng, đối với bên cạnh tên kia người mặt quỷ khàn giọng nói, đi. Lời còn chưa dứt, nàng tựa như cùng chim sợ cảnh quang, quay người liền muốn thoát đi nơi thị phi này. Nhưng mà, đúng lúc này,
vậy hạ băng hạ,
lính liên lạc quá cảnh, người rảnh rỗi lui tránh. Một tiếng cao vút to rõ la lên từ đằng xa trên quan đạo truyền đến. Chỉ thấy một tên trên người mặc cấm quân người mang tin tức trang phục kỵ sĩ chính dục ngựa gấp chạy, cuốn lên một đường bụi mù hướng về Thái Lăng phương hướng chạy nhanh đến. Trong tay hắn giơ cao lên một quyển màu vàng nóng thánh chỉ. Cái kia người mang tin tức tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở liền đi đến Thái Lăng trước cửa. Hắn tung người xuống ngựa, nhìn thoáng qua cái kia thất hồn lạc phách Minh Quý phi trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, lập tức đi thẳng tới thẩm phàm trước mặt quỳ một chân trên đất, giơ cao thánh chỉ.
Truyền Tân Hoàng cầu dụ.
Thái Lăng lăng giam thẩm phàm, tiếp chỉ.
Tân Hoàng.
Nhanh như vậy đã có Tân Hoàng. Minh Quý phi thân thể lại lần nữa run rẩy kịch liệt. Nàng biết mình một điểm hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Thẩm Phàm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là tiến lên một bước trầm giọng nói, "Thần, Thẩm Phàm, tiếp chỉ."
Tân Hoàng có chỉ.
Cái kia người mang tin tức cao giọng tuyên đọc nói, "Sáng thị yêu phi, làm loạn cung đình, kết bè kết cánh, tội lôi đáng chém. Lấy cấm quân lập tức có thể bắt được đánh vào thiên lao, chờ đợi xử lý." Dưới trướng vây cánh cùng nhau bắt giữ. Vừa dứt lời, cái kia bốn tên nguyên bản còn đi theo sau Minh Quý phi cấm bên trong cao thủ không chút nghĩ ngợi liền cùng nhau rút ra binh khí, trở tay liền đem cái kia sớm đã mặt xám như cho Minh Quý phi cùng với tên kia còn không có kịp phản ứng người mặt quỷ bao bọc vây quanh. Một tràng nguyên bản đủ để phá vỡ Thái Lăng kinh thiên nguy cơ, liền tại cái này tràn đầy hí kịch tính một màn bên trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn xem cái kia bị ngày xưa thủ hạ quay giáo một kích, giống như chó chết bị áp đi Minh Quý phi, thần phàm trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn biết đây chỉ là bắt đầu. Cái kia người mang tin tức tại xử lý xong Minh Quý phi về sau, lại lần nữa đi đến thẩm phàm trước mặt, trên mặt biểu lộ thay đổi đến không gì sánh được cung kính. Hắn từ trong ngực lại lấy ra một phần dùng dày hộp đóng gói đồ vật, hai tay dâng lên.
Thẩm đại nhân, đây là bệ hạ trong âm thầm để tiểu nhân tự tay giao cho ngài.
Thẩm phàm tiếp nhận dày hộp, vào tay hơi trầm xuống.
Bệ hạ còn để tiểu nhân cho ngài mang một câu.
Người mang tin tức thấp giọng, góp đến thẩm phàm bên tai nhẹ nói.
Bệ hạ nói, Thái Lăng chính là ta Đại Chu hoàng thất sau cùng đường lui cùng căn cơ.
Ngay sau, cái này Thái Lăng trên dưới liền toàn quyền giao phó cho Thẩm đại nhân. Nhìn đại nhân có thể như khai quốc tiên tổ đồng đạo, xem như ta Đại Chu trấn Lăng dùng thế hệ thủ hộ nơi đây.
Chương 25, địa cung mở ra.
Thông thiên kiến mục.
Chương 25, địa cung mở ra.
Thông thiên kiến mục.
Trấn Lăng dùng.
Thẩm phàm trong lòng hơi động một chút, hắn mở ra dày hộp.
Chỉ thấy dày hộp bên trong yên tĩnh địa nằm một cái lớn chừng bàn tay từ tử kim chế tạo, phía trên điêu khắc 9 đầu sinh động như thật long văn cổ pháp la bàn. Tại cái kia la bàn trung ương bất ngờ khắc lấy hai cái cổ triện, tín vật.
Đây là mở ra địa cung hoạch tâm tín vật.
Thẩm phàm con ngươi có chút co rụt lại.
Đúng vậy.
Người mang tin tức cung kính nói, vậy hạ nói, địa cung bên trong có dấu ta Đại Chu khai quốc mới bắt đầu đoạt được một cọc tiên duyên.
Vật này can hệ trọng đại, mong rằng đại nhân
hào hào đảm bảo.
Tiên duyên.
Thẩm phàm cầm viên kia chữ nặng long văn la bàn, nhìn xem cái kia bị cấm quân áp giải từ từ đi xa Minh Quý phi bóng lưng, trong lòng nhấc lên vạn trượng vận sóng.
Lao hoàng đế băng hà, tân hoàng bảo chỗ.
Một tràng kinh thiên động địa triều đỉnh xào bài đã mở màn.
mà chính mình cũng tại trận này thời đại dòng lũ bên trong, bị đẩy lên một cái hoàn toàn mới cũng càng thêm nguy hiểm vị trí. Hắn cúi đầu nhìn xem la bàn trong tay, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có quan mang. Hắn biết, một tòa so toàn bộ Thái Lăng cộng lại còn muốn khổng lồ gấp trăm lần bảo khố, sắp vì hắn mở rộng cửa lớn. Tân Hoàng đăng cơ cùng Minh Quý phi một đảng hủy diệt, giống như một tràng càn quét toàn bộ Đại Chu chính trị phong bạo, ở kinh thành nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhưng mà, trận gió lốc này dư âm, lại tựa hồ như cố ý lách qua Thái Lăng mảnh này yên tĩnh chi địa. Từ khi ngày đó người mang tin tức đưa tới mật chỉ về sau, toàn bộ Thái Lăng liền tiến vào một loại trước nay chưa từng có tự trị trạng thái. Tân Hoàng không những không có phái tới bất kỳ quan viên nào tiến hành giao tiếp hoặc giám thị, ngược lại truyền đạt một đạo nghiêm lệnh. Hắn đem Thái Lăng phương viên trăm dặm đều chia làm hoàng gia cấm khu, trừ cần thiết vật tư chuyển vận đội ngũ bất kỳ người nào không được đến gần. Một cử động kia, không thể nghi ngờ là cho thẩm phạm lớn nhất tín nhiệm cùng. Tự do. Hắn hiện tại chính là tòa này ngàn năm nghĩa trang danh xứng với thực, cũng là duy nhất chủ nhân. Đêm, thâm trầm như mực. Thẩm phạm một thân một mình, đứng tại sớm đã bỏ hoang nhiều năm địa cùng nhập khẩu. Trong tay hắn chính cầm viên kia Tân Hoàng ngự tứ, tượng trưng cho quyền hạn tối cao Long Văn La Bàn. La Bàn vào tay ôn nhuận, phía trên chín con rồng văn ở dưới ánh trăng phảng phất sống lại. Bọn họ chậm rãi lưu chuyển, tản ra một cỗ cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Thiên duyên. Thẩm phạm ánh mắt rơi vào cái kia quạt đóng chặt mấy trăm năm lâu nặng nề trên cửa đá, trong mắt lóe ra mong đợi tia sáng. Hắn hít sâu một hơi, không do dự nữa. Hắn đem La Bàn nhẹ nhàng đặt tại trong cửa đá gương một cái không đáng chú ý lô khảm bên trong. Điểm kích. Kín kẽ. Ngay sau đó, hắn đem chính mình cái kia mênh mông như biển thông huyền cảnh chân khí, chậm rãi chuyển vào La Bàn bên trong. Ông. Một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang vụ vụ từ La Bàn bên trên truyền ra. Chín đầu kim sắc long ảnh từ La Bàn bên trong gào thét mà ra. Bọn họ giống như nắm giữ sinh mệnh, dọc theo trên cửa đá những cái kia sớm đã ảm đạm cổ lao trận văn phi tốc du tẩu. Ầm ầm. Cả tòa địa cung thậm chí toàn bộ Thái Lăng cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cánh cửa đá kia đủ để ngăn chặn tiên quân văn mã, liền dung thần cảnh đại năng đều không thể dung chuyển mảy may. Tại yên lặng mấy trăm năm về sau, nó cuối cùng tại một trận rợn người tiếng ma sát bên trong chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Một cỗ so ngoại giới nồng nặc không chỉ gấp 10 lần, gần như hóa lỏng thiên địa linh khí, như là hồ thủy điện xả lũ từ trong khe cửa mãnh liệt mà ra. Bèn bèn hút một hơi, Thẩm Phàm liền cảm giác chân khí trong cơ thể của mình đều sinh động mấy phần. Thật kinh người nồng độ linh khí. Trong lòng hắn thất kinh, cất bước đi vào cái kia mảnh không biết trong bóng tối. Cửa đá sau lưng hắn chậm rãi đóng lại. Đường hành lang không hề dài, đi ước chừng trăm bước trước mắt liền sáng tỏ thông suốt. Khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, cho dù là lấy Thẩm Phàm bây giờ tâm cảnh, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, trên mặt viết đầy vô tận rung động. Chỉ thấy trước mặt hắn là một cái chừng mấy cái quảng trường lớn nhỏ cự đại mà bên dưới hang động đá vôi. Hang động đá vôi mái vòm bên trên khảm nạm lấy vô số viên lớn chừng quả đấm dạ minh châu. Bọn họ tản ra ánh sáng nhu hòa, đem toàn bộ không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Không gian chính giữa, một khỏa cao tới 100 mét cổ thụ che trời đang lặng lặng đứng sừng sững lấy, nó toàn thân giống như bích ngọc điêu khắc thành. Nó thân cành mạnh mẽ có lực giống như cầu long quay quanh, xuyên thẳng mái vòm. Nó phiến lá mỗi một mảnh đều trong suốt long lanh, tản ra sinh cơ bừng bừng, không gió mà bay, phát ra tiên nhạc êm tai tiếng vang. Một cố khó nói lên lời bàng bạc đạo vận từ cổ thụ trên thân tràn ngập ra. Đạo này vận tràn đầy sinh mệnh cùng tạo hóa khí tức, tràn ngập không gian mỗi một cái nơi hẻo lánh. Cái này, là cái này. Thông thiên kiến mục. Thẩm Phàm thất thần tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình thanh đế trường sinh quyết tại cái này cố bàng bạc sinh cơ dẫn động bên dưới, lại bắt đầu không bị khống chế tự mình vận chuyển lại. Mà tại thông thiên kiến mục xung quanh, càng là sinh trưởng một mảnh khiến người hoa mắt kỳ hoa dị thảo. Ngàn năm phần huyết linh chi, tỏa ra thất thải hào quang cựu diệp tiên lan, còn có kết lên hỏa diễm trái cây xích dương cây ăn quả. Bất luận cái gì một gốc nếu là thả tới ngoại giới, đều đủ để gây nên vô số tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Mà tại nơi này, bọn họ lại như cùng đường biên giã có khắp nơi có thể thấy được. Phát. Lần này là thật phát. Thẩm Phàm kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nhìn trước mắt mảnh này tựa như tiên cảnh dược viên, ánh mắt nóng rực không gì sánh được. Thế này sao lại là cái gì địa cung? Đây rõ ràng chính là một tòa vì hắn đo thân mà làm, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đỉnh cấp kinh nghiệm bảo khố a. Hắn cưỡng chế nội tâm mừng như điên, không chút do dự. Hắn lúc này liền khoanh chân ngồi xuống, đối với cây kia tỏa ra vô tận sinh cơ thông thiên kiến mục, bắt đầu hắn am hiểu nhất cũng thuần thục nhất công tác. Đạo diễn hô hấp pháp, cho ta hút. Một hô, khẽ hấp. Hô hấp của hắn thay đổi đến kéo dài mà thâm thúy, phản phất cùng cả vùng không gian sinh cơ hòa thành một thể. Và anh, trong đầu thiên cơ quyển kim quang đại phóng, người đối thông thiên kiến mục tiến hành một lần đạo diễn hô hấp, thành công hấp thu đạo vận, điểm kinh nghiệm 5000 điểm. Vẹn vẹn một lần hô hấp thì tương đương với hắn phía trước ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài vất vả cần cù công tác mấy ngày thu hoạch. Thẩm Phàm chỉ cảm thấy một cố khó nói lên lời cảm giác hạnh phúc nháy mắt càn quét toàn thân. Hắn đã không còn giữ lại chút nào, giống như một cái đói bụng mấy trăm năm thao thiết bắt đầu điên cuồng địa thu hoạch. Đạo vận kinh nghiệm 5000. Đạo vận kinh nghiệm 5000. Ngươi đối Cửu Diệp Tiên Lan tiến hành một lần đạo diễn hô hấp, thành công hấp thu đạo vận, điểm kinh nghiệm 800. Ngươi đối Xích Dương Quả tiến hành một lần đạo diễn hô hấp, thành công hấp thu đạo vận, điểm kinh nghiệm 1200. Hắn bảng bên trên điểm kinh nghiệm bắt đầu lấy một loại trước nay chưa từng có thể nói tốc độ khủng khiếp điên cuồng địa tăng vọt. 46 triệu, 47 triệu, 5000 vạn. Ngắn ngủi nửa canh giờ công phu, hắn đạo vận kinh nghiệm liền tăng vọt gần ngàn vạn. Loại này cưỡi tên lửa tốc độ lên cấp để Thẩm Phàm say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Chương 26, Cửu U Ma Công. Đồ tốt, ta nhận. Chương 26, Cửu U Ma Công. đồ tốt, ta nhận. Ngay tại lúc hắn thu hoạch đến quên cả trời đất thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Hang động đá vôi trong góc phòng một cái bị rậm rạp dây leo che lấp, đen như mực trong động cầu, đột nhiên truyền đến một trận làm người sợ hãi, như là dã thú nặng nề tiếng thở dốc. Ngay sau đó, một đạo toàn thân quấn quanh lấy huyết sắc sát khí thân ảnh bỗng nhiên từ cái kia trong động cầu bật ra. Người kia hai mắt đỏ thẫm, thần sắc điên cuồng. Hắn toàn thân trên dưới bắp thịt thật cao gồ lên, làn da mặt ngoài hiện đầy quỷ dị hắc sắc ma văn. Một cỗ cùng bạo khí tức khát máu ầm vang bộc phát, đủ để cho chân đồ cảnh tu sĩ đều kinh hồn tán đảm. Bất ngờ, là sớm đã mất tích nhiều ngày dược nhân Thẩm Lãng, chỉ là hắn giờ phút này cùng lúc trước cái kia ngu dại dáng dấp đã như hai người khác nhau. Thực lực của hắn lại tại cái này trong thời gian thật ngắn, bị cái kia ác độc ma công cứ thế mà thúc đẩy sinh trưởng đến một cái hoàn toàn mới, liền Thẩm Phàm đều cảm thấy kinh ngạc cảnh giới. Trường sinh cảnh. Giống. Thẩm Lãng tựa hồ là phát giác Thẩm Phàm cái này kẻ ngoại lai khí tức. Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, cặp kia bị điên cuồng giết chóc chiếm cứ đỏ tươi đôi mắt gắt gao khóa chặt Thẩm Phàm. Dưới chân hắn đột nhiên đạp mạnh, cả người liền giống như ra khỏi nòng như đạn pháo hướng về Thẩm Phàm lao thẳng tới mà đến. Nơi hắn đi qua, mặt đất đều bị giẫm đạp ra từng đạo dạng nứt vết tích, có thể thấy được lực lượng chi khủng bố. Đối mặt bất thình lình lại thực lực tăng vọt người quen biết cũ Thẩm Phàm trên mặt lại không có chút nào kinh hoàng. Hắn thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc một cái, vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Đến rất đúng lúc, hắn nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Mắt thấy Thẩm Lãng cái kia đủ để khai sơn phá thạch lợi chảo sắp bắt đến chính mình đỉnh đầu, hắn mới chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Không có sử dụng bất luận cái gì chân khí, cũng không có thi triển bất kỳ vũ khí nào. Chính là như thế bình thường không có gì đặc biệt địa một trường gỗ ra. Ầm. Một tiếng ngột ngạt như nổi trống tiếng vang tại toàn bộ trong động đá vôi ầm vang nổ tung. Cùng bạo sóng khí lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi, đem trên mặt đất những cái kia chân quý linh thực đều thổi đến ngã trái ngã phải. Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại. Chỉ thấy Thẩm Phàm cái kia nhìn như gầy yếu bàn tay, hơi hợt liền chặn lại Thẩm Lãng cái kia thế không thể đỡ một kích toàn lực. Mà Thẩm Lãng cái kia cùng bạo không gì sánh được thân thể, thì giống như đụng phải một tòa không cách nào dùng chuyển thái cổ thần sơn, nháy mắt cứng ở tại chỗ. Cái kia trương bị điên cuồng chiếm cứ trên mặt lần thứ nhất lộ ra một tia mờ mịt. Liên điểm này khí lực, Thẩm Phàm lắc đầu, mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên một thu, giống như kìm sắt gắt gao giữ lại Thẩm Lãng cổ tay. Lập tức, cánh tay khẽ rung lên. Một cú nặng nề bá đạo, không thể địch nổi khủng bố cự lực theo cánh tay của hắn ầm vang một phát. Điểm kích. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Thẩm Lãng cái kia đủ để bóp nát tinh cương cánh tay, lại như cùng yếu ớt cảnh khô bị nháy mắt chấn thành một phấn. Ngao. Đau đớn kịch liệt để Thẩm Lãng phát ra một tiếng thê lương bi thảm, trong mắt cái kia điên cuồng huyết sắc cũng theo đó lui đi mấy phần. Nhưng hắn trong cơ thể ma công lại tựa hồ như bị cỗ này đau đớn triệt để kích phát. Càng nhiều huyết sắc sát khí từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, tính toán chữa trị cái kia vỡ vụn cánh tay, đồng thời đối với hắn tiến hành hai lần ma hóa. Còn muốn phản kháng? Thẩm Phàm hừ lạnh một tiếng, đã không còn mảy may lưu thủ. Hắn một cái tay khác như thiểm điện lộ ra, năm ngón tay mở ra, trực tiếp đặt tại Thẩm Lãng trên đỉnh đầu. Cho ta. Chấn. Bàn thạch chấn thân quyết tầm vang vận chuyển. Một cỗ chấn áp vào cổ, nặng nề như đại địa khí tức khủng bố nháy mắt giáng lâm. Thẩm Lãng cái kia cuồng bạo thân thể run lên bần bật, giống như bị một tòa vô hình đại sơn hung hăng nghiền ép. Hắn hai đầu gối mềm nhũn phủ phù một tiếng liền quỳ xuống trước Thẩm Phàm trước mặt, rốt cuộc không thể động đậy mảy may. Trong cơ thể hắn những cái kia điên cuồng phun trào huyết sắc sát khí, cũng tại cỗ này tuyệt đối lực lượng trước mặt giống như gặp khắc tinh, nhanh chóng lui về trong đan điền của hắn, không còn dám có chút dị động. Nhẹ nhàng thoải mái. Trước sau bất quá mấy cái hô hấp công phu, một tên hàng thật giá thật trưởng sinh cảnh cường giả liền bị Thẩm Phàm tay không tấc sắt địa triệt để áp chế. Làm xong tất cả những thứ này, Thẩm Phàm mới chậm rãi đứng lên. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia quỳ trên mặt đất thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt lộ ra vô tận hoảng hốt Thẩm Lãng. Hắn chú ý tới, tại Thẩm Lãng cái kia vỡ vụn không chịu nổi quần áo trong ngực tựa hồ suy đoán thứ gì. Hắn vây tay, một bản từ không biết tên gia thú chế thành, tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi tàn tạ cổ tịch liền bay vào trong tay của hắn. Bìa dùng máu tươi viết lấy bốn cái vận mẹo mà tà dị chữ lớn. Cửu U Ma Công. Thì ra là thế. Thẩm Phàm lật ra cổ tịch thô sơ giản lược địa liếc mấy cái, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Bản này ma công chính là luyện chế dược nhân pháp môn vị trí, mà Thẩm Lãng hiển nhiên là đang bị giam vào nơi đây về sau, trong lúc vô tình phát hiện bản này ma công, đồng thời tại dụ dỗ bên dưới đi lên đầu này không đường về, cũng là tiết kiệm ta một phen tay chân. Thẩm Phàm đem ma công thu vào trong ngực. Hắn lật xem đến công pháp một trang cuối cùng, phía trên vừa lúc ghi chép làm sao tạm thời áp chế cùng phong ấn dược nhân phương pháp. Hắn dựa theo công pháp ghi lại, từ trên mặt đất nắm lên một cái ẩn chứa tinh thuần thổ linh chi khí bùn đất, hỗn hợp chân khí của mình nhanh chóng xoa bóp thành viên. Lập tức hắn đi đến cái kia đã sớm bị sợ vỡ mật Thẩm Lãng trước mặt, tại tên kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem đoàn kia đặc chế bùn đất theo thứ tự phong bế hai mắt của hắn miệng mũi. Yên tâm ngủ đi. Làm Thẩm Lãng thất khiếu bị hoàn toàn phong bế về sau, trong mắt của hắn cuối cùng một tia thần thái cũng theo đó ảm đạm đi. Cả người hắn giống như điêu khắc lâm vào triệt để trong yên lặng. Xử lý xong cái này nho nhỏ nhạt đệm, Thẩm Phàm lại lần nữa đưa ánh mắt về phía trước mắt mảnh này to lớn bảo khố. Hắn nhìn thoáng qua bảng bên trên cái kia sớm đã đột phá 6000 vạn đại quan điểm kinh nghiệm, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười hài lòng. Như vậy, tiếp tục điên cuồng thu hoạch lại lần nữa bắt đầu. 6500 vạn, 68 triệu. Cuối cùng, coi hắn đem trong cung điện dưới lòng đất tất cả thành thục linh thực đều hô hấp một lần về sau, hắn bảng thượng đạo vận điểm kinh nghiệm cuối cùng vững vàng đột phá một cái hoàn toàn mới, cũng là hắn chưa hề tưởng tượng quá cao độ. 7000 vạn. Nhìn xem thiên cơ quyển bảng bên trên cái kia một chuỗi dài làm người an tâm không, cho dù là lấy Thẩm Phạm bây giờ tâm cảnh, cũng không khỏi đến cảm thấy một trận cảm xúc bành trướng. Đây chính là nội tình, là đủ để cho hắn không nhìn bất luận cái gì bình cảnh, quét ngang tất cả chướng ngại tuyệt đối sức mạnh. Hắn đem ánh mắt từ những cái kia bị hô hấp phải có chút hề bại bình thường linh thực bên trên rời đi, cuối cùng dừng lại ở cung điện dưới lòng đất trung ương, cây kia vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, đạo vận bàng bạc cổ thụ che trời, thông thiên kiến một bên trên. Trải qua vừa rồi một phen thu hoạch, hắn đã thăm dò quy luật. Những này bình thường ngàn năm linh thực mặc dù chân quý, nhưng trong đó ẩn chứa đạo vận trùng quy là có hạn, bị hắn hấp thu một lần về sau, liền cần dài dằng dặc thời gian mới có thể khôi phục. Chương 27, một bước lên trời. Hôm nay, ta muốn bảo trường sinh. Chương 27, một bước lên trời. Hôm nay, ta muốn bảo trường sinh. Mà cái này cây thông thiên kiến mục lại phản phất một cái vô cùng vô tận đạo vận cội nguồn, vô luận hắn làm sao hô hấp bản nguyên tựa hồ cũng chưa từng có mảy may dao động. Không hổ là liên quan đến Đại Chu quốc truyền thần vật. Thẩm Phàm trong lòng tràn đầy tán thưởng. Đúng lúc này, hắn ánh mắt bị kiến một cái kia xanh tươi cảnh lá ở giữa, mấy viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân trong suốt long lanh, phản phất từ phỉ thúy điêu khắc thành trái cây hấp dẫn lấy thật sâu. Những cái kia trái cây mặt ngoài thiên nhiên tạo ra huyền ảo đường vân, nội bộ tựa hồ có chất lỏng đang chậm rãi chảy xuôi, tản ra một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, cùng với một cỗ so kiến mục bản thân còn muốn nồng đậm tinh thuần mấy lần đạo vận ba động. Đây là kiến mục chi thực. Thẩm Phàm tâm bỗng nhiên nhảy dựng. Hắn kiềm chế lại nội tâm kích động, thân hình thoát một cái tựa như cùng viên hầu, lặng yên không một tiếng động leo lên 100 mét cao tán cây. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống một cái kiến mục chi thực nâng ở lòng bàn tay. Một cỗ tinh thuần không gì sánh được sinh mệnh năng lượng theo lòng bàn tay của hắn chậm rãi thấm vào trong cơ thể, để hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều phát ra một trận vui thích chiến minh. Đồ tốt. Thẩm Phàm con mắt nháy mắt liền sáng lên. Hắn thậm chí có loại cảm giác, phàm nhân nếu là có thể ăn cái này cái trái cây, sợ rằng có thể lập tức thoát thai hoán cốt kéo dài tuổi thọ 100 năm. Hắn cưỡng chế đem nó một cái nuốt vào xúc động, đối với trong tay trái cây hít sâu một hơi. Đạo diễn hô hấp pháp. Vâng. Trong đầu thiên cơ quyển bộ phát ra trước nay chưa từng có kim quang óng ánh. Người đối thông thiên kiến mục chi thực tiến hành một lần đạo diễn hô hấp, thành công hấp thu đạo vận, điểm kinh nghiệm 300000. 30 vạn. Thẩm Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, liền hô hấp đều đình trệ nửa nhịp. Hắn gần như cho là mình nhìn lầm rồi. Một lần hô hấp, 30 vạn điểm kinh nghiệm. Cái này không phải cái gì trái cây. Đây rõ ràng chính là từng mai áp xúc thiên địa tinh hoa. Siêu cấp kinh nghiệm đan a. Phát. Lần này là thật. Phát tài. Thẩm Phàm kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ tán cây bên trên, giống như vậy kiến mục chi thực không nhiều không ít, vừa vặn còn có 99 cái. Hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào, giống như một cái tham lam nhất tài chủ, nào về phía cái kia mảnh kim sắc ruộng lúa mạch, bắt đầu hắn xuyên qua đến nay điên cùng nhất, cũng nhất nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa một lần thu hoạch. Đạo vận kinh nghiệm 300000. Đạo vận kinh nghiệm 300000. Đạo vận kinh nghiệm 300000. Hắn bảng bên trên điểm kinh nghiệm, bắt đầu lấy một loại gần như bờ UG tốc độ điên cuồng hướng bên trên nhảy lên. 7000 vạn, 8000 vạn, 9000 vạn. Coi hắn đem tán cây bên trên tất cả thành thục kiến mục chi thực đều cẩn thận hô hấp một lần về sau, hắn nhìn xem chính mình bảng bên trên vậy cuối cùng dừng lại chữ số, cả người đều lâm vào một niềm hạnh phúc trong mê muội. Đạo vận kinh nghiệm 100000888 một ức. Không nhiều không ít, vừa vặn đột phá một ức đại quan. Nhìn xem cái kia có thể xưng xa hoa 9 chữ số số dư, Thẩm Phàm chỉ cảm thấy chính mình trước nay chưa từng có giàu có, cường đại trước nay chưa từng có. Thiên hạ chi lớn, nơi nào đi không được. Ngay tại lúc hắn đắm chìm trong phần này to lớn trong vui sướng lúc, trong đầu hắn thiên cơ quyển đột nhiên kim quang đại phóng. Tia sáng chi hóng ánh thậm chí lấn át phía trước bất kỳ lần nào. Ngay sau đó, một nhóm hoàn toàn mới kim sắc thần văn, tản ra cổ lão mà khí tức huyền ảo, chậm rãi tại quyển trục trên cùng nổi lên. Kiểm tra đo lường đến đạo vận kinh nghiệm tính gộp lại đột phá một ức, thiên cơ quyển giải tỏa hoàn toàn mới thiên phú, uy tức quy nguyên đến rồi. Thẩm Phàm tâm bỗng nhiên nhảy dựng. Tiếp sau nhìn rõ chi tức về sau cái thứ hai thiên phú, hắn vội vàng ngưng thần nhìn. Uy tức quy nguyên, cầu đạo điểm cuối vô cùng áo nghĩa. Bắt đầu dùng cái này thiên phú nhưng tại ký chủ tiến hành đột phá, thôi diễn hết thể hành động lúc, triệt để che đậy tự thân cùng ngoại giới tất cả khí cơ liên hệ, ngăn cách tất cả thiên địa dị tượng, không nhìn bất luận cái gì hình thức nhìn trộm cùng thôi diễn. Chú thích, cái này thiên phú làm chăn động bắt đầu dùng, không cần tiêu hao điểm kinh nghiệm. Yên tĩnh, toàn bộ địa cung hoàn toàn tĩnh mịch. Thẩm Phàm ngơ ngác nhìn đoạn kia ngắn gọn văn tự miêu tả, đầu óc trống rỗng. Trọn vẹn qua mười mấy hơi thở về sau. Ha ha ha, ha 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 ha. Một trận đè nén không được mà phát ra từ sâu trong linh hồn tiếng của thiếu, tại cái này tòa yên lặng mấy trăm năm địa cung bên trong ầm vang vang lên. Hắn cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Thần kỹ, đây mới thật sự là vô thượng thần kỹ a. Hắn phía trước còn tại lo lắng, chính mình ngày sau đột phá trường sinh cảnh, nộ pháp cảnh thậm chí cảnh giới càng cao hơn lúc, sẽ dẫn tới cỡ nào kinh thiên động địa thiên địa dị tượng, lại nên như thế nào đi che lấp. Hiện tại xem ra, chính mình hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Có cái này quy tắc quy nguyên chính mình chẳng lẽ có thể tùy thời tùy chỗ, muốn làm sao đột phá liền làm sao đột phá. Rốt cuộc không cần lo lắng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Rốt cuộc không cần lo lắng dẫn tới cái gì thiên kiếp lôi phạt. Cái này, đây quả thực là vì hắn loại này cầu đạo bên trong người đo thân mà làm trung cực hắc. Cảm giác an toàn. Trước nay chưa từng có to lớn cảm giác an toàn, đủ để bao khỏa hắn toàn bộ linh hồn, nháy mắt bạo dạng. Tốt, tốt. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục lại nội tâm cái kia sôi trào mãnh liệt tâm tình kích động. Hắn ánh mắt rơi vào chính mình cái kia thông huyền cảnh tầng 7 tu vi bên trên, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có nóng bỏng tia sáng. tất nhiên mọi việc sẵn sàng.
Cái kia, còn có cái gì đợi thật lâu?
Hôm nay, ta Thẩm Phàm liền muốn một bước lên trời, bước vào truyền thuyết kia bên trong, cảnh giới trường sinh. Thẩm Phàm không có chọn rời đi địa cung. Nơi này linh khí dư giả ngăn cách, lại có thông thiên kiến một trấn áp khí vận, không thể nghi ngờ là tốt nhất đột phá chi địa. Hắn tại thông thiên kiến một phía dưới tìm một chỗ nhất là yên lặng nơi nhỏ lánh, khoanh chân ngồi xuống. Thậm chí cả cái gì phòng ngự trận pháp đều không có bố trí, bởi vì hắn không cần. Có quy tắc quy nguyên tại, hắn tự thân chính là nhất không thể phá vỡ, cũng nhất không cách nào bị phát giác pháo đài di động. Bắt đầu đi. Hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào trong đầu, đem tất cả ý niệm đều tập trung vào tu vi cái kia một cột bên trên. Có hay không tiêu hao 1000 vạn điểm đạo vận kinh nghiệm, xung kích cảnh giới trường sinh. Chú thích: đột phá trường sinh cảnh đem dẫn tới thiên đạo thử thách, mô phỏng độ kiếp chính thức mở ra. Thiên đạo thử thách, mô phỏng độ kiếp. Thẩm Phàm lông mày hơi nhíu. Xem ra cái này trường sinh cảnh đột phá quả nhiên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bất quá không quan trọng. Tại tiên giới năng lực trước mặt, tất cả thử thách đều chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Phải. Hắn không chút do dự ở trong lòng xác nhận. Xác nhận tiêu hao. Thiên phú quy tức quy nguyên đã bắt đầu dùng, lần này đột phá đem che đậy tất cả ngoại giới quấy nhiễu anh. 1000 vạn điểm kinh nghiệm giống như vỡ đê tinh hà nháy mắt tiêu đốt. Thiên cơ quyển bên trên lại lần nữa nổi lên bức kia quen thuộc, mô phỏng đột phá huyền ảo hình ảnh. Hình ảnh bên trong, cái kia cùng Thẩm Phàm giống nhau như lúc hư ảnh xếp bằng ở một mảnh hư vô không gian bên trong. Trên đỉnh đầu của hắn không còn là phía trước tâm ma kết mây, mà là một mảnh mênh mông vô ngần, tản ra vô thượng uy nghiêm. Lôi Hải. Chương 28, mô phỏng độ kiếp. Người khác độ kiếp ta khắc kim. Chương 28, mô phỏng độ kiếp. Người khác độ kiếp ta khắc kim. Màu tím lôi đỉnh giống như giữ tận long xà tại trong biển lôi lăn lộn gào thét, tản ra đủ để hủy diệt tất cả khí tức khủng bố. Lần thứ nhất mô phỏng độ kiếp. Bắt đầu. Cửu Tiêu thần lôi kiếp giáng lâm ầm ầm. Một đạo so thùng nước còn lớn hơn cường tráng màu tím thần lôi xé rách hư không, mang theo làm sạch thế gian tất cả ô uế uy hoàng thiên uy, hướng về cái bóng mở kia hung hăng bổ xuống. Cái kia hư ảnh không chút nghĩ ngợi, liền đem bản thạch trấn thân quyết thôi động đến cực hạn, một tầng nặng nề như sơn nhạc màu vàng đất cương khí đem hắn toàn thân bao phủ. Nhưng mà, giang giác, cái kia đủ để ngăn chặn chân độ cảnh cường giả một kích toàn lực cương khí hộ thân, tại uy hoàng thiên uy trước mặt, yếu ớt giống như vỏ trứng gà bị nháy mắt chém nát. Màu tím lôi đỉnh thế không thể đỡ, hung hăng đánh vào hư ảnh nhục thân bên trên. Nhục thân không cách nào gánh chịu lôi kiếp lực lượng, sụp đổ lần thứ nhất mô phỏng độ kiếp, thất bại. Hình ảnh lại lần nữa quay về tại bình tĩnh. Thẩm Phàm tâm nhưng là chìm xuống dưới. Thật là khủng khiếp lôi kiếp. Vẹn vẹn đạo thứ nhất lôi, là đủ đem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân bổ đến biến thành cho bụi. Cái này nếu là đổi lại hiện thực, chính mình chẳng phải là liền cơ hội phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị xuống đất an tỏi rồi. Có hay không tiếp tục tiêu hao điểm kinh nghiệm, tiến hành lần thứ hai mô phỏng độ kiếp? Tiếp tục. Thẩm Phàm cắn răng. Hắn cũng không tin dưới gầm trời này, còn hữu dụng điểm kinh nghiệm đắp không đi quá khảm. Lần thứ hai mô phỏng độ kiếp. Bắt đầu. Thần hồn không cách nào chống cự trong lôi kiếp ẩn chứa thiên đạo ý chí, sụp đổ lần thứ hai mô phỏng độ kiếp, thất bại. Lần thứ ba mô phỏng độ kiếp, thất bại. Lần thứ sáu mô phỏng độ kiếp, thất bại. Một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần tử vong. Thần Phàm đạo tâm lại tại cái này mãnh liệt mô phỏng chân thật độ kiếp bên trong, bị rèn luyện đến càng thêm hòa hợp, không thể phá bỡ. Hắn mỗi một lần thất bại kinh nghiệm đều hóa thành quý báu nhất chất dinh dưỡng, để hắn lần tiếp theo mô phỏng bên trong ứng đối đến càng thêm thông dong. Cuối cùng, coi hắn lại lần nữa đầu nhập 1000 vạn điểm kinh nghiệm, tiến hành lần thứ 7 mô phỏng thời điểm, thiên cơ quyển bên trên hình ảnh triệt để khác biệt. Lần thứ 7 mô phỏng độ kiếp, bắt đầu. Cửu Tiêu thần lôi kiếp giáng lâm. Đối mặt cái kia từ trên trời giáng xuống khủng bố thần lôi, hình ảnh bên trong hư ảnh không tránh không né, thậm chí liền cương khí hộ thân đều chưa từng mở ra. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, chập ngón tay như kiếm, hướng về cái kia uy hoàng thiên uy nhẹ nhàng một kiếm điểm ra. Thái thượng vong tinh kiếm. Một đạo nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, lại ẩn chứa chặt đứt nhân quả, siêu thoát thiên địa chi vô thượng kiếm ý kiếm mang màu xám đi ngược dòng nước. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có bóng ánh quang hoa chói mắt. Cái kia đủ để hủy diệt tất cả màu tím thần lôi, tại tiếp xúc đến luồng kiếm mang màu xám kia nháy mắt, tựa như cùng dương xuân bạch tuyết lặng yên không một tiếng động tan rã. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ chín, dòng dã chín đạo thần lôi đều bị cái kia một đạo nhìn như nhỏ bé kiếm mang màu xám chém ở hư vô. Thành công vượt qua cựu tiêu thần lôi kiếp. Chúc mừng ký chủ, thành công khám phá sinh tử, bước vào cảnh giới trường sinh. Xong rồi. Một cỗ xa so với phía trước đột phá thông huyền cảnh lúc, còn mênh mông hơn gấp trăm lần sinh mệnh tinh khí cùng thiên địa đạo tắc, giống như vỡ đê ngân hà điên cuồng địa chạy ngược vào trong cơ thể của hắn. Nhục thể của hắn, thân hồn thậm chí sinh mệnh bản nguyên, đều tại thời khắc này phát sinh nghiêng trời lệch đất nhảy vọt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tuổi thọ của mình đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng địa tăng vọt. 100 năm, 500 năm, 1000 năm. Cái này chính là trường sinh. Đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng tuổi. Mà trong đầu hắn tu vi bảng càng là giống như ngựa hoang mất cương, lại lần nữa bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Tu vi, trường sinh cảnh 1 tầng. Tu vi, trường sinh cảnh tầng 2. Tu vi, trường sinh cảnh tầng 3. Cái kia góp nhặt gần lực khủng bố nội tình, tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa triệt để bộc phát. Cuối cùng, khi tất cả năng lượng đều toàn bộ chuyển hóa thành tu vi lúc, cảnh giới của hắn vững vàng dừng ở một cái hoàn toàn mới, đủ để cho toàn bộ Đại Chu hoàng triều cũng vì đó run rẩy khủng bố độ cao. Tu vi, trường sinh cảnh tầng 6. Trường sinh cảnh tầng 6. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia mênh mông như biển sâu vực lớn, phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bàng bạc pháp lực, Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. đôi mắt của hắn bên trong lại không một tia phàm trần khí tức, thâm thúy đến tựa như hai mảnh tuyên cổ bất biến tinh không. Mỗi một lần trong lúc triển khai, đều phảng phất có nhật nguyệt sinh diệt, ngôi sao luân chuyển cảnh tượng ở trong đó diễn hóa. Vẹn vẹn một lần bế quan một lần đột phá, sinh mệnh cấp độ của hắn liền lại lần nữa thực hiện kinh thiên động địa vượt qua. Từ một cái tại thiên quan trước mặt đau khổ dễ rủa khấu môn cảnh tu sĩ, nhảy lên trở thành đủ để quan sát toàn bộ phàm trần tục thế trường sinh cảnh đại năng. Loại cảm giác này để Thẩm Phàm say mê. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đứng dậy, thật tốt thể nghiệm một phen cảnh giới mới huyền diệu thời điểm. Ông, một cỗ cực kỳ nhỏ nhưng lại không gì sánh được sắc bén khí cơ ba động, đột nhiên từ địa cung bên ngoài lóe lên một cái rồi biến mất. Cỗ kia khí cơ tràn đầy ý sát phạt, cường độ bất ngờ cũng đạt tới cảnh giới trường sinh. Ngay sau đó, một cỗ khác hoàn toàn khác biệt, tràn đầy hủy diệt cùng bạo ngược khí tức cường đại ba động cũng theo đó bộc phát. Hai cỗ trường sinh cảnh khí tức ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài một nơi nào đó ầm vang đụng nhau. Ầm ầm. Dù cho ngăn cách nặng nề tầng nham thạch cùng cấm chế dày đặc, Thần Phàm vẫn như cũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, toàn bộ Thái Lăng đều tại cái này cỗ kinh khủng năng lượng trùng kích vào run rẩy kịch liệt một cái. Bên ngoài, có người tại đấu pháp. Thần Phàm lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hơn nữa, còn là hai vị trường sinh cảnh cường giả. Trong lòng hắn khẽ động, bàng bạc thần niệm lặng yên tản ra. Nó giống như vô hình thủy triều, nháy mắt liền xuyên thấu địa cung ngăn trở, đem ngoại giới cảnh tượng thu hết vào mắt. Chỉ thấy Thái Lăng phía tây cái kia mảnh vắng vẻ nhất bãi tha ma trên không, hai thân ảnh đang tiến hành một tràng kinh thiên động địa đại chiến. Một người trong đó trên người mặc áo đen cầm trong tay một thanh huyết sắc trường đao, đao pháp thẳng thắn thoải mái. Mỗi một đao bổ ra đều cuốn lên đầy trời huyết sát, hung hãn vô song. Mà đổi thành một người thì là một tên thân hình còn xuống, cầm trong tay một cái bạch cốt pháp trượng lao hậu. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, vô số dữ tợn mặt quỷ từ pháp trượng bên trong gào thét mà ra, cùng cái kia đầy trời đao quang điên cuồng địa căn xé, va chạm. Hai người hiển nhiên đều đã giết đỏ cả mắt, chiêu chiêu chí mạng. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đủ để đem đỉnh núi đều san thành bình địa khủng bố uy năng. Nếu không phải Thái Lăng có long mạch đại trận thủ hộ, sợ rằng chỉ dựa vào bọn họ giao thủ dư âm là đủ đem tòa này ngàn năm nghĩa trang triệt để phá hủy. Trường sinh cảnh tầng 3 đối chiến trường sinh cảnh 4 tầng. Xem ra, tựa hồ là ma đạo giữa các tu sĩ nội chiến. Thẩm Phàm vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền đem thực lực của hai người cùng nội tình nhìn cái 7-8 phần. Đổi lại là đột phá phía trước, gặp phải đẳng cấp này cái khác chiến đấu, hắn chỉ sợ sớm đã mở ra quy tắc quy nguyên đảo cái địa động đem chính mình chôn. Chương 29, linh căn cũng có thể khắc kim. Cho ta lên tới đỉnh cấp. Chương 29, linh căn cũng có thể khắc kim. Cho ta lên tới đỉnh cấp. Nhưng bây giờ nha, hắn chỉ là bình tĩnh thu hồi thần niệm, trên mặt thậm chí liền một tia dư thừa biểu lộ đều không có. Trường sinh cảnh, không gì hơn cái này. Hắn thậm chí ngay cả ra ngoài khuyên can hứng thú đều không có, chỉ là ở trong lòng yên lặng là hai vị kia quyết đấu sinh tử đạo hữu cầu nguyện một câu. Động tĩnh nhỏ chút, nhưng chớ đem ta cái này bảo khố cho đánh sập. Có quy tắc uy nguyên hoàn mỹ che đậy, hắn không lo lắng chút nào chính mình sẽ bị phát hiện. Hai vị này đánh đến thiên hôn địa ám qua đường thần tiên sợ rằng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, liền tại bọn hắn dưới chân mảnh đất này chỗ sâu, đang có một cái cường đại hơn bọn hắn không biết gấp bao nhiêu lần lão quái vật đang lặng lặng mà nhìn xem bọn họ biểu diễn. Thẩm Phàm thu hồi lực chú ý, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía trong đầu của mình thiên cơ quyển. Mặc dù tu vi đã thực hiện kinh thiên vượt qua, nhưng hắn nhìn xem bảng bên trên cái kia như cũ cao tới mấy ngàn vạn kết xù điểm kinh nghiệm, nhưng trong lòng lại bắt đầu sinh ra một cái càng thêm lớn can đảm cũng càng thêm điên cuồng suy nghĩ. Tu vi tạm thời là đủ, nhưng ta căn cơ tựa hồ còn có chỗ tăng lên. Hắn tự mình lẩm bẩm, đem ý niệm tập trung vào thiên cơ quyển một cái chưa hề bị hắn động tới ẩn tàng tuyển chọn bên trên. Linh căn. Hắn nhớ tới chính mình xuyên qua mới bắt đầu, cỗ thân thể này linh căn tư chất chính là hỗn tạp không chịu nổi ngũ hành ngụy linh căn, có thể nói là trong giới tu hành rác rưởi nhất thể chất. Nếu không phải có thiên cơ quyển nghịch thiên cải mệnh, chỉ sợ hắn đời này liền khải linh cảnh cánh cửa đều sợ không tới. Mặc dù theo tu vi tăng lên, thể chất của hắn cũng đã nhận được cực lớn cải thiện, nhưng này hỗn tạp linh căn thuộc tính nhưng thủy chung là trong lòng hắn một cái nho nhỏ đâm. Căn cơ bất ổn, làm sao xây lầu cao và trượng? Hôm nay liền để ta xem một chút cái này cái gọi là thiên tư tại tuyệt đối điểm kinh nghiệm trước mặt đến cùng còn tính hay không ấy. Trong mắt Thẩm Phàm lóe ra trước nay chưa từng có qua mang. Hắn muốn nhất cổ tác khí lại làm đột phá. Hắn muốn đem chính mình căn cơ cũng tăng lên tới một cái hoàn mỹ không một tì vết hoàn cảnh. Tăng lên linh căn. Hắn không chút do dự ở trong lòng truyền đạt chỉ lệnh. Thiên cơ quyển bên trên kim quang lóe lên, một nhóm hoàn toàn mới tin tức nổi lên. Kiểm tra đo lường đến ký chủ linh căn là ngũ hành ngụy linh căn, hạ chủng loại, có hay không tiêu hao đạo vận kinh nghiệm tiến hành tăng lên. Phải. Mời lựa chọn đầu nhập điểm kinh nghiệm. Thẩm Phàm nhìn xem chính mình cái kiếp như cũ dư giả điểm kinh nghiệm, hào khí tỏa ra. Trước đến 2000 vạn. Hắn muốn chơi liền chơi đem lớn. Xác nhận đầu nhập 2000 vạn điểm đạo vận kinh nghiệm, tiến hành linh căn thủy biến. Oanh. Vừa dứt lời, cái kia góp nhặt thật lâu khủng bố điểm kinh nghiệm giống như là núi lửa phun trào lại lần nữa mãnh liệt mà ra. Một cỗ xa so với phía trước bất kỳ lần nào đột phá đều muốn tinh thuần, đều muốn bản nguyên tạo hóa lực lượng từ thiên cơ quyển bên trong tuôn ra, nháy mắt rót đến hắn toàn thân, thậm chí bản nguyên linh hồn chỗ sâu nhất. Giang giác. Giang giác. Thẩm Phàm chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất tại bị một đôi bàn tay vô hình từ trong tới ngoài hoàn toàn đánh nát, sau đó lại lấy một loại càng thêm hoàn mỹ, càng thêm phù hợp thiên địa đại đạo phương thức một lần nữa tổ hợp. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng xung quanh thiên địa linh khí thân hòa độ đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng địa bạo tăng. Nếu như nói phía trước hắn hấp thu linh khí còn cần chủ động vận chuyển công pháp, giống như dùng ống hút uống nước. Như vậy hiện tại những cái kia thiên địa linh khí tựa như là tìm đến thân nhân, không cần hắn dẫn động, liền tự động, vui sướng hướng về thân thể của hắn điên cuồng mà vào tới. Thiên cơ quyển bên trên cái kia linh căn một cột thuộc tính cũng tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh căn tăng lên bên trong ngũ hành ngụy linh căn, hạ hạ chủ loại, ngũ hành chân linh căn, hạ phẩm. Ngũ hành chân linh căn, hạ phẩm, ngũ hành chân linh căn, trung phẩm. Ngũ hành chân linh căn, trung phẩm, ngũ hành linh căn, thượng phẩm. Cuối cùng làm 2000 vạn điểm kinh nghiệm tiêu hao hầu như không có lúc, tất cả dị tượng đều chậm rãi lắng lại. Mà thẩm phàm linh căn tư chất cũng cuối cùng như ngừng lại ngũ hành linh căn, thượng phẩm, mấy cái này bóng ánh chói mắt chữ to màu vàng bên trên. Thượng phẩm linh căn. Bực này tư chất cho dù là đặt ở những cái kia truyền thừa vạn năm thượng cổ trong tông môn, cũng tuyệt đối là trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Đủ để dẫn tới vô số lao quái vật cướp phá ra đầu thu làm thân truyền đệ tử. Loại cảm giác này, Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được chính mình cái kia thoát thai hoán cốt thân thể, trên mặt lộ ra không gì sánh được dễ chịu đủ cười. Hắn cảm giác chính mình hiện tại hô hấp ở giữa đều phản phất tại cùng thiên địa cùng nhiều lần, giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động đại đạo cộng minh. Tu luyện căn cơ tại thời khắc này phát sinh bay vọt về chất. Nhưng mà hắn ánh mắt tại đảo qua bảng bên trên cái kia như cũ còn sót lại mấy ngàn vạn điểm kinh nghiệm lúc, trong mắt nóng bỏng nhưng cũng không biến mất mảy may. Hắn liếm liếm đôi môi hơi khô, một cái càng thêm điên cuồng suy nghĩ trong lòng hắn không thể ức chế địa này sinh đi ra. Tất nhiên linh căn cũng tăng lên, cái kia tu vi có phải là cũng nên lại cử động khẽ động. Ý nghĩ này vừa xuất hiện tựa như cùng lửa cháy lan ra đồng cỏ dã hỏa cũng không còn cách nào dập tắt. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hôm nay ta liền muốn nhìn xem ta cái này thiên cơ quyển cực hạn đến cùng ở nơi nào. Tăng cao tu vi. Hắn lại lần nữa đem ý niệm tập trung vào cái kia trường sinh cảnh tầng 6 tu vi bên trên. Có hay không tiêu hao 2000 vạn điểm đạo vận kinh nghiệm, xung kích ngộ pháp cảnh giới. Chú thích, đột phá ngộ pháp cảnh đem dẫn tới thiên đạo vấn tâm chi kiếp, mô phỏng độ kiếp nạn độ đem tăng lên trên diện rộng. 2000 vạn. Lại là một cái hoàn toàn mới con số trên trời. Nhưng Thẩm Phàm giờ phút này sớm đã giết đỏ cả mắt, chỗ nào sẽ còn quan tâm những này. Phải. Hắn không chút do dự lại lần nữa lựa chọn xác nhận. Xác nhận tiêu hao. Thiên phú quy tức quy nguyên đã bắt đầu dùng anh. So trước đó bất kỳ lần nào đều muốn bàng bạc điểm kinh nghiệm dòng lũ ẩm vang một phát. Thiên cơ quyển bên trên cái kia mô phỏng độ kiếp hình ảnh lại lần nữa hiện lên. Lần này hình ảnh bên trong tình cảnh không còn là lôi hải, mà là một mảnh vô biên vô tận, từ vô số thiên địa pháp tắc đan vào mà thành hỗn độn chi hải. Vô số huyền ảo pháp tắc mảnh vỡ giống như lưới đao sắc bén, ở trong biển xuyên qua, va chạm, tản ra đủ để đem thần hồn đều triệt để ma diệt khí tức khủng bố. Lần thứ nhất mô phỏng độ kiếp, bắt đầu. Thiên đạo vấn tâm kiếp giáng lâm thần hồn không cách nào lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, bị lực lượng pháp tắc đồng hóa lần thứ nhất mô phỏng độ kiếp, thất bại. Lại đến, lần thứ 2 mô phỏng độ kiếp, thất bại. Lần thứ 12 mô phỏng độ kiếp, thất bại. Dòng dã 12 lần thất bại. Mỗi một lần đều so phía trước độ trường sinh kiếp lúc muốn hung hiểm gấp trăm lần. Thẩm Phàm thần hồn tại cái này mãnh liệt không gì sánh được thiên đạo vấn tâm bên trong, bị một lần lại một lần địa ma diệt, lại một lần lại một lần địa gây dựng lại. Hắn đối với thiên địa pháp tắc càng ngộ, cũng tại loại này gần như tự ngược ma luyện bên trong, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng mà tăng lên lấy.